Chương 395, cực kỳ kỳ dị việc, chương 395, cực kỳ kỳ dị việc. Người tinh tường đều có thể thấy rõ. Khẩn Na Lam mở ra Phật pháp con đường, tuy thuộc hoàn toàn mới, nhưng căn cơ, nhưng bắt nguồn từ Phật môn chính thống, chính là chân chính Phật môn đích truyền, chưa từng chết đi nửa phần. Đối lại hắn tương lai đem con đường này hoàn toàn đi thành, cũng trở về thai tàng giới chủ vị trí lúc, Khổng Tuyên có thể từ bên trong thu được cỡ nào thâm hậu tặng lại. Điểm này, hắn đầy cõi lòng chờ mong. Ngay ở như vậy nhìn kỹ cùng chờ mong bên trong, Khẩn Na La nhân sinh còn đang tiến lên. 5 năm sau khi, hắn đột phá tới cảnh giới Kim Tiên. Trong biển máu 5 tháng trôi qua sinh thành sát điểm, trung quy không cách nào hết mức chạm diệt. Liền, hắn xoay người rời đi, trở về La Sát quốc. Khẩn Na La từng bị A Tu La tộc trục xuất La Sát quốc, bởi vậy khi hắn hiện thân lần nữa, đương nhiên sẽ không chịu đến hoan nghênh. Toàn bộ A Tu La tộc đem hết toàn lực, ý đồ lại lần nữa đem hắn trục xuất. Nhưng bọn họ không nghĩ đến chính là, Khẩn Na La từ lâu không phải năm đó cái kia mặc người ước hiếp người. Đối mặt vây công, hắn hiện ra pháp tướng, triển khai thần thông, đem La Sát trong nước sở hữu A Tu La tộc hết mức đánh bại. Tuy nói hắn tu vi vẹn vẹn với Kim Tiên, có thể nó pháp tướng tỏa ra sát phạt cùng từ bi chi niệm, càng mơ hồ có thể so với năm đó La Sát công chúa Thiết Phiến Tiên. Mà năm đó Thiết Phiến Tiên mặc dù có thể đoạt được công chúa vị trí, thậm chí đến Minh Hà lão tổ tán thành, chuẩn nó thoát ly La Sát quốc, cố nhiên có nó phu quân lão Nưu sự giúp đỡ, nhưng càng quan trọng, vẫn là nàng bản thân tu vi chắc tuyệt, thiên tư xuất chúng. Nguyên nhân chính là như vậy, Minh Hà lão tổ mới nguyện cùng nàng kết thiện duyên. Càng làm cho người ta khiếp sợ còn ở phía sau. Khẩn Na La đánh bại mọi người sau, vẫn chưa hạ sát thủ, trái lại mệnh bọn họ đi đến trong biển máu. Cuộc chiến hôm nay, không phải vì là lấy bọn ngươi tính mạng, cũng không phải vì là báo thù cũ. Bọn ngươi hung sát chi khí khó tiêu, thô bạo chi tính khó sửa đổi, nhưng đây cũng không phải là bọn ngươi bản ý, mà là được huyết hải sát khí mê hoặc. Hắn như vậy nói, muốn trừ bọn ngươi trong lòng chi ma, chỉ dựa vào tụng kinh giảng pháp khó có thể có hiệu quả. Vì vậy, bọn ngươi cần vào trong biển máu, chấn áp nơi đó sinh sôi sát điểm. Sát điểm chưa hết, bọn ngươi không được ngừng lại, như tâm có không phục, có thể trở lại đánh với ta một trận. Theo ấn A Tu La tộc chi quy, bọn ngươi không được kháng mệnh. Ở A Tu La trong tộc, chân chính quy tắc chỉ có một cái. Tự Minh Hà lão tổ mở tộc tới nay, này điều thiết luật liền từ chưa thay đổi. Cương giả có thể lang yếu, đây là bộ tộc chi bản tính. Trước đây Lan Hằng La cùng Lan Na La việc làm, cũng đều bắt nguồn từ này lý. Hiện nay, Khẩn Na La làm việc cũng như thế. Hắn lấy thực lực áp đảo tất cả, liền có tư cách phát hiệu lệnh. Đương nhiên, người không phục cũng có thể khiêu chiến, này chính là A Tu La tộc bản tính. Chỉ cần không bị giết, liền có thể tái chiến. Mà Khẩn Na La thái độ cực kỳ sáng tỏ. Ta không giết bọn ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào đến chiến ta. Nhưng ở chiến thắng ta trước, bọn ngươi nhất định phải nghe ta chi mệnh. Rất nhiều A Tu La tộc tuy không cam tâm, lên cơn giận dữ, tại chỗ liền có người lần thứ hai ra tay khiêu chiến. Nhưng mà kết cục không có chút hồi hộp nào. Bọn họ lại một lần bị Khẩn Na La dễ dàng trấn áp. Cuối cùng, chỉ có thể vâng theo mệnh lệnh, đi đến huyết hải trấn áp sát điểm. Những này sát điểm chính là huyết hải tinh khí biến thành, tu sĩ tầm thường liền đặt chân huyết hải đều khó mà làm được, càng khỏi nói đối phó chúng nó. A Tu La tộc thì lại khác, bọn họ vốn là huyết hải sinh chi tộc, bước vào trong đó không hề cản trở. Không lâu sau đó, tam giới tu sĩ liền nhận ra được một cái cực kỳ kỳ dị việc. Huyết hải nguyên bản hung hiểm và phần, từng là làm người nhìn mà phát khiếp tử vong cấm địa. Nhưng trải qua một quãng thời gian, mảnh này huyết hải dĩ nhiên dần dần hướng tới bình tĩnh. Này toàn nhân Khẩn Na La tham gia cùng áp chế. Ở La Sát quốc cảnh bên trong, A Tu La bộ tộc càng bị bách trở thành trong biển máu thanh lý người. Bọn họ ngày đêm không ngừng mà săn giết sát điểm, tinh chế trong biển máu lệ khí. Dựa theo Khẩn Na La lời giải thích, đây chính là làm danh giới làm việc thiện, lấy địch kỳ tội. Đương nhiên, A Tu La bộ tộc nhưng trong lòng đối với Khẩn Na La hận thấu xương, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. Nhưng thực lực chênh lệch cách xa, bất luận thế nào phản kháng, trước sau đánh không lại Khẩn Na La một người. A Tu La môn chỉ có thể chờ đợi Minh Hà lão tổ có thể nhận biết Khẩn Na La đại làm trái nâng, tự mình động thủ đem hắn chém với dưới kiếm. Nhưng mà, hiện thực nhưng không phải như bọn họ mong muốn. Minh Hà lão tổ bên người có Khổng Tuyên giám thị, đương nhiên sẽ không manh động. Liên 5 tháng lưu chuyển, mấy chục năm lặng lẽ trôi qua. Trong mấy chục năm qua, Khẩn Na La không chỉ có để A Tu La tộc kéo dài thanh lý huyết hải, càng đối với toàn bộ La Sát quốc tiến hành rồi chỉnh đốn. Hắn ở trong nước lập xuống pháp lệnh, xác lập cơ bản trật tự. Tỷ như quy định, như hai người có cửu oán, có thể xin sinh tử quyết đấu, nhưng không được lén lút ẩu đả lấy này ràng buộc A Tu La hiếu chiến bản tính. Lại như, người mạnh nhất tức là La Sát quốc chủ, nếu không chịu phục, có thể khởi xướng khiêu chiến đem quyền lực tranh đấu nhét vào quy tắc bên trong. Những này pháp lệnh tuy không đầy đủ, nhưng đối với nguyên bản hỗn loạn không thể tả, nhược đục cường thực La Sát quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một lần trọng đại cải thiện. Cho tới A Tu La tộc có nguyện ý hay không tiếp thu, cái kia đã không trọng yếu. Đáng nhắc tới chính là, Khẩn Na La phổ biến những quy tắc này, hầu như không có rõ ràng Phật môn sát thái. Mặc dù A Tu La tộc như thế nào đi nữa thô bỉ, cũng có thể nhận ra được hắn là ở nỗ lực đem La Sát quốc thống trị thành một cái chân chính quốc gia, đây là đại thiện cử chỉ. Nhưng hắn làm ra định luật pháp bên trong, xác thực chưa liên quan đến Phật môn nửa phần. Mà này, cũng chính là một cái chuyện may mắn. Nếu Khẩn Na La thật sự đem La Sát quốc biến thành Phật môn phạm vi thế lực, cái kia Minh Hà lão tổ sợ là sớm đã ra tay can thiệp. Hắn tuy cùng Phật môn có hợp tác, cho phép La Sát quốc thành tựu Khẩn Na La mài giũa đạo tâm đạo trường, nhưng chắc chắn sẽ không khoan dung địa bàn của chính mình bị đánh tới Phật môn dấu ấn. Trình độ nào đó tới nói, La Sát quốc đối với Minh Hà lão tổ mà nói, liền như thánh nhân chi với đại giáo, là hắn đạo thống kéo dài, là hắn pháp mạch căn bản, há để người khác chia sẻ. Bởi vậy, Khổng Tiên thấy tình hình này, cũng âm thầm yên lòng. Hắn tuy không sợ Minh Hà lão tổ, nhưng cũng không muốn tự dưng gây thù hằn, có thể phòng ngừa xung đột, tóm lại là chuyện tốt. Khổng Tiên đấy lòng xẹt qua một tia kinh ngạc, ánh mắt đọc lại. Trước mắt mảnh này do Khẩn Na La một tay sáng lập La Sát Quốc, trật tự uy nghiêm đáng sợ, pháp lệnh như dệt gửi, có thể tinh tế nhận biết bên dưới, nhưng lại không có nửa phần tầm thường Phật quốc khí tượng. Theo lý thuyết, Khẩn Na La vừa xuất từ Phật môn, làm việc chi đạo mặc dù mở ra lối riêng, căn cơ cũng ứng không rời từ bi độ thế chi bản. Có thể này quốc gia bên trong, tuy có phổ tế chúng sinh tâm ý, nhưng khắp nơi lộ ra chặt đứt cựu quý khí tức, phảng phất có ý cùng Tu Di Sơn truyền thống đi ngược lại. Hắn vẫn chưa tra cứu trong đó nguyên do, chỉ là chuyển hướng bên cạnh Minh Hà lão tổ, ngữ khí bình tĩnh, thời thần đã tới, nên độc thủ. Kim Thiền tử cựu thế luân hồi, mỗi một cấp đều ở Phật môn nằm trong kế hoạch, số tuổi thọ dài ngắn sớm có định số. Đời này thân là Atula tộc Khẩn Na La, khí vận dĩ nhiên đi tới phần cuối. Nếu như thế, liền không cần chờ đợi thiên mệnh tự sát, chỉ cần ngoại lực đẩy một cái, liền có thể chung kết đời này. Mà gánh chịu này tiễn đưa trách nhiệm, chính là cùng Phật môn trong bóng tối kết minh Minh Hà lão tổ. Lẽ ra nên như vậy. Minh Hà theo tiếng, âm thanh trầm thấp. Trong lòng hắn cũng không phải là hoàn toàn thản nhiên. Tuy nói từ lâu nhận lấy Phật môn biếu tặng, nhưng chân chính đứng ở giờ khắc này, nhưng cảm thấy bả vai trầm trọng. Phật môn muốn trừ Khẩn Na La, lại không chịu tự mình độc thủ, càng sẽ không thừa nhận nhúng tay việc này. Tất cả nhân quả đều do hắn đến tiếp nhận. Như tương lai Khẩn Na La nhờ vào đó thế bán niệm tìm tới cửa, hắn không cách nào từ chối, chỉ có thể chính diện đối lập. Nguyên bản này cũng không đủ sợ, chỉ là một cái hậu bối, dù cho kết xuống nhân quả, làm sao đủ nói đến. Chương 396, trung quy khó thoát bại cục, chương 396, trung quy khó thoát bại cục. Nhưng những ngày năm qua, Minh Hà tận mắt chứng kiến Khẩn Na La từng bước một đi ra thuộc về mình con đường. Nó trí tuệ hiểu rõ, pháp tướng tự thành một thể, càng lấy không phải truyền thống chi pháp, đúc ra trước nay chưa từng có Phật khu chân thân. Loại kia đối với đại đạo lý giải, gần như nghịch ngược lẽ thường, rồi lại tự nhiên mà thành. Minh Hà không phải không thừa nhận, người này tài năng, vừa xa hắn qua lại nhìn thấy bất kỳ đệ tử cửa Phật. Càng làm cho người ta kiêng kỵ chính là, dựa theo này xu thế tiếp tục phát triển, Khẩn Na La chứng được chuẩn thánh vị trí hầu như là nước chảy thành sông việc. Ba thi cảnh giới cũng không phải xa không thể vời, thậm chí có khả năng đặt chân cùng hắn ngang nhau đỉnh cao chuẩn thánh hàng ngũ. Một nhớ tới này, Minh Hà trong mắt lóe ra một vẻ thần sắc phức tạp. Nhưng hắn trung quy không có lùi bước. Đao đã ra khỏi vỏ, nhân quả đã thừa, cũng chỉ có thể tiến lên. Minh Hà lão tổ trong lòng hơi cân nhắc, từng một lần cân nhắc có hay không lại hướng về Phật môn yêu cầu chút ngoài ngạch lợi ích. Nhưng hôm nay, mắt thấy Khẩn Na La ở La Sát quốc hành động sau, này một ý nghĩ cũng lặng yên tiêu tan. Minh Hà lão tổ chỉ cảm thấy, mau chóng đưa người này chuyển thế, kết thúc đời này nhân quả, mới là việc cấp bách. Như lại kéo dài, e sợ La Sát quốc sớm muộn gặp bị trở thành Phật môn cương vực. Ngay ở Minh Hà lão tổ cùng Khổng Tuyên giao lưu ý kiến, quyết ý chung kết Khẩn Na La này thế thời gian. Khẩn Na La bản thân nhưng vẫn cứ chăm chú với La Sát quốc biến cách. Kỳ thực, hắn bản ý cũng không phức tạp, cũng không phải là xuất từ Phật môn thụ ý, thậm chí cho đến bây giờ, hắn nhưng không biết ba táng chân kinh đến tột cùng đến từ đâu. Đối với hắn mà nói, mục đích rõ ràng có điều. Chúng sinh đều khổ, A Tu La tộc cũng không ngoại lệ. Nay tộc vốn là trong thiên địa được đói bụng người luân hồi biến thành, bị huyết hải ô nhiễm, chân linh bị hao tổn, khó có thể xoay chuyển. Trắng ra mà nói, bọn họ từ lâu rơi vào tội ác cùng đói ác vực sâu. Nhân chân linh được ô, vì vậy chỉ có thể không ngừng làm ác. Làm ác thì lại vô công đức, chỉ được trầm luân với cừu hận cùng đói ác trong luân hồi, mãi mãi không có gia kỳ. Ở bên ngoài xem, A Tu La tộc trời sinh mạnh mẽ, tuổi thọ dài lâu, tựa hồ chiếm hết ưu thế. Có thể nó đánh đổi nhưng là vĩnh viễn không được giải thoát, ý chí cùng hồn phách đều bị ác ý ăn mòn. Bọn họ vô tri, nhưng chịu đủ cực khổ. Bọn họ tham lam, nhưng làm người thương hại. Này chính là lục đạo luân hồi dành cho bọn họ tàn khốc nhất thẩm phán. Tối làm người tiếc hận chính là, đến nay mới thôi, trừ Thiết Phiến Tiên Thiết Phiến công chúa ở ngoài, còn lại A Tu La tộc nhân, nhưng lại không có một người có thể tránh thoát cỡ này vận mệnh ràng buộc. Mà Khẩn Na La việc làm, chính là vì thế tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hắn khiến A Tu La tộc trấn áp sát điểm, vững chắc huyết hải. Hắn thiết lập pháp lệnh, giảm thiểu tranh đấu cùng hỗn loạn. Nhu đồ đều vì dẫn dắt này tộc từ từ tích lũy thiên địa công đức, hy vọng sẽ có một ngày, bọn họ có thể trở về bình thường lục đạo luân hồi bên trong. Tuy nói Khẩn Na La thủ đoạn nhìn như thô bạo, A Tu La tộc nếu không phục, lợi dụng lực ăn vào. Nhưng phần này cưỡng chế sau lưng, nhưng là hắn quán triệt ba táng chân kinh từ bi. Hắn đem tam giới chúng sinh coi là bình đẳng, mặc dù là A Tu La tộc, cũng không ngoại lệ. Một câu đơn giản nói, ta đánh ngươi, chính là chào ngươi. Liên vào lúc này, giữa lúc Khẩn Na La với La Sát quốc bên trong tĩnh tọa tu hành, đồng thời giám sát A Tu La tộc chúng hướng đi thời khắc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu tử, làm rất tốt. Nghe được thanh âm này, Khẩn Na La thần sắc hơi động. Khẩn Na La chưa từng ngờ tới, đạo kia ẩn nấp đã lâu bóng người càng sẽ ở giờ khắc này lần thứ hai hiện hiện. Ngươi có thể đem ba táng chân kinh tìm hiểu đến như vậy cảnh giới, đúng là ngoài ý muốn. Cho tới xoay chuyển La Sát quốc vận mệnh cử chỉ, thật có xoay chuyển càn khôn chi can đảm. Nguyên lão ngữ khí trầm thấp, nhưng lộ ra rõ ràng khen ngợi. Lời nói trong lúc đó, không hề che giấu địa toát ra đối với Khẩn Na La khẳng định. Có điều là tùy duyên mà đi thôi. Khẩn Na La trong lòng độc thầm, trong miệng chưa cư chút nào công lao. Hắn nói cũng là bản tâm biểu lộ, tất cả cử động đều xuất từ một niệm thanh tịnh Phật tính, không chấp quả báo, không cầu đáp lại. Nguyên lão tử cũng bị này lắc đắc mấy lời xúc động, giữa hai lông mày hơi có gợn sóng. Có thể có điều trước mắt, hắn lại than nhẹ một tiếng, ngươi tâm ý thuần khiết đáng tiếc, trung quy khó thoát bại cục. Khẩn Na La nghe vậy hơi run. Nguyên lão lời ấy giải thích thế nào? Hắn đối với vị này thần bí tồn tại trước sau có mang kính trọng, chính là người này ban xuống ba táng chân kinh, dẫn hắn đi vào đường ngay. Bởi vậy mỗi một câu nói, hắn đều rất tán thành. Giờ khắc này truy hỏi trong lúc đó, nhưng trong lòng nổi lên nghi hoặc. Nhân hắn đối với mình một đường làm việc, cũng không phải là hoàn toàn không có nắm. Hắn tin tưởng, chỉ cần kiên trì như vậy ngàn năm, A Tu La tộc dù cho không cách nào triệt để rửa sạch nghiệp chướng, cũng tất có thể lột xác thành một phương an ổn bộ tộc, hòa vào thiên địa trật tự. chí ít sẽ không lại như qua lại bình thường, tuy cụ trí tuệ, nhưng hành cùng hung thú, thích giết chóc thành tính, vĩnh ham huyết quang. Nhưng hôm nay Nguyên lão nhưng chắc chắn, con đường phía trước không thông. Điều này làm cho Khẩn Na La khó có thể tiêu tan. Đối mặt hắn nghi vấn, Nguyên lão chỉ là lại lần nữa thở dài. Con đường của ngươi cũng không sai lầm, như lâu dài thi hành, trấn áp huyết hải dung chuyển, hoặc có thể chiếm được thiên địa cảm ứng, tích góp công đức, cuối cùng sẽ có một ngày thoát ly luân hồi cảnh khổ. Chỉ tiếc, ngươi đã không đầy đủ thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi không lâu liền đem ngã xuống. Khẩn Na La thần sắc hơi động, lập tức bình tĩnh. Là Minh Hà Nguyên Tổ, không cho ta tiếp tục nữa sao? Cho đến ngày nay, hắn vẫn còn không biết mình cùng Phật môn trong lúc đó nhân quả liên lụy. Càng không biết, ở trong mắt Minh Hà lão tổ, Khổng Tiên đã ở huyết hải ẩn nút mấy chục năm. Vì vậy hắn chỉ có thể suy đoán, định là chính mình thành tựu, rốt cục làm tức giận vị kia huyết hải chủ tể. Bằng không, người phương nào có thể là Nguyên lão chắc chắn nó không còn sống lâu nữa. Dù sao Khẩn Na La rõ ràng, trong biển máu rất nhiều kiếp nạn, đại thể tránh được. La sát trong nước, không người nào có thể thương nó mảy may. Chỉ có Minh Hà lão tổ mới có chung kết hắn tồn tại sức mạnh. Nhưng mà, làm ngã xuống hai chữ lọt vào tai, Khẩn Na La vẫn chưa hiện lộ vẻ sợ hãi, cũng không gặp phẫn hận. Vẻ mặt hắn, giống nhau mọi khi giống như bình tĩnh. Minh Hà sát thực muốn đoạt tính mạng ngươi, nhưng chân chính là ngươi hướng đi chung kết, nhưng là người trong Phật môn. Tình cảnh này, cùng lúc trước đối mặt khỉ đá lúc tình cảnh cực kỳ tương tự. Hứa Lang Nguyên hóa thành Nguyên lão, lần thứ hai vạch trần Phật môn giấu giếm vô cục. Khởi đầu, hắn đối với có hay không nên vạch trần việc này vẫn còn tồn tại chờ chờ. Dù sao, Khẩn Na La cùng cái kia hầu tử trung quy không giống. Hầu tử bạn không phải Phật môn một mạch, càng như là bị Phật môn lợi dụng sau bỏ qua quân cờ. Bởi vậy, lấy Nguyên lão thân nói thẳng việc, cũng không quá to lớn nguy hiểm. Nhưng Khẩn Na La kiếp trước chính là Kim Tiên tử, thân phận khác biệt. Hắn là Phật môn thánh nhân đệ tử thân truyền, huyết thống thuần khiết, đạo thống chính tông. Mặc dù trải qua chuyển cước, cũng khó thoát Phật môn dấu ấn. Càng quan trọng chính là, hắn khả năng cực lớn đã sớm biết Phật môn sắp xếp, nhưng tự nguyện vào luân hồi. Như tùy tiện làm rõ nội tình, e sợ gặp gợi ra không thể đoán được biến số. Liền, Hứa Lang Nguyên quyết định trước tiên yên lặng xem biến đổi. Mấy chục năm thời gian lưu chuyển, hắn yên lặng xem kỹ Khẩn Na La mỗi tiếng nói cử động. Bây giờ, rốt cục có kết luận cuối cùng. Vị này Kim Thiền Tử tuy xuất thân Phật môn chính thống, nhưng nhân hóa hình không lâu, nhiều năm chỉ biết nghe kinh ngộ đạo. Nó tâm tính cùng lập tức Phật môn những người tiên thần, từ lâu đi ngược lại. Chính như Trấn Nguyên Tử báo, người này thật là lòng mang đại từ đại bi. Chương 397, đây mới là ban đầu huyết hải. Chương 397, đây mới là ban đầu huyết hải. Điểm này, từ hắn tu tập Hắc Bi Thượng Nhân truyền lại ba táng chân kinh phương thức liền có thể thấy đầu mối. Nếu là chân tâm hướng thiện người, Hứa Lang Nguyên liền có giao phó chân tướng sức lực. Hắn tin tưởng, một khi Khẩn Na La biết được tất cả nhân quả, thì sẽ đi tới chính mình kỳ vọng con đường. La Nguyên Trân ngôn âm hạ xuống, Khẩn Na La hơi run run. Ta cùng Phật môn có gì liên lụy? Hắn đẩy mặt nghi hoặc. Trước mắt hắn, đối với Phật môn nhận thức nhưng dừng lại ở cái kia bộ ba táng chân kinh bên trên. Mà kinh văn kia chính là trước mắt vị này Nguyên lão thụ. Hắn lại có thể nào rõ ràng mấy lời nói này sau lưng thâm ý? Ngươi lại há biết thân phận mình vi phạm? Nguyên lão chậm rãi mở miệng, ngữ khí như trong xương ngắm hoa. Sau đó, đem Phật môn ở tại trên người bày xuống tầng tầng tính toán, từng cái xé ra. Chỉ là tại đây trong đó, Hứa Lang Nguyên vẫn chưa toàn bộ bê ra. Thì như, hắn chưa để Khẩn Na La tức là Kim Thiền Tử một chuyện. Việc này vẫn còn không tới công bố thời gian. Dù sao, người này chỉ trải qua một đời chuyển sinh. Như bỗng nhiên tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, khiến cho nhớ lại bản nguyên lai lịch. E sợ ngày xưa đối với Phật môn trung tin, ngược lại sẽ vượt trên hôm nay thanh minh. Bởi vậy, hắn chỉ lược thuật đại khái. Nói cho này thế chuyển cướp thật là người khác thiết, tương lai vẫn còn có 8 lần luân hồi chờ đợi hắn. Liên quan với cái kia cọp Tây Du thích ách thiên mệnh, Hứa Lang Nguyên vẫn chưa nói rõ, năm đó việc này do Phật môn hai thánh tự mình che đậy thiên cơ, chỉ cần hắn đề cập hai thánh, tất gặp gợi ra cảm ứng. Vì là phòng ngừa kinh động đối phương, hắn chỉ hàm hồ nói tới Phật môn có sắp xếp khác, liền nhẹ nhàng mang quá. Mặc dù chỉ là lần này xóa giảm quá giản dị, cũng đủ để cho Khẩn Na La trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chính như năm đó hầu tử lần đầu nghe tự thân cùng Phật môn nhân quả lúc phản ứng bình thường. Giờ khắc này Khẩn Na La bỗng nhiên biết được như vậy bí ẩn việc tương tự chấn động không thể giải thích được. Nếu có người đột nhiên nghe nói, chính mình từ chuyển thế giáng sinh lên, hết thảy tất cả đều là bị người sớm bố trí sắp xếp. Cái kia phản ứng đầu tiên, định là khó có thể tiếp thu. Có điều so sánh lẫn nhau người thường, Khẩn Na La tiếp thu tốc độ rõ ràng càng nhanh hơn. Hắn chỉ trầm mặc chốc lát, liền chủ động mở miệng, với tâm thần bên trong đặt câu hỏi, ta sở tu chi pháp, cũng là Phật pháp. Câu nói này nhìn như đột, không đầu không đuôi. Có thể Hứa Lang Nguyên một mực nghe được rõ ràng trong đó ý vị. Ở Khẩn Na La lý giải bên trong, hắn tu tập ba táng chân kinh bắt nguồn từ Phật môn. Hắn tán đồng từ bi, tức là bây giờ hắn thực tiễn nói. Đối mặt A Tu La tộc bực này thiên tính thô bạo bộ tộc, hắn lo liệu lòng từ bi, hy vọng bọn họ có thể chuộc tội sống lại. Có thể Phật môn một mực muốn hắn vào lúc này chuyển cướp. Này không phải bằng dung túng A Tu La tộc trở lại trước kia hung sát thái độ. Hắn cũng không để ý tự thân tồn vong, nhưng không cách nào tiếp thu an bài như thế. Nếu đều là Phật môn, vì sao hành động càng cùng hắn sở tu chi đạo đi ngược lại? Nếu là như vậy làm việc, làm sao đàm luận từ bi? Ngươi tin chi Phật, không phải đối phương Phật. Nguyên lão sau khi nghe xong, chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Ngươi là chân Phật, bọn họ có điều là đất nặn một thai. Một câu nói này khiến Khẩn Na La hình như có ngộ ra. Hắn lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Một lát sau, mới lần thứ hai đặt câu hỏi. Cùng tu một pháp, có cùng nguồn gốc, vì sao lại có như vậy khác biệt? Kém tại tâm tính, kém ở nguồn gốc, kém ở đức hạnh. Nguyên lão mỉm cười trả lời, như muốn biết chi tiết, ngươi như chuyển cướp vào đời, thì sẽ tận mắt nhìn. Nếu ngươi đồng ý, có thể đem một tia chân linh ký ức gửi ở lão phu nơi. Lão phu có thể triển khai pháp môn, mỗi thế vì ngươi vạch trần thai bên trong bí ẩn. Dứt tiếng, Khẩn Na La không chậm trễ chút nào mở miệng. Vậy thì xin nhờ Nguyên gia rồi. Trong mắt hắn đã hiện lên suy tư vẻ, mà quyết định của hắn cũng ở Hứa Lang Nguyên trong dự liệu. Hắn từ lâu nhận biết, hay là nhân A Tu là tộc huyết mạch, hay là nhân kiếp này trải qua, lại hay là nhân ba táng chân kinh bên trong Hắc Bi thượng nhân lưu lại một chút ảnh hưởng. Nay thế Khẩn Na La, so với ngày xưa cái kia không tranh không cấp kim thiệt tử, tâm trí càng kiên, làm việc càng quả quyết. Hắn trước sau tin tưởng chính mình thiện niệm cùng lương tri. Một khi nhận biết Phật môn làm việc cùng mình niềm tin có xung đột, liền tự nhiên muốn tự mình tra xét rõ ràng Phật môn diện mục chân thật. Như Phật môn đúng như hắn chờ mong, hắn sắp trở thành càng kiên định, càng mạnh mẽ kim thiệt tử, bảo vệ Phật pháp. Như Phật môn hành trình tà đạo bản tâm, vậy hắn liền không còn là tín đồ, mà là Phật môn chân chính kẻ địch. Một cái tu Phật chi pháp, nắm lòng từ bi người, nếu không lại tán đồng Phật môn, nó phản phệ lực lượng, không thể đánh giá. Hứa Lang Nguyên như vậy cười nói. Khẩn Na La được đáp ứng sau, chợt đem câu chuyện quay lại trong lòng để ý nhất việc. Đợi ta chuyển cấp sau khi, Nguyên lão có thể nguyện giúp đỡ La Sát quốc. Dù cho biết được chính mình mệnh sắp hết, hắn lo lắng vẫn là mảnh này quốc thổ. Nguyên lão vẫn nói, ngữ khí hờ hững, ngươi không cần lo ngại. Minh Hà không phải kẻ ngu. Ngươi đi rồi, hắn gặp kéo dài con đường của ngươi. Minh Hà lão tổ tuy nóng lòng để Khẩn Na La chuyển thế, là nhân lo lắng Phật môn mượn hắn lưu lại ảnh hưởng mà động thủ đoạn, nhưng cũng không ý nghĩa hắn không đồng ý Khẩn Na La hành động. Thank you A Tu La bộ tộc người sáng lập, nếu có thể khiến cho trở về chính đạo, đến thiên địa tiếp nhận, cái kia chính là đại công đức một cái. Chớ nói chi là, A Tu La tộc ngày xưa tội ác, hơn xa địa ngục cứu hồn. Nếu có thể tinh chế nó tính, dẫn dắt quy thiện, tích chi đức, e sợ không kém địa tàng vương Bồ Tát phát ra địa ngục không trống, thể không thành Phật chi ý nguyện vĩ đại. Minh Hà tuy tính tình cương liệt, xem thường thiết quy là cũ, nhưng nếu Khẩn Na La đã mở nó đoan, mà hiệu quả hiện ra, chờ nó chuyển cước, uy hiếp giải trừ, hắn chắc chắn đem ý chí quán triệt đến cùng, thậm chí tiến thêm một bước. Nghe đến đây, Khẩn Na La chậm rãi gật đầu, đã là như vậy, vậy thì tốt rồi. Đã là như vậy, vậy thì tốt rồi. Một luồng vô biên pháp lực tự hư không hạ xuống. Nguyên bản ở pháp tướng dưới áp chế bình tĩnh huyết hải, trong nháy mắt cuồn cuộn mà lên, sóng to gió lớn, rung trời động địa. Nói chính xác, từ giờ khắc này, lực lượng nào đó dĩ nhiên giáng lâm. Toàn bộ huyết hải bỗng nhiên thức tỉnh, dường như ngủ say vạn cổ cự thú mở hai mắt ra. Nó không còn là cục diện đáng buồn, mà là bước lên tức giận vật còn sống, mỗi một tấc sóng lớn đều ẩn chứa thôn vệ thiên địa hung tính. Sóng máu trung thiên, chen lẫn vô số năm tháng tích góp lại đến oán niệm cùng sát cơ. Cái kia chôn sâu với đáy biển cổ vẻ người lớn tức rốt cục nổi lên mặt nước, mang theo làm người nghẹt thở cảm giác đột ngột. Tử vong hàn ý, sát khí phong mang, lệ khí bỏng, vào đúng lúc này hết mức phóng thích. Dù cho là ba thi cảnh giới chuẩn thánh đích thân đến, đối mặt cảnh này cũng khó nén trong lòng rung động. Huyết Hải, Minh Hà lão tổ. Hứa Lang Nguyên thông qua Khẩn Na La chi nhãn mắt thấy tất cả, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Đây mới là ban đầu Huyết Hải. Ở địa phủ chưa thành, lục đạo chưa lập trước niên đại, nó là trong thiên địa nguy hiểm nhất cấm địa. Sinh mệnh không cách nào tồn tụ, thần hồn khó có thể lâu trú. Sau đó lục đạo luân hồi thành hình, u minh hệ thống kết thúc, Huyết Hải bị nhét vào trong đó, uy năng bị trấn áp, phong mang bị ẩn đi. Bây giờ nó lần thứ hai nổi lên, phiên rào càng khôn, người sau lưng không nói cũng hiểu. Tất là chấp trưởng nơi đây Minh Hà lão tổ có hành động. Điều này làm cho Hứa Lang Nguyên sinh ra mấy phần hứng thú. Chương 398, Nguyên Thần Chân Linh, chương 398, Nguyên Thần Chân Linh. Hắn biết rõ, mỗi một vị đứng ở chuẩn thánh đỉnh cao tồn tại đều có nó không thể phục chế ưu thế. Năm đó vì sao mỗi người nói một điều, tranh chấp ai vì là thánh loại kém nhất? Chính là bởi vì mỗi tôn đỉnh cao chuẩn thánh, ở đặc biệt khu vực, đặc biệt cảnh giới, đều có thể xưng vô địch. Côn Bằng chiếm giữ Bắc Minh, hóa thân dựa vào đại dương, gần như bất diệt. Trấn Nguyên Tử thủ ngũ trang quan, ỷ cây quả nhân sâm, người ngoài khó thương gốc dễ bản. Không tuyên tọa trấn đạo trường, ngũ sắc thần quang xoay chuyển, vạn pháp khó xâm. Những người này đều ở chính mình bên trong lĩnh vực đứng ở thế bất bại. Chỉ có Hứa Lang Nguyên đánh vỡ lẽ thường, ở Bắc Minh chém giết Côn Bằng, mới chính thức đặt vững nó chí cao chi danh. Nhưng nếu luận sân nhà vô địch này một chất lượng đặc biệt, Minh Hà lão tổ có thể gọi cực hạn. Hắn căn cơ chính là này vô biên huyết hải. Một khi rời đi nơi đây, dù có nguyên đồ át tị song kiếm ở tay, 12 bậc nghiệp hỏa hồng liên hộ thể, cũng có điều cùng với những cái khác chuẩn thánh tranh đấu thôi. Nhưng nếu là ở trong biển máu, hắn chính là chân chính chúa tể, liền Đông Hoàng thái nhất đều từng ở đây ăn qua thiệt lớn. Ngày xưa Đông Hoàng mang theo đế tuấn muốn kiến thiên đình, từng đích thân đến huyết hải tạo áp lực, ý đồ mời chào. Kết quả Minh Hà mượn nước biển tư thế phản chế, khiến Đông Hoàng thất bại tan tác mà quay trở về. Đoạn này bí ẩn Hứa Lang Nguyên sớm có nghe thấy, nhưng chưa bao giờ để ở trong lòng. Dù sao hắn đã chứng Hỗn Nguyên, đối với Hỗn Nguyên bên dưới việc từ trước đến giờ hờ hững. Có thể hiện tại, mượn tạo hóa ngọc điệp giao cho năng lực nhận biết, hắn rõ ràng bắt lấy huyết hải chỗ cực sâu, chính phun trào một tia dị dạng gợn sóng. Cái kia một tia khí tức, dĩ nhiên để Hứa Lang Nguyên vị này ở trên cao thánh vị tồn tại, nội tâm nổi lên một tia gợn sóng kỳ dị. Sức chấn động kia cực kỳ yếu ớt, phản phất cách khó có thể tưởng tượng xa xôi khoảng cách truyền đến, hầu như không cách nào nhận biết. Nhưng mà Hứa Lang Nguyên xác tự tin, chính mình cảm ứng chắc chắn sẽ không phạm sai lầm. Quy Khư, hắn thấp giọng nỉ non, giữa hai lông mày hiện ra suy tư cùng nghi ngờ. Trong đầu không tự chủ được mà hiện ra một cái ở tam giới truyền lưu đã lâu cổ lão nghe đồn. Cái kia chính là Quy Khư. Chính như trước truyền lại, Quy Khư là trong truyền thuyết thời đại mạt pháp sau khi tồn tại. Nó là vạn có chung kết khu vực, là vận mệnh cuối cùng quy tụ. Thông Thiên giáo chủ tại Chu Tiên kiếm trận bên trong ẩn giấu trung cực thủ đoạn Quy Khư bốn kiếm kỳ danh chính bắt nguồn từ ở đây. Truyền thuyết làm Quy Khư giáng lâm thời gian, bất kể là thánh nhân, thiên địa, vẫn là vạn đạo phát tắc, đều sẽ hết mức chìm nghỉm với Quy Khư bên trong. Mặc dù là thiên đạo, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cái kia chính là vạn pháp chung kết lượng kiếp, là mạt pháp lượng kiếp sau khi cuối cùng một kiếp. Tam giới chúng sinh đối với nó biết rất ít, chỉ gọi nó vì là mạt kiếp. Có người nói Quy Khư vẫn ẩn nút ở tam giới nơi nào đó, chỉ có mạt kiếp giáng lâm lúc Quy Khư mới gặp chân chính hiện hiện. Chính vì như thế, tam giới bên trong liên quan với Quy Khư truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, mà trong đó truyền lưu lâu nhất, nhất là người biết lời giải thích chính là Quy Khư nấp trong huyết hải đáy. Phải biết, huyết hải tuy là vì Minh Hà lão tổ bản thân quản lý, nhưng hắn cũng không cách nào thăm dò huyết hải chân chính chiều sâu. Bởi vì huyết hải nơi sâu xa, phản phất không có phần cuối. Thế gian tất cả bẩn thỉu, tạp niệm, hoán niệm, tham dục, từ xưa đến nay, thậm chí tương lai vô tận năm tháng, đều hội tụ ở đây. Vì lẽ đó, nó chiều sâu không cách nào cân nhắc. Nguyên nhân chính là như vậy, huyết hải bị rất nhiều người coi là Quy Khư chỗ ẩn thân. Hứa Lăng Nguyên quá khứ đối với này từ trước đến giờ không để ý lắm. Nhưng mà giờ khắc này, tự mình cảm nhận được cái kiết như ẩn như hiện khí tức. Trong lòng hắn càng sinh ra mấy phần dao động. Chuyện này, lẽ nào là thật sự? Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phán đoán huyết hải nơi sâu xa nhất là có hay không có cái kia trong truyền thuyết Quy Khư, nhưng Hứa Lăng Nguyên cũng rõ ràng, trước mắt cũng không phải là tra cứu việc này thời cơ. Mặc dù suy nghĩ nhiều hơn nữa, cũng khó có kết luận cuối cùng, dù cho đi hỏi Minh Hà lão tổ, e sợ cũng làm khó xác thực đáp án. Từ hắn giờ khắc này trực giác đến xem, trong biển máu ẩn giấu một loại nào đó tồn tại, mà ngay cả hắn vị này thánh nhân đều cảm thấy bất an. Như vậy sức mạnh, cho dù Minh Hà lão tổ thân là đỉnh cao chuẩn thánh, cũng tuyệt đối không thể khống chế. Bằng không, lấy Minh Hà lão tổ dã tâm cùng thủ đoạn, sao cam tâm ở lâu huyết hải, không hiện thân với tam giới? Liền Hứa Lăng Nguyên đem nghi hoặc ép vào đáy lòng, ngược lại đưa mắt tìm đến phía trước mắt, tự mình chứng kiến khẩn na la đời này chung cuộc. Minh Hà Nguyên tổ sao? Chỉ thấy huyết hải bốc lên, sóng dữ như yêu ma giống như bao phủ đến. Cái kia ngập trời uy thế, cái kia khủng bố pháp lực, để khẩn na la lập tức rõ ràng, người xuất thủ là ai. Trong lòng hắn đối với Nguyên lão lời nói tin mấy phần, đồng thời cũng rõ ràng, chính mình căn bản không có cơ hội phản kháng. Người xuất thủ là Minh Hà lão tổ, tam giới bên trong hàng đầu chuẩn thánh, thời kỳ thượng cổ đại năng chi sĩ. Mặc dù khẩn na la thần thông pháp lực ở cùng cấp bên trong có thể gọi kinh người, nhưng đối mặt như vậy cách xa chênh lệch, hắn cũng chỉ có thể bó tay toàn tập. Liên liên thấy cái kia khẩn na la đối mặt mãnh liệt mà đến huyết hải lực lượng, hắn chỉ là lặng lặng mà lơ lửng ở không trung, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Thứ bi, hai tay hắn tạo thành chữ thập, trong miệng thì thầm, tĩnh tọa bất động. Tiếp theo một tiếng vang thật lớn, cái kia vô tận huyết hải bốc lên như cùng long. Cự long há mồm, một cái đem khẩn na la nuốt vào trong bụng. Không lâu lắm, một đạo yếu ớt hồn phách quang ảnh tự trong biển máu bốc lên mà ra, chính là khẩn na la nguyên thần chân linh. Nếu là một vị A Tu La tộc ngã xuống, nó hồn phách thì sẽ quy về là sát quốc. Chính như lúc trước nói tới, A Tu La tộc một khi bỏ mình, hồn phách liền được huyết hải ô nhiễm. Bất luận luân hồi mấy lần, chung quy chỉ có thể rơi vào A Tu La đạo, không được siêu thoát. Mỗi một lần tử vong, chịu đựng ô uế còn có thể càng sâu một tầng. Điểm này, mặc dù là ngạ quỷ đạo ác quỷ cũng mạnh hơn bọn họ chút, chí ít những người ác quỷ nếu có thể ở 18 tầng địa ngục đánh tan tội lỗi, liền có thể một lần nữa đầu thai. Nhưng Khẩn Na La hiển nhiên không phải phổ thông A Tu La. Phật môn cũng sẽ không cho phép hắn lại lần nữa rơi vào A Tu La nói. Một đạo gợn sóng vô hình cắt ra hư không. Một con to lớn khổng tức lông đuôi lặng yên hiện lên. Cái kia lông đuôi chỉ là nhẹ nhàng cuốn một cái, ngũ sắc thần quang liền đem Khẩn Na La hồn phách bao khỏa, thu vào trong đó. Mặc dù huyết hải lực lượng ngập trời, cũng khó xâm nhiễm cái kia lông đuôi mảy may. Không cần nhiều lời, đây là Khổng Tiên ra tay, đem Khẩn Na La thần hồn cứu, đồng thời cũng đem thân phận của hắn che lấp. Lúc này, cùng Khổng Tiên cùng ở tại một nơi Minh Hà lão tổ, trong lòng khiếp sợ lại càng khái. Càng khái chính là, hắn vốn là muốn dựa vào Khẩn Na La ngã xuống cơ hội, điều tra rõ lai lịch của hắn. Dù sao, hồn phách chân linh một khi hiện hiện, đối với Minh Hà lão tổ loại này cấp bậc đại năng tới nói, liền có thể dò xét gốc dễ bản. Đáng tiếc chính là, Khổng Tiên ra tay quá nhanh. Dù cho hắn trưởng không huyết hải, cũng không thể bắt lấy cái kia hồn phách chân thực khởi nguồn. Càng làm Minh Hà lão tổ khiếp sợ chính là, Khổng Tiên tu vi không ngờ càng mạnh hơn. Không chỉ có Minh Hà lão tổ như vậy cảm giác, liền ngay cả ở trong bóng tối mượn tạo hóa ngọc điệp dò xét Hứa Lăng Nguyên, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lấy hắn bây giờ nhãn lực, tự nhiên nhận biết đến ra, Khổng Tiên thực lực hôm nay, so với năm đó ở Triều Ca tranh đấu thời gian, đã có rõ ràng nhảy vọt. Ngũ sát thần quang lưu chuyển, chất chứa lực lượng ngũ hành càng thâm thúy, đại đạo chi vận cũng rõ ràng tiến thêm một bước. Chương 399, tu thành thái ớt chân tiên cảnh giới, chương 399, tu thành thái ớt chân tiên cảnh giới. Như vậy tiến cảnh, mang ý nghĩa đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đã bước vào cảnh giới mới. Đối với này, tam giới bên trong không người so với Hứa Lăng Nguyên càng rõ ràng, hắn tự thân đạp phá hỗn nguyên cảnh giới, chính là mượn do Lăng Nguyên giới bên trong ngũ hành đại đạo tầm bổ mới có thể công thành. Nguyên nhân chính là như vậy, trước mắt tình cảnh này làm hắn trong lòng hơi chấn động. Hắn biết rõ, như Khổng Tiên như vậy tồn tại, tu vi càng là cao thâm, tiến lên con đường liền càng là gian nan. Đến một bước này, mỗi tiến một bước cũng như cùng đi ngược lên trời, cần tiêu hao hết mấy nguyên hội thời gian mới có khả năng nhìn được một tia đột phá cơ hội. Nhưng hôm nay không quá 100 năm hơn quan cảnh, Khổng Tiên đạo hạnh không ngờ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Điều này làm cho Hứa Lăng Nguyên vừa cảm thán phục, lại sinh cảnh giác. Hắn mơ hồ cảm thấy thôi, Khổng Tiên dị biến trên người, hay là liên lụy so với Khẩn Na La việc càng sâu xa bí ẩn. Phật môn. Hứa Lăng Nguyên im lặng thì thầm, ánh mắt sâu thẳm. Hắn không cách nào lơ là một sự thật, lấy Khổng Tiên hiện nay cấp độ, trong vòng 100 năm có này tình tiến, đúng là ngộ biện. Dù cho ở người hướng tranh đấu bên trong có đại triệt đại ngộ, tu hành tốc độ cũng làm lấy ngàn năm kế. Như vậy mãnh liệt tăng lên, sau lưng ắt sẽ có kỳ lạ. Nói cách khác, Khổng Tiên lột xác, khả năng cực lớn bắt nguồn từ một loại nào đó ngoại lực gia trì. Mà nguồn sức mạnh này, 89 phần 10 đến từ Phật môn. Điểm này, tôi khiến Hứa Lăng Nguyên lưu ý. Phải biết, mặc dù là thánh nhân đích thân đến, cũng không cách nào trực tiếp thúc đẩy một vị chuẩn thánh đỉnh cao người đạo hạnh ngày vọt. Bằng không, xem Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử nhân vật như vậy, từ lâu không còn hy hữu. Loại này tồn tại vốn là đứng ở thành thánh biên giới, chỉ đợi đại đạo viên mãn liền có thể lộ sắc thành thánh. Nó thành tựu đều nhờ tự thân căn tính cùng cơ duyên, không phải ngoại lực có khả năng thúc đẩy. Thánh nhân còn không thể nhúng tay, không nói đến người khác. Có thể trước mắt, Khổng Tuyên nhưng hiển nhiên được Phật môn trợ lực, mới đạt tới cơ này hoàn cảnh. Điều này không khỏi làm Hứa Lăng Nguyên nhớ tới ngày xưa đại nhật Như Lai Lục Áp trước khi lâm chung mấy câu nói. Lúc đó Lục Áp từng nói, Phật môn ẩn giấu một thức cấm thuật, có thể trợ chuẩn thánh mạnh mẽ chém tới ba thi. Hắn dẫn thân vào Phật môn, chính là vì thế một kích. Chỉ là sau đó Hứa Lăng Nguyên tự thân tăng nhanh như gió, chưa lâu liền nắm giữ ngự trị ở chuẩn thánh bên trên sức chiến đấu, cái kia đoàn nói liền dần dần chìm vào đáy lòng, chưa từng tra cứu. Cho tới Phật môn bày ra đông đảo chuẩn thánh số lượng. Ở nhân tộc khí vận tranh chấp niên đại, ba thi chuẩn thánh số lượng trước sau bị vô hình nào đó quy tắc có hạn. Hứa Lăng Nguyên lúc đó vẫn chưa tra cứu trong đó nguyên do. Mãi đến tận giờ khắc này, nhìn thấy Khổng Tuyên trên người cái kia rõ ràng dị thường đạo hạnh tăng trưởng, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện ra cựu viễn ký ức. Hai người mặt ngoài không giống, kỳ thực căn nguyên như một. Phật môn càng nắm giữ có thể mạnh mẽ cất cao đạo hạnh cảm ngộ phương pháp. Thế gian sao có như thế lật đổ lẽ thường cơ duyên? Ý niệm này đồng thời, tựa như phong nhiên lửa rừng, khó có thể lắng lại. Lục Áp trải qua cùng Khổng Tuyên hiện trạng, bản chất không khác nhiều, đều là Phật môn lấy bí pháp nâng lên nó tu vi. Có thể như vậy thủ đoạn, từ lâu vượt qua tam giới vận hành thường quỹ. Sau lưng ẩn giấu bố cục, e sợ tác động thiên địa căn bản. Theo Lục Áp ngày xưa thuật, hắn thật là mượn Phật môn bí thuật chém ra ba thi. Nhưng này pháp môn hình như có kẽ hở, khiến hắn mất đi một bộ hóa thân, ba thi không đầy đủ, con đường từ đó đình trệ. Mà Khổng Tuyên chắc chắn sẽ không khoan dung như vậy thiếu hụt lưu giữ. Điểm này Hứa Lăng Nguyên cực kỳ rõ ràng. Lục Áp năm đó vì là truy sát Côn Bằng, không tiếc đánh đổi, căn cơ tổn hại cũng sẽ không tiếc. Vì vậy cam nguyện chịu đựng cái kia pháp môn tai hại. Có thể Khổng Tuyên không giống. Hắn ở dấn thân vào Phật môn trước, đã là chuẩn thánh đỉnh cao, danh chấn tam giới. Hứa Lăng Nguyên từng tận mắt nhìn thấy vị kia Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát kiệt ngạo phong thái. Cỡ này nhân vật, sao lại vì là ngắn hạn tăng lên mà chôn vùi thành thánh con đường? Chẳng lẽ Phật môn đã tu bổ cựu pháp, khiến cái kia cường để tu vi thuật lại vô hậu hoạn? Hoặc có cái khác càng sâu bí ẩn chưa từng hiện lộ? Hứa Lăng Nguyên ngưng thần thôi diễn, trong lòng báo động khẽ nhúc nhích. Việc này hay là cũng không phải là cô lập cử chỉ, mà là Phật môn thâm tầng bố cục một khâu. Lục Áp, Khổng Tuyên, Kim Tiền Tử đều bị nhét vào trong đó. Giữa lúc hắn suy nghĩ chưa định thời gian, Khổng Tuyên đã lấy đi Khẩn Na La Nguyên Thần cùng hồn phách. Minh Hà đạo hữu, liền như vậy sau khi từ biệt, Bồ Tát đi tốt. Hai người đối đáp mấy lời, mỗi người một ý địa mỗi người đi một ngả. Khổng Tuyên lập tức mang theo hồn mà đi, thẳng đến địa phủ nơi sâu xa. Hắn muốn đích thân đem Khẩn Na La đưa vào lục đạo luân hồi, mở ra đời sau kiếp số. Càng muốn toàn bộ hành trình giám xem, để ngừa tái sinh biến cố. Kỳ thực, động tác này đã không tất yếu. Nhân từ đầu đến cuối, Hứa Lăng Nguyên liền vô ý lại nhúng tay việc này. Hắn chỉ là lặng lặng đứng lặng chốc lát. Đột nhiên mi tâm vi nhảy, hình như có cảm. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi đưa mắt từ U Minh khu vực thu hồi. Ánh mắt rơi vào Tây Như Hạ Châu Phương Thốn Sơn bên trên. Con khỉ này, học nghệ kết thúc sao? Thoại phân lưỡng đầu, trở lại nói cái kia chính đang Tây Như Hạ Châu Phương Thốn Sơn trên tu hành hậu tử. Thời gian lưu chuyển, bây giờ hắn dĩ nhiên đến có học thành, có thể xuống núi thời tiết. Nhưng mà, lần này hướng đi cùng nguyên bản sắp xếp có chỗ bất đồng. Theo ấn nguyên bản quy tích, hậu tử ở Phương Thốn Sơn tu tập có điều 20 năm, liền đã nắm giữ thần thông bản lĩnh. Nhưng hôm nay tình trạng nhưng hiển nhiên không giống. Ngay sau đó Phật môn cùng nhân thế đều cùng Phật môn ban đầu tư tưởng Tây Du giải ách chi cục một trời một vực. Đặc biệt là trọng yếu một điểm, nguyên trong kế hoạch Phật môn ứng với Thái Thanh Thánh Nhân liên thủ, đạt được nó Kim Đan Linh Dược do hầu tử an bảo. Mà trước mắt cùng Thái Thanh Thánh Nhân hợp tác từ lâu không thể nào nói đến. Vì thế chuẩn đề Phật mẫu chỉ được lấy ra Phật môn cất giấu Linh Đan Diệu Dược, mượn gặp may đúng dịp đem chuyển đến hầu tử trong tay. Dù vậy hầu tử cũng đầy đủ tu hành gần trăm năm, mới miễn cưỡng đạt đến lấy kinh người tiêu chuẩn, tu thành Thái Ất Chân Tiên cảnh giới. Mấy ngày trước cũng chính là hắn hoàn thành học nghiệp, rời đi Phương Thốn Sơn thời gian. Đương nhiên hắn rời đi cũng không phải là xuất phát từ tự nguyện. Tu Bồ Đề lão tổ tìm lý do, đem hắn đuổi xuống sơn. Lâm hành thời khắc, còn căn dặn hắn không được đối với ở ngoài để cập Phương Thốn Sơn nửa phần, bằng không ắt gặp đại họa. Hầu tử trong lòng nhớ kỹ lời ấy, nhưng hắn cũng không biết chuyện, đối đãi hắn sau khi rời đi không lâu, Tây Như Hạ Châu Linh Sơn bên trong, cái kia Phương Thốn Sơn ba quan cảng hóa thành một mảnh hoang vu. Mặc dù hắn ngày sau biết được, cũng chỉ có thể cho rằng đó là Tu Bồ Đề lão tổ đối với hắn cảnh báo thôi. Lại nói Tôn Ngộ Không, lúc này đã giá lên cân đầu vân, trở lại Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn ở ngoài. Nhìn lại quá khứ, đã là trăm năm thời gian. Từ hắn lúc trước rời xa sư môn bước lên cầu đạo con đường, đến nay đã gần đến trăm năm. Không cần nói cũng biết, trên Hoa Quả Sơn tất cả từ lâu cảnh còn người mất. Ngoại trừ từ lâu hóa hình vì là yêu, tu hành thành công mã, lưu hai vị tướng quân ở ngoài, còn lại những người từng cùng hắn làm bạn mấy con khỉ, từ lâu thay đổi ba, bốn đại. Cảnh tượng này, khiến Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi bị thương. Mã, lưu hai vị nguyên soái thấy thế, tiến lên trấn an nói, đại vương bây giờ tu đến tiên pháp trở về, nghĩ đến những người ngày xưa thân tộc trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Dù vậy, hầu tử vẫn là sầu não nhiều ngày. Cho đến một ngày, hắn đem ngựa, lưu hai vị nguyên soái hoán đến trước mặt, hỏi: "Hai người các ngươi, tu hành này rất nhiều năm tháng, tại sao đến nay tu vi vẫn như cũ nông cạn?" Chương 340, Hoa Quả Sơn chi chủ, chương 340, Hoa Quả Sơn chi chủ. Phải biết, hắn bây giờ đã là Thái Ất Chân Tiên cảnh giới. Tuy nói nhân chưa từng tiến vào trong lò luyện đan luyện hóa hỏa khí, không thể tu ra cặp kia hỏa nhãn kim tinh. Nhưng chuẩn đề Phật mẫu vì thế, cũng cố ý mượn tu bổ để tổ sư chi danh, trao tặng hắn một môn tân thần thông, tên là Thiên Tâm Pháp Mục làm bù đắp, dù sao theo, ấn Phật môn bố cục, ngày sau hầu tử đối với thần thông pháp mục đích tỷ lại không nhỏ. Trên Hoa Quả Sơn hầu tử ánh mắt quét qua, liền đã rõ ràng trước mắt tình hình. Mã, Lục hai vị nguyên soái tuy từ lúc hắn năm đó vượt qua biển cả trước liền đã hóa yêu, nhưng nhiều năm dừng lại với luyện khí cảnh giới. Tu vi trì trệ không tiến, sức chiến đấu yếu ớt không thể tả. Lại nhìn hai người tóc bạc trắng, trong râu như tuyết, rõ ràng là số tuổi thọ đã hết dáng dấp. Sau khi nghe xong lời ấy, Mã, Lục hai người chỉ là cười khổ. Đại vương nơi nào hiểu được? Tiếng nói suy sụp, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ chậm rãi nói đến, ngọn nguồn cũng không phức tạp. Hoa Quả Sơn vốn là một nơi linh khí dồi dào khu vực, bị Phật môn bí ẩn bảo vệ, chưa hứa người ngoài định cư tu hành. Trong núi linh cơ nồng nặc đến liền phổ thông đàn khỉ đều sinh ra linh trí, càng khỏi nói thiên phú hơi cao cá thể. Mã, Lục hai người chính là nhân so với bên hầu thật nhiều linh tính, lâu dần thu nạp thiên địa chi khí, liền tự nhiên thành yêu. Như vậy thành yêu con đường, không hề huyền diệu có thể nói. Vừa không sư thừa chỉ điểm, cũng không công pháp dẫn dắt, đều nhờ bản năng thổ nạp. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, dựa vào chính là trong núi linh khí tầm bổ, mà không phải chân chính tu luyện. Cho tới con đường tu hành, bọn họ không biết gì cả. Hải ngoại phong cảnh, cũng chỉ là từ chim cá bơi trong miệng nghe tới linh tinh đoạn ngắn. Bọn họ chưa từng xem Tôn Ngộ Không như vậy dũng cảm kinh người, dám giá nhất diệp xuống độc một sông vào mênh mông thương hải. Trên thực tế, nếu không có Ngũ Phương Nhất Đế trong bóng tối bảo vệ, hầu tử lần kia ra biển, từ lâu táng thân bụng cá. Mà chính bọn hắn, cho dù có cơ hội, cũng không dám bước ra một bước. Đại vương lần này đi xa, nói vậy cũng kiến thức. Ta chờ yêu loại muốn tìm một đạo phương pháp tu hành, khó như lên trời. Khắp nơi hiểm trở, từng bước sắc cơ. Hai yêu thấp giọng thở dài, trong giọng nói lộ ra vô lực. Này chính là năm đó khuyên can Tôn Ngộ Không ra biển lúc nói tới ngôn ngữ. Hầu tử trong lòng rõ ràng, bọn họ nói không loa, chính hắn một đường lịch, làm sao không phải là cựu tử nhất sinh. Cũng không biết vì sao, đáy lòng luôn có một tia cảm giác quái lạ lặng yên hiện lên. Yêu loại tu hành, nhất định gian nan tầng tầng. Yêu loại như thế, ác gặp nhân loại trục xuất căm hận. Hắn cật lực hồi tưởng ở Đông Thắng Thần Châu ngạo lai quốc qua lại, tất cả tựa hồ đều cùng hai yêu nói như vậy ăn khớp. Nhưng là ở ký ức nơi sâu xa, lại phảng phất có khác một bức tranh cảnh mơ hồ lấp loé. Mơ hồ không rõ, rồi lại lái đi không được. Nơi đó, yêu cùng người cùng tồn tại một thành, khói bếp nhìn nhau, ngôn ngữ tương thông, không hề ý. Nơi đó, yêu tu tìm pháp dường như phàm nhân đọc sách tập viết, tầm thường đến cực điểm. Hắn tựa hồ từng đặt chân nó địa, nghe nó thanh, cảm nó ôn. Có thể mặc hắn tìm tận đầu góc, trước sau không cách nào xác nhận cái kia đến tột cùng là gì nơi. Ký ức như trong xương ngắm hoa, chỉ còn lại đường viền, không gặp dung nhan thực. Đại vương, đại vương. Chốc lát sau, Tôn Ngộ Không rốt cục nghe rõ cuốn chiếu hai vị nguyên soái hô hoán, từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Hắn nhìn hai người, mở miệng nói rằng, phương pháp tu hành, các ngươi đều có thể an tâm. Ta bây giờ đã tu luyện đến thái ớt cảnh giới, một chút nhập môn chi pháp, tự nhiên có thể tiện tay đưa ra. Tuy nói tu Bồ Đề tổ sư truyền thụ cho hắn chính thống công pháp như Bát Cửu Huyền Công cùng Địa Sát 72 biến trở đại thần thông, hắn không dám ở không được cho phép tình huống dễ dàng truyền ra ngoài. Nhưng lấy hắn hiện tại tu vi, muốn chỉ điểm cuốn chiếu bực này tiểu yêu tu hành, nhưng là không tốn sức chút nào. Phương pháp tu hành cũng không cần hết sức đi tìm, hắn tự có thể khắc sang một môn. Thậm chí còn nghe theo chiếu Hoa Quả Sơn bên trong đàn khỉ đặc tính hơn nữa điều chỉnh, một vị thái ớt chân tiên, với tam giới bên trong cũng coi như có chút danh vọng. Nghe được lời ấy, cuốn chiếu hai vị nguyên soái mừng rỡ và phần, vội vã dập đầu nói tạ. Lập tức, bọn họ lại tiếp tục nói, đại vương lần này học được tiên pháp trở về, nên trở thành Hoa Quả Sơn chi chủ. Trong giọng nói, hai người hiển nhiên là muốn vì là Tôn Ngộ Không lập cái danh hiệu. Chiếm núi làm vương, cũng vừa hay vì là Hoa Quả Sơn đàn khỉ chính bản thân. Tôn Ngộ Không nghe xong khẽ gật đầu, Hoa Quả Sơn vốn là hắn cố thổ, do hắn thống lĩnh, chuyện đương nhiên. Lấy thái ớt chân tiên thân, theo nhất sơn mà xưng vương, cũng không vi lẽ thường. Rất nhanh, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương này một danh hiệu liền do cuốn chiếu hai nhân khẩu bên trong truyền ra. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, Tôn Ngộ Không cùng hai vị nguyên soái mắc đi cầu thức đến một cái vấn đề thực tế. Đại vương tuy có uy danh, nhưng thiếu một thân xứng đôi thân phận giáp trụ, càng không một kiện vừa tay binh khí. Cuốn chiếu hai người nói như vậy, lời này xác thực không giả. Bây giờ Tôn Ngộ Không, nhưng chỉ là người mặc vỏ cây tạp dề, trong tay không hề có thứ gì. Tuy xưng là yêu vương, nhưng ít đi mấy phần uy nghi. Tôn Ngộ Không nghe xong rất tán thành, hắn ở ba quan học nghệ lúc, từng thấy không ít sư huynh đệ cầm trong tay linh bảo, không ngừng hâm mộ. Nhưng chưa kịp mở miệng đòi hỏi, liền bị Tu Bồ Đề tổ sư trục xuống núi đến. Lúc này hắn vò đầu bứt tai, trong lòng thầm nghĩ, xác thực đến vì chính mình đặt mua một thân da dáng trang bị. Giữa lúc hắn suy nghĩ thời khắc, ở lâu Hoa Quả Sơn cuốn chiếu hai người lại mở miệng nói: "Đại vương hay là không biết, Hoa Quả Sơn dưới đạo kia nước giản nối thẳng Đông Hải Long Cung. Chúng ta trước kia còn từng gặp Tuần Hải Dạ Xoa từ đây trải qua. Đại vương bây giờ thần thông quảng đại, không bằng đi đến Đông Hải Long Cung đòi hỏi một cái binh khí cùng mặc giáp trụ, lẫn nhau liền nhau, nghĩ đến Đông Hải Long Vương cũng không đến nỗi từ chối." Như Tôn Ngộ Không lúc này nhiều hơn suy nghĩ, tất gặp nhận biết kỳ lạ. Cuốn chiếu hai người nói: "Sao tự ở lâu sơn dã tinh quái ngôn ngữ?" Nhưng hiển nhiên, lúc này Tôn Ngộ Không vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Đông Hải Long Cung, càng là cách Hoa Quả Sơn gần như vậy, hắn đuôi lông mày hơi động, trong giọng nói lộ ra mấy phần bất ngờ. Trước đây chưa từng nghe ai nhắc qua việc này. Tuy ở ba quan tu hành lúc, trong hai từng xẹt qua Đông Hải Long Cung bốn chữ, nhưng cũng vẹn vẹn với danh hiệu thôi. Tu Bồ Đề tổ sư thụ nghiệp, từ trước đến giờ không nói chư thiên vạn tượng, không nói tam giới phân tranh. Tất cả nhân quả, thế lực, mạnh yếu, đều như mây khói nhiều thay, không để lại dấu vết. Này vốn là cố tình làm. Cái kia chuẩn đề Phật mẫu từ lâu dự kiến khỉ đá này sắp thành đấu chiến thắng Phật, bảo vệ Phật pháp, trấn áp ma chướng. Như muốn nó chiến thiên đấu địa, liền trước tiên tuân lệnh nó không biết trời cao đất rộng. Như biết tam giới bên trong thánh nhân như rừng, thần ma vô số, tại sao một thân dũng cảm, dám nghịch cả khôn? Bởi vậy, Tôn Ngộ Không chỉ biết được Long tộc chính là tam giới lại tộc, tứ hải mỗi người có một cung. Cho tới Long Vương mấy phần, quyền thế bao nhiêu, kho báu sâu cạn, hoàn toàn không biết. Nhưng hôm nay Mã Nguyên Soái cùng Lục Nguyên Soái nói, lại làm cho hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Nếu như thế, đi một chuyến lại có làm sao? Các ngươi mà thủ trong núi, đợi ta trở về. Lời còn chưa dứt, thân hình đã hóa kim quang một đạo, xuyên ra thủy liêm động ở ngoài. Thả người nhảy vào khe suối chảy, bọt nước cuồn cuộn, bóng người tật không. Nhưng mà ở hắn rời đi sau khi, Mã, Lục hai người đứng ở bên cạnh vách núi, ánh mắt dần lạnh. Trên mặt biểu hiện như xương tàn đi, kính ngưỡng không còn, duy còn lại một mảnh trống vắng. Bọn họ vốn là không phải tầm thường yêu tướng. Từ lúc Khỉ Đá với Phương Thốn Sơn nghe đạo thời gian, hai vị này thiếp thân tâm phúc, liền đã lặng yên hóa thành chuẩn đề Phật mẫu phân chia thân. Nhất cử nhất động đều thừa Phật ý. Khiển hầu đi đến Đông Hải, cũng không phải ngẫu nhiên. Sau lưng tác động, là một đĩa tử lâu bày xuống ván cờ. Định Hải thần châm, công đức tụ. Chương 341, Đông Hải Long Cung, chương 341, Đông Hải Long Cung. Lúc đó Đại Vũ trị thủy, lấy thần thiết trấn tứ hải, bình sóng lớn. Vật ấy thu nạp nhân gian hương hỏa, thương sinh an bình khí, công đức vô lượng. Long tộc nhân trợ lực nhân tộc, có thể chấp trưởng bảo vật này, nấp trong Đông Hải nơi sâu xa. Cái kia thanh sắc nhìn như vắng lặng, kỳ thực linh tính dầu diếm, chỉ đợi mệnh chủ giáng lâm. Mà mệnh chủ chính là ngày đó sinh dị bẩm hầu tử. Chuẩn đề Phật mẫu sớm có thôi diễn, chỉ cần dẫn nó đến hải phủ, hơi thi pháp môn, thần thiết thì sẽ nhận chủ. Đến bảo vật này, hầu tử sức chiến đấu tăng gấp bội, tương lai con đường chứng đạo cũng tiến thêm một bước. Làm Tôn Ngộ Không bóng người hoàn toàn biến mất ở biển trời phân cuối, trong hư không, một đạo thì thầm lặng yên hiện lên. Long tộc không hẳn chịu dễ dàng buông tay. Cái kia Phật mẫu ngồi ngay ngắn đài sen, ánh mắt vi liễm. Dù cho đại cục nằm trong lòng bàn tay, một tia ẩn ưu, nhưng như dây nhỏ đối phó tâm. Đề cập Long tộc, trước đây hắn đối với này không để ý chút nào. Vào lúc này xem ra, Long tộc có điều là trên tất gỗ thì cá, tùy ý bài bố. Nhưng hôm nay thế cuộc dĩ nhiên không giống. Bây giờ trong tam giới, ai không biết? Người hướng tranh đấu qua đi, Uyên Tuyển Sơn chủ đệ tử, Tổ Long Huyền Ly đã cùng Long tộc khôi phục vãng lai. Hắn được công nhận vì là Long tộc lãnh tụ, tứ hải chi vương. Dựa vào nguồn thế lực này, Long tộc cũng đã nương nhờ vào Tiệt giáo môn hạ, tuy rằng vẫn chưa chính thức tuyên bố gia nhập, nhưng xác xác thực thực chịu đến Tiệt giáo che chở. Chuẩn đề Phật mẫu lo lắng cũng chính là điểm ấy. Tôn Ngộ Không tùy tiện tiến vào Long cung, e sợ sẽ gặp được cái gì bất trắc. Suy nghĩ một lát sau, nàng liền đưa mắt tìm đến phía cuốn chiếu hai vị nguyên soái đỉnh đầu. Quả nhiên thấy rõ một tia Phật quang lặng yên hiện lên. Lập tức theo sát Tôn Ngộ Không bóng người, cùng lẹn vào nước giản bên trong. Lúc này Tôn Ngộ Không đã ở đáy nước ngang qua hồi lâu. Khởi đầu, thủy lộ chật hẹp, chỉ có thể dung thân mà qua. Giữa lúc hầu tử hoài nghi cuốn chiếu hai vị có hay không tính sai phương hướng lúc, bỗng nhiên sáng mắt lên, tầm nhìn nhất thời rộng rãi, hắn đã từ thủy đạo bên trong tiến vào Đông Hải bên trong. Lại tiến lên không lâu, hắn liền trông thấy Đông Hải nơi sâu xa. Một tòa kim quang lóe ánh, khí thế rộng rãi cung điện lặng lặng đứng lặng ở bên trong biển sâu. Cung điện này lịch sử lâu đời, một viên ngói một viên gạch đều có thể tìm hiểu đến Long Hán sơ kiếp thời kỳ. Tự nhiên, nó chính là Long tộc tứ hải cung đình đứng đầu, Đông Hải Long cung. Lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đồ sộ cảnh tượng, Tôn Ngộ Không không khỏi trợn mắt ngất ngụm. Hắn làm sao từng gặp như vậy cổ lão mà rộng lớn cung điện? Giờ khắc này, trong lòng hắn vừa là thán phục, lại là mơ hồ sinh ra mấy phần ngưỡng mộ cùng tự ti. Tuy nói hắn ở tại Hoa Quả Sơn, cùng này Đông Hải Long cung cũng coi như là lân cận, nhưng rất rõ ràng, cùng này Long cung lẫn nhau so sánh, hắn tối đa có điều là cái sơn giã xuất thân hầu tử thôi. Người nào dám xông vào Đông Hải? Giữa lúc hắn nhìn nhập thần thời khắc, chợt nghe được một tiếng gào to từ đằng xa truyền đến. Định thân nhìn lại, chỉ thấy một tên mặt xanh manh vàng, quai hàm vừa đeo kỳ tuần hải dạ xoa chính cầm trong tay xin ép. Ở cách đó không xa trong nước, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ địa theo dõi hắn. Đáng nhắc tới chính là, tên này dạ xoa trên người mặc áo giáp, từ bên trên tỏa ra sóng linh lực đến xem, rõ ràng là một cái thượng hạng hậu thiên linh bảo. Càng đặc biệt chính là, cái kia áo giáp bên trên, rõ ràng viết tổ thứ 30005 chữ. Thấy hầu tử không nói, cái dạ xoa này lại quát một tiếng, ngươi này hầu yêu, ta chính là Đông Hải Long cung cung đỉnh cảnh vệ tuần hải ba tổ hàng thứ 5 thực tập tuần tra dạ xoa. Hạng ngươi ba tức bên trong hãy xưng tên ra. Bằng không, ý tổ Long ban Long cung pháp lệnh, ta liền có thể đưa ngươi tại chỗ giam giữ đưa vào Long cung đại lao, tự tiện xông vào Long cung, chí ít quan ngươi 30 ngày. Chỉ từ tên này dạ xoa tự xưng thực tập hai chữ, liền biết hắn cũng không quá nhiều chỗ lý loại sự kiện này kinh nghiệm. Hắn mở miệng lúc âm thanh hơi run, rõ ràng mang theo vài phần khí ý, không hề uy thế có thể nói. Dáng vẻ ấy rơi vào hầu tử trong mắt, ngược lại cảm thấy đến thú vị đến cực điểm. Tự bước vào Đông Hải địa giới tới nay, trước mắt tình cảnh này thực tại ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng Long cung thủ vệ tất là uy phong lẫm lẫm, nhưng không ngờ đầu tiên là gặp được cái nơm nớp lo sợ dạ xoa. Cái kia tuần hải dạ xoa một mặt kiên quyết, đề xoa liền muốn tiến lên cầm nã. Hầu tử thấy thế cũng không còn kéo dài, lúc này cao giọng tự giới thiệu, vị huynh đệ này hãy khoan độc thủ, ta chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động yêu vương, ở Đông Thắng Thần Châu một góc, cùng nhà ngươi Long cung cùng châu Đông Hải, cũng coi như cả lân. Hôm nay mới từ Tây Như Hạ Châu tu hành trở về, chuyến đến để tiếp lao Long vương, tự một lời duyên phận. Trong lời nói, thái độ cung kính có lễ, không mang theo nửa phần kiêu căng. Việc này nhắc tới cũng kỳ. Năm đó ở Hoa Quả Sơn xưng vương thời gian, hắn tính tình kiên nạo, hơi một tí đại náo tam giới. Sau đó trên Phương Thốn Sơn cầu đạo, tổ sư thụ đều vì thần thông phép thuật, vẫn chưa dạy hắn đối nhân xử thế chi đạo. Có thể từ lúc rời đi cố thổ, vượt qua biển cả sau khi, tâm tính càng lặng yên sinh biến. Ngày xưa cái kia cố táo bạo nhảy ra khí dần dần biến mất, thay vào đó chính là trầm ổn cùng khiêm tốn. Phản phất kiếp trước từng tập được đối nhân xử thế lý lẽ, tuy ký ức mơ hồ, cử chỉ nhưng vẫn giữ dấu vết. Cái kia tuần hải dạ xoa nghe lời nói này, không khỏi choáng váng. Trên dưới đánh giá hầu tử vài lần, đầy mặt ngờ vực. Trước mắt này mặt lông thiên lôi miệng hồ tôn, có thể tự xưng yêu vương. Phải biết hiện nay thế đạo, tự đại tần lập lại, yêu tộc dần hưng với tam giới bên trong. Yêu vương hai chữ không phải chuyện nhỏ, chỉ có tu thành thái ớt chân tiên, thống ngự một phương người mới có thể đam này danh hiệu. Há lại là đầu đường giá hầu thuận miệng có thể gọi. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, thân phận đối phương đến tột cùng làm sao, cũng không phải hắn một cái tuần hải tiểu tốt có thể kết luận. Như tùy tiện ngăn cản, gặp phải mầm họa càng khó kết cuộc. Liên chỉ được sửa lời nói, Long Vương bệ hạ chính đang trong cung đãi tiệc khoản đãi quý khách. Vị này đại vương nếu không chê, kính xin theo ta đi đón khách sảnh chờ một chút. Theo, tấn quy làm việc, cũng không thất lễ, có thể giao do thượng tần hoạch tra thật giả. Nếu là mạo danh thế thân, tự có luật pháp trừng phạt. Hầu tử hơi sững sờ, đuôi lông mày khẽ dương lên. Không ngờ tới, giờ khắc này Long cung lại có khách mời đến nhà. Xem dạ xoa này ngữ khí cẩn thận, khách nhân kia lai lịch e sợ không nhỏ. Nhưng hắn vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ gật đầu đáp lại, tùy theo đi vào Long cung nơi sâu xa. Một đường ngang qua san hô lâm, bước qua lưu ly dài, ánh sáng nước chiếu rọi đỉnh đài lầu cát. Hầu tử vừa đi vừa tùy ý bắt chuyện, huynh đệ, trên người ngươi bộ này giáp trụ, trong tay chuôi này xin thép, nhưng là linh bảo. Ánh mắt sáng quắc, khó nén vẻ hâm mộ. Tuy nói tự thân vẫn còn không tiện tay pháp khí, có thể tu vi đến thái ớt cảnh giới, đối với linh khí cảm ứng cực kỳ nhạy cảm. Sớm trước ở ba quan lật xem điện tịch, cũng qua loa nhận biết vài loại linh bảo đặc thù. Vừa mới một ánh mắt liền nhìn ra, dạ xoa này bội đồ vật nhất định không phải phàm vật, mơ hồ lộ ra pháp tắc gợn sóng. Này hai cái dụng cụ, sắp thực thuộc về chân chính linh bảo phạm chủ. Tuy chỉ là tầm thường hậu thiên linh bảo, nhưng trung quy là linh bảo, vừa xa phàm tục tu sĩ sử dụng đồ vật, chính là tiên Phật mới có thể nắm giữ đồ vật. Nguyên nhân chính là như vậy, nghèo rất mồng tơi Tôn Ngộ Không nhìn ra trong mắt bốc lửa. Hắn càng là không rõ, này Tuần Hải dạ xoa vì sao có thể nắm giữ như vậy pháp bảo, hắn rõ ràng nhận biết được, đối phương tu vi liền tiên đạo ngưỡng cửa cũng không bước vào. Đây là trong Long cung sở hữu Tuần Hải dạ xoa đều phối phát chế tạo trang bị, Tuần Hải xoa cùng Tuần Hải giáp. Ý của ngươi là, Long cung dạ xoa người người đều có này hai cái bảo bối? Đó là đương nhiên. Chương 342, hai cái hậu thiên linh bảo, chương 342, hai cái hậu thiên linh bảo. Nghe được Tôn Ngộ Không nghi vấn, cái kia Tuần Hải dạ xoa trái lại lộ ra một tia nghi hoặc, đánh giá hắn một ánh mắt. Hiển nhiên không hiểu, một vị yêu vương tại sao lại hỏi ra vấn đề thế này. Tự tổ Long bệ hạ trở về sau khi, ta tứ hải Long cung liền vẫn phổ biến như vậy chế độ. Tuần Hải dạ xoa trong ngày thường hiếm thấy có cơ hội truyền thụ tri thức, giờ khắc này trái lại hứng thú khá cao, tiếp tục nói, ta hiện tại còn là một kiến tập Tuần Hải dạ xoa, chỉ cần làm tròn niên hạn, tích lũy đầy đủ điểm cùng xử lý sự vụ số lượng, ngày sau còn có thể lên cấp, đổi được cấp bậc càng cao hơn linh bảo. Nghe nói đẳng cấp cao nhất Tuần Hải dạ xoa sử dụng Tuần Hải xoa cùng Tuần Hải giáp đều là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Nói đến chỗ này, Tuần Hải dạ xoa trong mắt tràn đầy ước mơ. Nhưng Tôn Ngộ Không nghe xong, nhưng trong lòng là khiếp sợ không thôi. Nay cùng hắn ở ba quan sở học tuyệt nhiên không giống. Theo ấn hắn biết, hậu thiên linh bảo đang tầm thường tiên đạo tu sĩ bên trong, nên nghĩ là cực kỳ hi hữu đồ vật. Sao liêu ở Tuần Hải dạ xoa trong miệng, bực này linh bảo càng như phàm vật giống như nhân thủ đều có. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu tử trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cũng bởi vậy càng ngày càng kích động. Hắn dù chưa biểu lộ, nhưng trong lòng tự cho mình cực cao. Đối với linh bảo, luôn luôn khát cầu phi phàm. Hiện nay thấy Long cung phú thứ đến đây, liền một cái Tuần Hải dạ xoa đều có thể có hai cái hậu thiên linh bảo. Hắn tự nhiên càng cảm thấy, từ Long cung chiếm được bảo vật cơ hội tăng nhiều. Không lâu lắm, cái kia Tuần Hải dạ xoa liền đem Tôn Ngộ Không đưa vào đón khách trong sảnh. Giải thích nó thân phận sau, Tôn Ngộ Không liền an tọa trong sảnh, lặng lặng chờ đợi. Tôn Ngộ Không ngồi ở Đông Hải Long cung đón khách trong phòng, vẻ mặt có chút phức tạp. Chỉ vì hắn đã chờ đợi ở đây hồi lâu, thỉnh thoảng có bạn nữ cùng người hầu đưa tới linh quả cùng tiên trà. Nhưng này Đông Hải Long Vương trước sau chưa hiện ra thân. Hắn dò hỏi bên dưới, các người hầu chỉ về một câu, Long Vương chính đang mời tiệc khách mời. Lần này lại nhạt, khiến Tôn Ngộ Không trong lòng mơ hồ không vui. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, cái kia tiệc bên trong người, đến tột cùng là gì thân phận? Tổng không đến nỗi là vị nào yêu vương ba, chính hắn thân là thái ớt chân tiên cảnh giới yêu vương, không cũng ở đây làm chờ. Chẳng lẽ là vị đại nhân vật nào? Tôn Ngộ Không trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Đợi này hồi lâu, y hắn tính tỉnh, đã sớm không kiềm chế nổi, liền ngăn lại một tên bạn nữ, mở miệng liền hỏi, cái kia lão Long Vương tiếp đón khách mời đến tột cùng là ai? Vì sao đem ta lượng ở chỗ này? Ta cùng ngươi Đông Hải Long cung xưa nay liền nhau, đặc biệt đường xa mà đến, há có bị lạnh nhạt lý lẽ? Lời còn chưa dứt, hắn hơi thả ra thái ớt cảnh giới khí tức, linh lực phun trào, kim quang lượn lờ, khí thế như cầu vồng, uy phong lấm lẫm. Bạn nữ cảm nhận được cái kia cố áp bức lực lượng, hơi biến sắc mặt. Kỳ thực nàng lúc trước còn đang hoài nghi, con khỉ này bề ngoài xấu xí, không giống cái gì nhân vật lợi hại. Cùng với nói là yêu bên trong vương giả, ngược lại càng giống sơn giã tiểu yêu, đi nhầm vào triều đình. Chính phỏng đoán hắn có hay không phô trương thanh thế, bây giờ thử một lần, mới biết thật sự có tu vi tại người. Đối mặt chất vấn, nàng vẫn chưa kinh hoàng. Đại vương rung bẩm, nàng nhẹ thi lễ, ngữ khí ôn hòa. Long vương giờ khắc này nhìn thấy người, chính là trong biển Long tộc quý khách, chính là Bắc Minh Phúc Hải đại thánh giao ma vương đại nhân. Nói xong, liền muốn lui ra, không còn nhiều lời. Phàm là ở tam giới tu hành thành công người, vừa nghe tên này, thì sẽ ngậm miệng. Tuy nhiên cái kia giao ma vương ở Thái ất bên trên cường giả bên trong, cũng thuộc về tiếng tăm lừng lây hạng người. Có thể Tôn Ngộ Không nhưng chưa bao giờ nghe thấy người này. Hơi nhướng mày, nghi ngờ nói, Phúc Hải đại thánh, tên tuổi đúng là vang dội, giao ma vương. Có điều một cái giao mà thôi, có thể để Long vương tự mình đón lấy. Dưới cái nhìn của hắn, giao có điều là Long tộc hạ bét, 500 năm phương hóa hình vì là long. Thư trên ghi lại, loại này sinh linh, chung quy khó mà đến được nơi thanh nhã. A, bạn nữ ngẩn ra, đại vương cũng không biết Phúc Hải đại thánh. Nàng cảm thấy bất ngờ, trước mắt này hầu vương càng đối với vị kia không biết gì cả. Ta lão Tôn phải biết sao? Hắn vô cùng ghê gớm. Tôn Ngộ Không hứng thú, ngươi nói xem, để ta cũng mở mang tầm mắt. Thấy hắn thật là không biết, bạn nữ liền không còn ẩn giấu, em hay nói, cái kia giao ma vương cũng không phải là phàm loại, chính là Bắc Minh chi hải thai nghén mà sinh, lấy chòm sao tinh hoa ngưng hình, trời sinh các loại. Lực có thể lay động sơn, thần thông khó lường, tầm thường long tộc còn lâu mới có thể cùng, nếu bản về long duệ anh tài, trong tam giới, duy tổ long, Huyền Ly có thể ép một trong số đó đầu. Càng sớm hơn thâm niên, hắn từng vào yêu sư côn bằng môn hạ tu hành. Tuy đồn đại côn bằng hà khắc thiếu tình cảm, nhưng cũng để cho được dạy cao thâm pháp môn, tu vi đạt tới đỉnh cao. Bạn nữ cũng không phải là thông hiểu tam giới vạn tượng người, đối với Phúc Hải đại thánh sự tích, cũng nhiều là nghe thấy được, không thể nói được tường tận sáng tỏ. Nàng chỉ là qua loa nói chút đường biển. Nếu nơi đây có cái khác thông hiểu tam giới thế cuộc cao nhân ở đây, chắc chắn đem sự tình nói được càng thêm rõ ràng. Bây giờ tam giới bên trong, Giao Phúc Hải đúng là một vị thanh danh hiển hách nhân vật. Đặc biệt là ở côn bằng sau khi ngã xuống, hắn thuận lý thành trương địa tiếp trưởng Bắc Minh chi hải, trở thành cái kia một vùng biển chỗ tể, khống chế rất nhiều quý giá tài nguyên. Nhưng mà, hắn mặc dù có thể ngồi trên vị trí này, cũng không phải là nhân nó bản thân sức chiến đấu siêu quần. Trên thực tế, thành tựu dị chủng loài Giao, hắn tuổi thọ hơn xa người thường, nhưng từ côn bằng ngã xuống đến nay, hắn tu vi vẫn chưa có quá to lớn đột phá, vẫn như cũ dừng lại ở thái ớt chân tiên đỉnh cao. Mặc dù như thế, tam giới bên trong không ít đại năng nhưng nguyện cùng hắn kết giao, trong đó thậm chí bao gồm đại La Kim Tiên thậm chí chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Người người đều nguyện lễ nhượng ba điểm, chưa bao giờ có người đối với Bắc Minh chi hải thuộc về đưa ra dị nghị. Phần này tôn trọng sau lưng, nguyên nhân chân chính kỳ thực cùng Nguyên Tuyển Sơn vị kia thánh nhân cùng một nhị tở. Chính là bởi vì Nguyên Tuyển Sơn chủ tồn tại, Giao Phúc Hải mới có thể ở tam giới bên trong đứng vững gốc chân, thanh danh lan xa. Hắn bây giờ tiếng tăm, cũng cùng Nguyên Tuyển Sơn chủ trước kia chém giết yêu sư côn bằng việc có quan hệ. Ở trong trận đại chiến đó, Giao Phúc Hải từng ra tay giúp đỡ, nếu không có như vậy, côn bằng hay là từ lâu mượn trận thoát thân. Từ đó sau khi, hắn liền chịu đến Nguyên Tuyển Sơn chủ che chở. Côn bằng ngã xuống sau, Giao Phúc Hải chủ động thỉnh cầu đi đến Nguyên Tuyển Sơn tu hành, hy vọng bái vào sơn chủ môn hạ. Dù chưa chính thức trở thành đệ tử, nhưng Nguyên Tuyển Sơn chủ nhưng cho phép hắn ở sơn môn phụ cận cư trú tu hành. Giao Phúc Hải người này, am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, sự hòa hợp, rất được lòng người. Nói đơn giản, hắn cực hiểu đúng mực, chưa bao giờ dựa vào thiên phú cạnh mạnh. Thân là dị chủng Giao Long, hắn tuy người mang bất phàm thiên tư, nhưng chưa bao giờ bởi vậy ngạo mạn người ngoài. Ngược lại cùng Nguyên Tuyển Sơn bên trong rất nhiều tiểu yêu ở chung hòa hợp, thắng được không ít hảo cảm. Ngoài ra, hắn dựa vào sức mạnh huyết thống, cùng tổ Long Huyền Ly cũng xây dựng lên giao tình tốt. Tuy nhìn như có ý định kinh doanh giao thiệp, nhưng những này cử động cũng không phải là xuất phát từ tư tâm. Hắn chân tâm nóng trông tiệt giáo một mạch, hy vọng có thể chân chính bái vào trong đó tu hành. Còn nữa, hắn trước kia từng trợ Nguyên Tuyển Sơn chủ một chút sức lực, phần tình nghĩa này cũng làm cho Nguyên Tuyển Sơn trên dưới đối với hắn có bao nhiêu thân cận tâm ý. Cho đến ngày nay, hắn hầu như đã bị coi là Nguyên Tuyển Sơn một mạch một thành viên. Không thể phủ nhận chính là Giao Phúc Hải bản thân cũng là một vị đáng giá đầu tư tồn tại. Hắn là Bắc Minh khu vực nguyên trụ sinh linh, ở côn bằng tiêu vong sau khi, tự nhiên kế thừa cái kia mảnh mênh mông vùng biển. Tuy tu vi không có đột phá, nhưng nắm giữ thủ đoạn thần thông nhưng rất là tăng trưởng. Mặc dù chỉ là thái ớt chân tiên cảnh giới, nhưng có thể điều động Bắc Minh chi trong biển chòm sao lực lượng. Đối mặt tầm thường đại La Kim Tiên, cũng có thể ung dung đứng đối, không có vẻ sợ hãi chút nào. Thiên phú tuy không kịp Hứa Lang Nguyên môn hạ bốn vị đệ tử như vậy kinh diễm, nhưng cũng đủ để khinh thường tam giới quân hùng. Nguyên nhân chính là nó thủ đoạn thông thiên, thế nhân tôn nó vì là Phúc Hải đại thánh. Yêu tộc bên trong, một khi đặt chân cảnh giới chuẩn thánh thì sẽ được phong yêu thần chi danh, địa vị tôn sùng. Bắc Minh chi trong biển một con dị chủng Giao Long. Bạn nữ chỉ là Long cung tầm thường hầu gái, đối với những này bí ẩn tất nhiên là biết rất ít. Có thể Tôn Ngộ Không vừa nghe lời ấy, trong lòng dĩ nhiên phát họa ra mấy phần đường viền. Chương 343, Long Quân phủ, chương 343, Long Quân phủ. Cái kia Bắc Minh chi hải dù cho không biết xác thực vị trí, nghĩ đến cũng có điều là một mảnh mênh mông thủy vực. Vừa vì là thủy vực chi chủ, này Giao Phúc Hải chẳng phải sẽ cùng với một phương Long Vương. Nói như thế, Đông Hải Long Quân cùng với mật đàm một lúc lâu, chẳng lẽ là hai vị Long Vương ở thương nghị thủy tộc đại sự? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có lý, trong lòng hơi động, ý nghĩ đột ngột sinh ra. Chuyến này bản ý là hướng về Đông Hải Long Vương cầu lấy một cái hợp tay binh khí, lại thảo phó tinh xảo giáp trụ mang về Hoa Quả Sơn. Bây giờ vừa biết có một vị khác Bắc Minh Long Vương hiện thân nơi này, mà cái kia Bắc Minh Chi Hải nghe đồn tài nguyên phì nhiêu, sao không cùng nhau đến nhà cầu viện? Hai vị Long Vương, hai nơi kho báu, không hẳn không thể mò đến càng hơn một bậc chất bảo. Lão Long Vương mời tiệc quý khách khu vực, nhưng là hắn Long Quân phủ. Hắn quay đầu hỏi cái kia bạn nữ, ngữ khí bình tĩnh. Bạn nữ không rõ ý nghĩa, chỉ khi này vị viên hầu đã tỉnh táo lại, liền gật đầu đáp ứng. Nàng vậy mà đối phương trong lòng từ lâu tính toán thỏa đáng, chỉ đợi hành động. Ngay lập tức, chỉ nghe Tôn Ngộ Không khẽ cười một tiếng, cái kia ta lão Tôn liền tự mình đi một chuyến, gặp gỡ vị này Long Quân. Lời còn chưa dứt, bóng người đã xa xôi nhưng mà không còn hình bóng. Tại chỗ chỉ còn bạn nữ đứng chết chân tại chỗ, trong tay mâm ngọc khẽ run, không biết làm sao. Mà ở cái kia vô hình trong hư không, một đạo cực kỳ nhạt Phật quang lặng yên lưu chuyển, tự vụ không phải vụ, như ẩn như hiện. Phật quang nơi sâu xa, chuẩn đề Phật mâu ý thức ngang qua 3000 thế giới, yên lặng nhìn kỹ tất cả những thứ này. Có thể giờ khắc này, nàng tâm chìm như hàn nguyên. Giao Phúc Hải, nàng chưa từng dự liệu, người này càng sẽ ở lúc này hiện thân Đông Hải Long Cung. Này cũng không kỳ quái. Để bảo đảm đi về phía Tây kiếp nạn việc không có sơ hở nào, Phật môn hai thánh liên thủ che đậy thiên cơ, đoạn tuyệt thôi diễn con đường. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ không dám dễ dàng dò xét Nguyên Tuyển Sơn một mạch đệ tử vận mệnh quy tích, dù cho một tia bấm toán, cũng có thể kinh động Hứa Lang Nguyên. Không cách nào thôi diễn, cũng chỉ có thể ỷ lại thần thức giám sát cùng môn hạ đệ tử cơ sở ngầm. Mà Phật môn trọng điểm quan tâm người, tự nhiên là Nguyên Tuyển Sơn tứ đại đệ tử. Còn những nhân vật còn lại thì lại khó có thể chú đáo. Dù sao bây giờ tiệt giáo môn nhân từ lâu giành lấy tự do, tứ tán với bên trong đất trời, giám thị mạng lưới từ lâu thủng trăm ngàn lỗ. Quy Linh Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu. Những này tiệt giáo môn nhân, Phật môn trước sau chưa từng thả lòng đối với bọn họ nhìn kỹ. Liền ngay cả Trấn Nguyên Tử như vậy qua lại với tam giới ở ngoài tán tu cự phách, cũng ở mật thiết lưu ý hàng ngũ. Đệ tử cửa Phật tuy trải rộng chư thiên, thanh thế hùng vĩ, muốn đồng thời tập trung như vậy đông đảo cùng tiệt giáo có quan hệ tồn tại, vẫn là sức không đạt đến. Giao Phúc Hải, bạn không ở tiệt giáo danh sách bên trong, nhưng cùng Nguyên Tuyển Sơn ngọn nguồn cực sâu. Như vậy một cái xen vào biên giới lại giấu giếm liên quan nhân vật, càng lặng yên trượt ra giám thị mạng mắt. Thiên cơ một khi bị che đậy, tựa như lưu động nước sông ngưng tụ thành tinh hồ. Thánh nhân dù có thủ đoạn thông thiên, cũng không cách nào từ bên trong bắt giữ rõ ràng quy tích. Chuẩn đề Phật mẫu cùng A Di Đà Phật đồng dạng bị hạn chế ở đây. Bọn họ cũng không cách nào thôi diễn lúc này thiên cơ. Nhân như mạnh mẽ suy tính, liền như cùng ở tại không gợn sóng chi trên mặt kiếng đống nhiên quan đá, gây nên gợn sóng tứ tán. Cấp độ kia gợn sóng, quá mức chói mắt, cực dễ bại lộ tự thân hành tích. Bởi vậy, mãi đến tận đích thân đến Đông Hải Long Cung, chuẩn đề Phật mẫu mới chính thức nhận biết Giao Phúc Hải tồn tại. Con này giao, không ngờ ở đây 3 năm, không cần vận dụng thần thông thôi diễn, chỉ dựa vào thánh tâm cảm ứng, Giao Phúc Hải đi tới đầu đuôi liền đã trải qua lịch ở trước mắt. Trong Long Cung lính tôn tướng cua, nó thần thức ký ức ở thánh nhân trước mặt không hề bình phong. Một niệm lên, tất cả qua lại tự nhiên hiện lên. Chuẩn đề Phật mẫu trong lòng hơi trầm xuống. Nguyên lai Giao Phúc Hải 3 năm trước liền đã định cư nơi đây, cũng không phải làm mưu đồ chuyện gì, chỉ là theo cựu lệ đến đây đi lại tình nghĩa. Điều này cũng hợp lẽ thường, cùng thuộc về thủy tộc huyết thống, đều vì loài rồng chi nhánh. Đông Hải do tổ Long Huyền Ly chấp trưởng, Giao Phúc Hải xuất từ Liên Tuyển một mạch. Hai nhà vốn là đồng minh, lẫn nhau phối hợp, vãng lai nhiều lần. Giao Long thường tuần tứ Hải Long Cung, mỗi đến một nơi, tất được Long Vương lễ ngộ. Trầm thì 3 năm, nhiều thì 5 thu, ngấn ná không đi. Lần này đến phiên Đông Hải làm khách, gặp đúng thời. Chuẩn đề Phật mẫu hơi cảm thấy trấn an, rồi lại lòng sinh không thích. Trấn an chính là, Giao Phúc Hải cũng không phải là hướng về phía Tôn Ngộ Không mà tới. Sự xuất hiện của hắn, có điều là tầm thường đi lại, cũng không nhằm vào Phật môn bố cục tâm ý. Chuyện này ý nghĩa là, chính mình mưu tính chưa tiết lộ. Chỉ ít hiện nay xem ra, Tiệt giáo vẫn chưa hiểu rõ trận này nhân quả. Này một phán đoán, thuận lý thành trương. Ai có thể liệu định 3 năm trước, Tôn Ngộ Không gặp bước vào Đông Hải. Nếu thật sự có người sớm bày xuống quân cờ, cái kia Phật môn từ lâu bại cục nhất định. Mà không thích địa phương, cũng chính bắt nguồn từ này. Chính là bởi vì không người có thể báo trước việc này, Giao Phúc Hải tồn tại mới có thể tách ra sở hữu ánh mắt. Vừa vặn là phần này hợp lý ngẫu nhiên, làm cho cả cục diện trở nên càng thêm khó có thể khống chế. Bản chưa bại lộ hành tích, Giao Phúc Hải cũng đã đứng ở trước mắt. Chuẩn đề Phật mẫu trong lòng chủ tính trong nháy mắt thất bại. Hán Nguyên muốn mượn thánh nhân lực lượng, lặng yên đoạt sắc Đông Hải Long Vương, đem luyện làm tự thân hóa thân một trong. Sau đó lấy Long Vương chi danh, đem ẩn sâu Đông Hải Định Hải Thần Châm tặng cho Tôn Ngộ Không. Xong chuyện lại xóa đi tương quan ký ức, khắc tạo một đoạn hư vọng qua lại liền có thể. Kế này tình lúc dùng ít sức, duy nhất mầm họa ở chỗ Nguyên Thần gặp lưu lại một tia dị dạng dấu vết. Đông Hải Long Vương tuy thuộc tiệt giáo trận doanh, nhưng không phải hạt nhân môn đồ. Thường ngày chỉ có thể nhìn thấy tổ Long Huyền Ly, khó gần thánh nhân chi chết. Nguyên nhân chính là như vậy, không người có thể sát nó Nguyên Thần biến động. Nhưng bây giờ Giao Phúc Hải hiện thân nơi này, thế cuộc đột nhiên biến. Như trước thuật, Giao Phúc Hải thân phận không tầm thường. Hắn từng đến Hứa Lang Nguyên chính miệng nhận lời, có thể vào Nguyên Tuyển Sơn nghe đạo. Cùng Nguyên Tuyển Sơn tứ đại đệ tử giao tình không cạn, càng thường xuyên gặp mặt Hứa Lang Nguyên bản thân. Đều nhân ngày xưa từng cùng chống đỡ Côn Bằng, nhân quả dây dưa đến nay. Nói cách khác, như chuẩn đề Phật mẫu cố ý xuống tay với Đông Hải Long Vương, liền không thể không đồng thời trấn áp Giao Phúc Hải Nguyên Thần. Chỉ khi nào động thủ, nhân quả rung động, Hứa Lang Nguyên ắt sẽ có cảm thấy. Này chính là chuẩn đề Phật mẫu âm thầm ảo não nguyên do. Trong tam giới, có thể cùng thánh nhân kết xuống sâu như vậy trùng nhân quả người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một mực hôm nay va vào một cái, đúng là không chỗ giải oan. Nhưng mà có một chút hắn vô cùng rõ ràng, vốn có bố cục, nhất định phải điều chỉnh. Chỉ ít, hắn không thể lại tự mình ra tay. Một đạo kim quang phá không mà tới, Tôn Ngộ Không hóa thành đột quang, thẳng đến Long Cung nơi sâu xa Long Quân phủ ở ngoài. Một đường thông suốt. Việc này cũng không ngoài ý muốn. Long tộc nhiều năm nhỏ yếu, gần như vắng lặng. Tuy luận của cải, không người dám xem thường, năm xưa Long Hán sơ kiếp, Tiên Thiên Tam tộc đứng đầu tên tuổi còn đang, trong kho báo linh bảo chồng chất như núi, có thể trong tộc tu sĩ toàn thể tu vi thực sự đáng lo. Tứ Hải Long Quân cũng có điều thái ớt cảnh giới thôi. Nguyên nhân chính là thực lực không đủ, mới không thể không trước sau dựa vào Phật môn, xiển giáo, thậm chí thiên đình. Nếu như không có chỗ dựa, những người cất giấu đã sớm bị người đoạt tận. Trước mắt, tuy có Huyền Ly xuất thế, Nguyên Tuyển Sơn một mạch chỗ dựa, Long tộc chính từng bước thức tỉnh. Có thể suy yếu lâu ngày đã lâu, há lại là một khi có thể phục. Vì vậy Đông Hải Long Cung bên trong, chân chính cường giả vẫn như cũ lác đác. Lúc này mới làm cho hầu tử không trở ngại chút nào địa đến Long Quân cửa phủ trước. Chỉ thấy hắn hóa thân cầu vồng, bay nhanh mà tới, ở lại ở cái kia nguy nga cung điện ở ngoài. Xa xa nhìn tới, Hầu Vương lấy pháp nhãn dò xét, liền thấy Long phủ xung quanh bao phủ tầng tầng tỏa ra ánh sáng lung linh. Đó là vô số huyền ảo khó lường trận văn đan dệt mà thành kết giới. Chỉ là trong đó một tia tiêu tán linh áp, liền tự thiên địa lật úp, làm người nghẹt thở. Cái kia cố uy thế ép thẳng tới thần hồn, phản phất hơi có đụng vào thì sẽ biến thành cho bụi. Chương 344, Bắc Minh khu vực bá chủ, chương 344, Bắc Minh khu vực bá chủ. Trận pháp này, Hầu tử chấn động trong lòng, âm thầm lâm liệt. Trong lòng không khỏi than thở, Long tộc quả thực không giống người thường, gốc gác sâu không lường được. Như vậy cấm chế, tu sĩ tầm thường dù cho đầu ngón tay vứt ve, e sợ tại chỗ hình tiêu thần diệt. Nhưng hắn cũng không biết, trận này với Đông Hải Long Cung xuất hiện vẫn còn không lâu xa. Thật là Hứa Lang Nguyên môn hạ đệ tử Huyền Ly, lấy tổ Long thân thống ngự tứ Hải Long tộc sau, chuyên vị chư vị Long Vương bố. Huyền Ly từng nói thẳng, Long tộc chỉ có thượng cổ huyết mạch, sức chiến đấu nhưng gầy yếu không thể tả. Tuy thừa tiên thiên di trạch, nhưng không hộ bảo lực lượng, như gặp cường địch xâm lấn, chỉ có bó tay chịu trói. Liền, hắn tự mình bố trí trận này, cũng thỉnh cầu sư tỷ cùng sư muội liên thủ, mượn nguyên giới, lang nguyên giới lực lượng gia trì. Này cấm chế mạnh, cho dù chuẩn thánh cường giả xông vào, cũng khó toàn thân trở ra. Cho tới Tôn Ngộ Không, nếu làm vừa mạnh mẽ tấn công, kết cục chỉ có một con đường chết, không để lại chút nào dấu vết. Càng diệu chính là, trận này không chỉ có thủ ngữ kinh người, còn cụ cảm ứng khả năng. Thí dụ như lập tức, người phương nào thiện lâm long cư, một đạo lạnh lùng tiếng tự điện bên trong truyền ra, chính là cấm chế nhận biết người ngoài tới gần, dĩ nhiên cảnh báo. Trong phủ Long Quân bởi vậy nhận biết dị động, lập tức lên tiếng quát hỏi. Ngộ Không nhận biết trận pháp oai, không dám lô mãng, chắp tay nói, lao Long Vương chớ sợ, ta là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, cùng ngài thành láng giềng nhiều năm, hôm nay đến nhà bái phỏng, vọng tứ một mặt. Hoa Quả Sơn. Điện bên trong truyền đến một tiếng hơi kinh ngạc. Chốc lát lặng im sau, vừa mới đáp lại, vừa vì là cận lần, liền đi vào một lời. Lời còn chưa dứt, Ngộ Không đã nhún người nhảy lên, hóa thành lưu quang lọt vào trong phủ. Lẫn nhau so sánh hùng vĩ uy nghiêm Đông Hải Long Cung, Long Quân phủ càng thanh lũ nhã trí. Ít đi vàng son lộng lẫy áp bức, nhiều hơn mấy phần sơn thủy hữu tình linh động. Hắn một đường đi nhanh, không lâu lắm liền đến chủ điện. Điện bên trong trang hoàng hoa mỹ, tiên quả doanh án, mùi rượu mịt mờ, tự mới vừa tản đi đến hội. Khách mời từ lâu thối lui, duy còn lại hai người ngồi ngay ngắn trong đó. Chủ vị người chính là một đầu rồng thân người tôn sư, người mặc đế vương cổ lở phục, uy nghi lẫm liệt. Không nghi ngờ chút nào, vị kia chính là nơi này chủ nhân. Thân là tứ hải long vương một trong Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Ngoại trừ Ngao Quảng ở ngoài, đang chỗ ngồi một bên khách mời vị trí trên, còn ngồi một cái tuổi chừng 30 trên dưới, thân thể đầy đà nam tử. Hắn mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, khuôn mặt thêm dịu, có vẻ đặc biệt hòa ái dễ gần. Nhìn từ ngoài, hắn cùng nhân loại tầm thường giống như lúc, lại như là đầu đường cuối ngõ thường có thể nhìn thấy phổ thông thương nhân. Thậm chí cái kia một thân bụi bặm dáng dấp, khiến người ta cảm thấy cho hắn tựa hồ cũng không bao nhiêu người tu hành phong mang. Nhưng Tôn Ngộ Không rõ ràng địa biết lai lịch của hắn. Hắn chính là Phúc Hải Đại Thánh, Giao Phúc Hải. Xuất thân dị chủng Giao Long, chính là Bắc Minh khu vực bá chủ. Đại Thánh, này Hoa Quả Sơn chính là ta Đông Hải bên trong một nơi phi phàm khu vực. Trước đây nhân tiên cơ che đậy, không người hiểu rõ kỳ cụ thể vị trí, mặc dù ta Đông Hải Long tộc cũng chỉ biết nó tồn tại mà không biết nó vị trí. Lúc này, Đông Hải Long Vương tựa hồ chính hướng về Giao Phúc Hải giới thiệu Tôn Ngộ Không thân phận. Không nghĩ đến hôm nay, rốt cục nhìn thấy Hoa Quả Sơn chi chủ. Đang khi nói chuyện, Long Vương cười khẽ vung tay lên. Tôn Ngộ Không liền thấy trên bàn nhiều hơn không ít quý hiếm tiên tiểu cùng linh quả. Đây là Long Vương biểu đạt thân thiện phương thức. Làm như vậy cũng không kỳ quái. Năm gần đây, Long tộc ở tam giới bên trong luôn luôn lấy phú thứ gọi. Tự tổ Long trở về sau khi, bọn họ liền không còn cần như qua lại như vậy ẩn nhận biết điều. Bọn họ có niềm tin bày ra tự thân gốc gác, cũng không cần lại lo lắng người khác mơ ước. Hơn nữa tổ Long huyền ly truyền đạt ý chỉ là phải tăng cường đối với tứ hải khống chế. Bởi vậy, bây giờ Long tộc hầu như có thể nói là tứ hải chân chính chúa tể. Phàm là ở tứ hải bên trong hơi có tu vi tán tu, tứ hải Long Vương đều nguyện cùng với giao hảo, thậm chí đồng ý dành cho tài nguyên cùng che chở. Dù sao, thượng cổ Long tộc gốc gác thâm hậu, chỉ là tầm thường linh tài không đáng kể chút nào. Chính vì như thế, bây giờ Long tộc đối với tứ hải sức khống chế xa không phải ngày xưa có thể so với. Quá khứ, một ít sơn dã tinh quái vẫn còn thì ra hành kỳ phong hoán vũ, không nhìn Long tộc quyền uy. Mà bây giờ, Long tộc ở tổ Long cùng tiệt giáo bối cảnh chống đỡ dưới, nó uy thế dĩ nhiên vững chắc vô cùng. Không biết Hầu Vương hôm nay đến ta Đông Hải, có chuyện gì quan trọng? Đang lúc này, Đông Hải Long Vương chuyển hướng Tôn Ngộ Không, thẳng thắn địa đặt câu hỏi. Hắn đối với Tôn Ngộ Không thân phận vẫn chưa sản sinh bất kỳ hoài nghi, chỉ vì hắn đã nhận biết quá Tôn Ngộ Không tu vi, thật là thái ớt chân tiên cảnh giới, đủ để có thể xưng tụng một phương yêu vương. Ngồi ở bên cạnh hắn Giao Phúc Hải thì lại có vẻ càng thêm trầm tư im lặng, bởi vì tam giới bên trong ít có người biết được một cái bí ẩn chân tướng. Giao Phúc Hải lần này du lịch tứ hải, kết giao Long tộc cử động, cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Giao Phúc Hải cũng không phải là xuất phát từ bản ý mới chung quanh du lịch. Hắn tuy vui vẻ kết bạn đồng đạo, nhưng tu hành trước sau là trong lòng hắn việc quan trọng nhất. Nhiều năm ở bên ngoài phiêu bạc không về, tuyệt đối không phải ước nguyện của hắn, cái kia có điều là vô tâm đại đạo đồ hành vi. Có thể này mấy trăm thời kỳ, hắn giấu chân nhưng trải rộng tứ hải các nơi. Nguyên nhân không ở chính mình, mà ở Huyền Ly một chỉ ra lệnh. Bây giờ Huyền Ly thân là tổ long, đạo hạnh viên mãn, chấp trưởng long tộc chính thống, hiệu lệnh thiên hạ loài rồng không người dám vi. Giao Phúc Hải vừa ở tại môn hạ, tự nhiên phụ mệnh mà đi. Hắn từng không rõ, cố ý tướng tuân, tứ hải vắng lai, đến tuột cùng ý gì. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù không đi giao tiếp, hắn ở trong long tộc cũng tự có địa vị. Dù sao cùng gia huyên tuyển sơn một mạch, huyết thống liên kết, lập trường thiên nhiên nhất trí. Huyền Ly nghe xong chỉ nhàn nhạt đáp lại, đây là lao sư tâm ý, không cần nhiều lời. Nói đến đây, Giao Phúc Hải liền lại chưa mở miệng. Thánh nhân chi mệnh như thiên cương địa duy, há dung hoài nghi. Hắn chỉ có vâng theo. Từ đó sau khi, hắn liền đạp khắp Đông Hải Lãng Tiểu, Tây Hải Thủy Phủ, Nam Hải San Hô Lâm, Bắc Hải Hàn Nguyên. Năm này qua năm khác, chưa từng ngừng lại. Nhưng mà cùng nhau đi tới, vẫn chưa nhận biết bất kỳ dị tượng, càng không gặp cùng đại kế tương quan manh mối. Cho đến hôm nay, Tôn Ngộ Không hiện thân Long Cung. Người này một đến, Giao Phúc Hải trong lòng hốt nổi sóng. Hắn ngưng thần xem kỹ, càng phát hiện con khỉ này quanh thân không hề bảo quang lưu chuyển, trên người liền một cái linh khí cũng không. Nay ở hiện nay tam giới, đúng là hiếm thấy. Chính là tầm thường yêu vương, trong tay cũng có binh khí hộ giáp kể bên người. Những người nắm giới tu hành, không thương sinh linh chính thống yêu tộc, càng là thường đến đại tần phong thượng, pháp khí vô số. Có thể này Tôn Ngộ Không, một mực hai tay trống trơn. Nhưng chuyện này cũng không hề điểm nó bản chất chi kỳ. Pháp lực của hắn tinh khiết hùng vĩ, tinh khiết trình độ càng để Giao Phúc Hải cũng theo đó lướt mắt. Như vậy tu vi, mặc dù đặt thái ớt yêu tộc bên trong, cũng thuộc về đỉnh cao hàng ngũ. Nếu không có Giao Phúc Hải bản thân xuất thân Bắc Minh dị chủng, trước kia thụ giáo với yêu sư Côn Bằng, sau lại vào Huyền Tuyển Sơn môn tưởng, đến tận thiên địa cơ duyên, e sợ ở pháp lực cô động trên cũng khó cùng nó sánh vai. Còn lại yêu loại, dù có cổ lão truyền thừa, sợ cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Đây mới thực sự là khiến Giao Phúc Hải thay đổi sắc mặt địa phương. Thiên phú chắc tuyệt người tuy có, nhưng như vậy thuần túy đạo cơ, ngàn năm khó gặp. Càng kỳ quái chính là, con khỉ này cử chỉ ngây thơ, hồn nhiên không biết lễ pháp kiêng kỵ. Tầm thường thái ớt yêu tộc, cái nào không biết Long Cung năm gần đây cùng Huyền Tuyển Sơn quan hệ vi diệu. Ai dám dễ dàng xông vào Long Quân phủ đệ? Hú hổ, hắn thân không thốn bảo. Chương 345, Hầu Vương một thân tu vi, khí thế bức người. Chương 345, Hầu Vương một thân tu vi, khí thế bức người. Như vậy một cái không cách nào khí, không thông lõi đời tồn tại, có thể tu thành như vậy pháp lực. Giao Phúc Hải nhìn cái kia kim cô đồng, trong lòng lặng yên hiện lên một ý nghĩ. Hay là, này chính là năm đó lão sư bố cục bên trong cái kia một viên kỳ. Nói cứng lên, này Tôn Ngộ Không cũng như là những người ẩn cư không ra đại năng cố ý bồi dưỡng được đệ tử, cố ý không ban tặng pháp bảo, chỉ vì để hắn trải qua đau khổ. Giao Phúc Hải trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy thôi, mình bị phái đi tứ hải qua lại, hay là chính là vì cùng con khỉ này gặp gỡ. Cho tới Uyên Tuyển Sơn chủ vì sao từ lúc nhiều năm trước liền đã báo trước này hầu tồn tại. Nay còn có cái gì có thể cân nhắc, thánh nhân tâm tư, há lại là hắn một cái khu vực có thể hiểu thấu đáo. Liền Giao Phúc Hải lặng im trong lát, quyết định mượn cơ hội thăm dò một phen này tôn hành giả. Dù sao từ Uyên Tuyển Sơn chủ lời nói cử chỉ đến xem, hắn đối với con khỉ này cũng không sắc ý, ngược lại hình như có ý che chở. Nói trắng ra, này hồ tôn ở trong mắt thánh nhân, e sợ có điều là một viên từ lâu kết thúc quân cờ. Giao Phúc Hải biết rõ thánh nhân bố cục sâu, giờ khắc này cũng không khỏi một lần nữa cân nhắc tự thân vị trí, có hay không nên tại đây hầu tử trên người áp lên một chút tài nguyên. Trong lòng hắn vẫn còn tồn tại chần chờ, nhưng phần này do dự cũng không phải là xuất phát từ lo lắng tập trung vào không có kết quả. Bây giờ hắn chấp trưởng Bắc Minh, quyền thế ngập trời, linh bảo chân tài chồng chất như núi, dùng mãi không hết. Dù cho nhìn nhầm, tổn thất một chút ngoại vật, cũng có điều cười trò qua chuyện. Thật làm cho hắn lo lắng, là phán đoán sai thánh nhân ý đồ chân chính. Nếu Yên Tuyển Sơn chủ mặt ngoài độ lượng, kỳ thực muốn nhờ vào đó hầu đặt bẫy, mà hắn tùy tiện kết duyên. E sợ một ý nghĩ sai lầm thì sẽ làm tức giận vị kia cao cao tại thượng tồn tại. Như vậy hậu quả tuyệt đối không phải hắn có khả năng chịu đựng. Giữa lúc Giao Phúc Hải nhiều lần cân nhắc, do dự chưa quyết thời khắc, đầu kia Tôn Ngộ Không cũng đã bằng phẳng mở miệng, nói thẳng ý đồ đến. Ta hôm nay đến nhà, thật là hướng về hàng xóm cũ thảo kiện tiện tay gia sản. Mới vừa tu thành chút bản lĩnh, nếu ngay cả kiện gia dáng binh khí đều không có, chẳng phải gọi Đông Hải bộ mặt tối tăm. Lời này nguyên là cuốn chiếu hai vị nguyên soái dạy hắn lời giải thích, giờ khắc này một chữ không kém địa chuyển đi ra. Cuối cùng, ý tứ tỏ rõ, cùng thuộc về Đông Hải một mạch, ngươi vì là Long Vương, ta vì Mỹ Hầu Vương. Trước mắt ta tuy chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng không chỗ nương tựa trượng đồ vật. Trong tay ngươi bảo vật vô số, phân ta một, hai, cũng coi như tích dưới thiện duyên. Chờ ngày khác ta có thành tựu, thì sẽ còn ngươi nhân quả. Lời ấy chợt nghe có chút cứng cầu, nhưng ở tam giới bên trong, nhưng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Giữa các tu sĩ, nhân quả hai chữ nặng tựa và cân. Tặng người bỏ không pháp bảo, linh dược hoặc thiên tài, nhìn như thi ân, kỳ thực là gieo xuống một phần tương lai có thể thu trái. Đặc biệt là đối với những người tiềm lực mới hiện ra hậu bối, sớm kết duyên, thường thường có thể ở ngày sau đổi lấy to lớn báo lại. Thái ất cảnh giới tiên gia càng là am hiểu sâu đạo này. Một khi bước vào này cảnh, liền đã ở tam giới bên trong nắm giữ đất đặt chân, nó ưng thuận nhân quả, tự nhiên cũng đáng mấy phần phất lượng. Bởi vậy, làm Đông Hải Long Vương nghe thấy lời nói này lúc, tuy kinh với hầu tử dám như vậy trắng ra tác bảo. Đối phương dù chưa đáp ứng, nhưng hỏi ngược một câu, cái kia Tề Thiên Đại Thánh muốn loại nào binh khí? Long tộc gốc gác thâm hậu, thu gom linh bảo không phải số ít. Tặng cho vị này khỉ đá, cũng mà khi làm kết một phần thiện duyên. Tôn Ngộ Không nhếch miệng nở nụ cười, ta lão tôn cái gì binh khí đều có thể dùng, chỉ có yêu thích chúng chút, mà xem Long Vương có thể lấy ra vật gì. Hắn chính là linh minh thạch hầu, trời sinh thần lực. Lại thêm chi ở tu Bồ Đề tổ sư môn hạ tập được đại phẩm tiên tiên quyết càng là chuẩn đề Phật mẫu chuyên vì nó sáng chế thánh nhân công pháp. Tuy nói mặt ngoài khoác lên đạo môn áo khoác, kỳ thực nhưng là Phật môn kim thân chính pháp. Càng kiêm hắn cũng tu tập Phật môn hộ pháp thần thông bát cửu huyền công. Nay huyền công thật là ngày xưa xiển giáo hộ pháp thần công cựu chuyển nguyên công cũng là vị tia thái ớt chân tiên bên trong người tài ba Dương Tiễn sở tu luyện thể thuật. Nay công pháp tại xiển giáo bên trong chỉ có Dương Tiễn một người luyện thành. Tuy nói sau đó bại vào mới ra đời Hứa Lang Nguyên bàn tay, nhưng này luyện thể chi pháp đủ để cùng đại vu thân thể chống lại, thanh danh lan xa. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không trời sinh thần lực, hơn nữa này công pháp gia trì, một thân khí lực kinh thiên động địa. Nếu chính là chính mình lựa chọn binh khí, tất nhiên là hy vọng càng nặng càng tốt, càng tiện tay càng tốt. Bằng không như cùng người lúc giao thủ, còn muốn kiêng kỵ binh khí không chịu nổi, cái kia chẳng bằng tay không làm đến tự tại. Nghe Tôn Ngộ Không như vậy ngôn ngữ, Long Vương hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn trước tiên liếc Giao Phúc Hải một ánh mắt, thấy vị này Phúc Hải đại thánh cũng không thích, ngược lại hứng thú dạt dào. Liên tức khắc truyền âm hạ lệnh, đem số 7 trong kho đáo vài món binh khí mang tới. Không lâu, lính Tôn tướng của môn giơ lên vài món binh khí đi vào lòng quân phủ. Nếu muốn tặng cho một vị thái ớt chân tiên cảnh yêu vương, đương nhiên sẽ không là vật tầm thường. Từ số 7 kho đáo lấy ra, đều vì thượng phẩm hậu tiên linh bảo. Đối với thái ớt chân tiên mà nói cũng thuộc về quý hiếm, dù sao ngoại trừ thánh nhân truyền thừa đại giáo ở ngoài, tiên thiên linh bảo có thể gặp không thể cầu. Những binh khí này bên trong, có nặng đến 1000 cân cự búa, cũng có vượt qua 2000 cân cự kiếm. Nhưng mà, làm Tôn Ngộ Không vung vậy thời gian, càng đều khó có thể chịu đựng nó thân thể cường hành. Vẹn vẹn vung lên trong lúc đó, linh bảo mặt ngoài liền phát sinh nhỏ bé ong ong. Phải biết những này thượng phẩm hậu thiên linh bảo cũng không phải là chỉ trùng mà thôi, đều là lấy tiên kim rèn đúc mà thành. Đông Hải Long Vương trong lòng đột ngột sinh ra chấn động, này hoa quả sơn hầu vương thân thể, sợ là không kém hơn thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Giao Phúc Hải thì lại ánh mắt đọc lại, chậm rãi nói, này thân thể lực lượng đã siêu cực phẩm hậu thiên linh bảo, chỉ có tiên thiên linh bảo hoặc thủ đoạn đặc thù mới có thể phá nó phòng ngự. Này phương pháp tu hành chưa từng gặp tương đồng đường lối, đúng là cái kia luyện thể biện pháp, mơ hồ lộ ra cựu chuyển nguyên công khí tức. Giao Phúc Hải xuất thân Nguyên Tuyền Sơn một mạch, thường bạn cao nhân nghe kinh luận đạo, tầm mắt tự nhiên trống trải. Hắn đối với gia gia pháp môn đều có trải qua, đặc biệt là đối với thượng cổ lưu truyền tới nay luyện thể thuật hơi có tâm đắc. Cựu truyền nguyên công tuy thuộc xiển giáo bí truyền, nhưng bắt nguồn từ Tam Thanh vẫn còn nơi đồng nguyên thời gian, chưa phân chia môn hộ thời khắc sáng chế. Khi đó đại đạo chưa nức, gia pháp liên hệ, tiệt giáo điển tịch bên trong cũng còn có này công nguyên bản cùng biến thể, thậm chí còn có rất nhiều diễn hóa phiên bản lưu truyền rộng rãi. Bởi vậy, khi hắn một ánh mắt trông thấy Tôn Ngộ Không quanh thân khí huyết vận chuyển quy tích, liền lập tức phát giác cái kia quen thuộc nhịp điệu. Quả thế, con khỉ này tuyệt đối không phải tầm thường xuất thân. Có thể từ nó gân cốt trong huyết mạch nhìn thấy cựu truyền nguyên công dấu vết, đã chọn lấy giải thích vấn đề. Cái kia công pháp vốn là rất khó tu thành, hơi có sai lầm thì sẽ vỡ gân nứt mạch, tầm thường sinh linh liền nhập môn cũng khó khăn. Có thể trước mắt này hầu, không chỉ có đem cỡ này hung hiểm luyện thể thuật luyện tới đại thành, mà toàn thân khí thế chất phát như vực sâu, sức mạnh dâng trào tựa như biển. Chỉ bằng vào điểm này, liền có thể kết luận xem căn cốt chi kỳ, thiên phú cao, vạn người chưa chắc có được một. Về phần hắn sư thừa người phương nào, được dạy cái gì, Giao Phúc Hải nhưng không cách nào suy đoán. Thánh nhân thủ đoạn huyền diệu khó lường, nếu như có ý ẩn nấp tung tích, tuy là đồng cấp tồn tại cũng khó có thể tìm hiểu đầu nguồn. Nguyên Thủy Thiên Tôn như muốn triển khai thượng thanh thần lôi, chỉ cần hơi suy nghĩ, Thông Thiên giáo chủ như nguyện diễn ngọc thanh diệu pháp, cũng bất quá trở bàn tay trong lúc đó. Thánh nhân trong lúc đó, pháp lý tương thông, biến hóa tự tại. Nguyên nhân chính là như vậy, Giao Phúc Hải càng ngưng thần xem kỹ Tôn Ngộ Không nhất cử nhất động. Một lát sau, hắn meo cặp mắt lại, chậm rãi mở miệng, "Hầu Vương một thân tu vi, khí thế bức người, giao nào đó sát thực khâm phục. Xin hỏi quê quán ở đâu? Học cho vị nào chân nhân?" "Ở Hà Động Thiên được dạy lại đạo." Lời này mặt ngoài cung kính, kỳ thực giấu giếm thăm dò. Một bên Đông Hải Long Vương ngao có nghe, trong lòng hơi chấn động. Hắn biết rõ Giao Phúc Hải xưa nay cao ngạo, tuy người ngoài không thất lễ mấy, lại rất ít chủ động dò hỏi người khác lai lịch. Chính là Thái Ức Kim Tiên tới cửa, hắn cũng chưa chắc nhìn nhiều. Bây giờ càng đối với một cái lần đầu gặp gỡ yêu hầu như vậy để bụng. Lẽ nào này tôn hành giả trên người, cất giấu cái gì không muốn người biết huyền cơ? Ngao Quảng ánh mắt lóe lên, lặng yên đánh giá cái kia hầu. Mà Tôn Ngộ Không nghe vậy, vẻ mặt hơi trầm xuống. "Ta lão Tôn thật có sư thừa, nhưng ân sư từng nói, sơn môn vị trí, tục danh không hết, việc này thứ khó cho biết." Cái kia hầu nhi trước sau chưa từng thổ lộ Phương Thốn Sơn ba chữ, trong lời nói tránh như lên. Chương 346, Ngọc Hải ấm, chương 346, Ngọc Hải ấm. Giao Phúc Hải cũng đã từ nó ăn nói bên trong nhìn được đầu mối. Nhất ngôn nhất ngữ đều hiện ra đạo thống nghiêm ngặt, sau lưng ắt sẽ có thánh nhân chống đỡ. Sư thừa Hà Môn, hắn chưa truy hỏi. Ẩn mà không nói, tự có nó nhân, nhưng mà không phải hắn mong muốn thám. Trong lòng sóng lớn cuộn cuộn, thâm tư như nước thủy triều không thôi. Bây giờ tam giới, xiển giáo từ lâu thu mình lại nhiều năm. Ngày xưa Kim Tiên đóng cửa không ra, sợ ta tiệt giáo phong mang, từ lâu không dám nhẹ thiệp Trần Duyên. Nếu là bọn họ trong bóng tối thụ pháp, há có thể không hề tung tích? Không hợp với lẽ thường. Nhân giáo càng là không thể nào nói đến. Thái Thanh Thánh Nhân lâu qua đời sự, vạn năm như không có hồi âm, miểu không nghe thấy được. Chính là Thông Thiên giáo chủ khốn thủ Bích Du thời gian, cũng chưa từng như vậy thực diện. Tình trạng như vậy, làm sao còn có thể nhúng tay linh hầu việc? Thái Thanh môn giới tuy, phàm là đến chuyển người, hoàn toàn cao quý tự tin, làm sao đến mức lệnh đồ tôn lưu lạc Hoàng Sơn giã lĩnh, nhận hết phong sương? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có dòng dõi kia. Hai chữ ở trong lòng hiện lên, như đèn phá vụ. Tất cả manh mối, lặng yên hội tụ ở đây. Huyền Ly bệ hạ mệnh ta bố cục, chẳng lẽ chính là vì thế khắc lót đường? Viên Tuyển Sơn nhu tính, trung binh là hướng về phía Tây Thiên mà đi. Ý nghĩ đồng thời, huyết thống vì đó rung động. Đầu đuôi câu chuyện, rộng mở thông suốt. Những người hàm xúc căn dặn, giờ khắc này rốt cục hiện ra chân ý. Nhưng hắn vẻ mặt như thường, khoe miệng khẽ nhếch, trong mắt xẹt qua một tia hứng thú. Thì ra là như vậy, hầu vương này thân gần cốt, luyện đến cực diệu a. Giọng nói nhẹ nhàng, tự đáy lòng than thở. Không nói gần ngươi, trong tay ta đang có một cái kỳ bảo, xuất từ Bắc Minh U Hải nơi sâu xa, chính là năm xưa yêu sư Côn Bằng gì tàng đồ vật. Đáng tiếc ta tuy thiện luyện thể thuật, nhưng cú lại đối thủ luận bán xác minh. Hôm nay nhìn thấy Hầu Vương, quả thật duyên phận. Không bằng ngươi ta buông tay thử một lần, cũng làm cho ta kiến thức Hoa Quả Sơn thủ đoạn. Ngừng lại chốc lát, câu chuyện hơi đổi. Như Hầu Vương thắng đến nửa chiêu, bảo vật này liền quy ngươi sở hữu. Càng có thể dẫn tiến mấy vị đương đại hào hùng cùng ngươi quen biết, ý như thế nào? Lời ấy lối ra, mở miệng, tự nhiên trôi chảy, không hề kẽ hở. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng sau khi nghe xong, cũng cảm thấy bình thường. Phúc Hải đại thánh xưa nay yêu thích kết giao anh hào, tam giới đều biết. Tây Nưu Hạ Châu rất nhiều yêu vương, đều cùng với vãng lai mật thiết, uống rượu luận đạo là điều chắc chắn. Đông Hải nơi sâu xa, Long Vương dù chưa minh xét trước mắt con khỉ này lai lịch, nhưng có thể nhận ra được Giao Phúc Hải thái độ khác thường. Giao Phúc Hải ngôn ngữ ôn hòa, giữa hai lông mày lộ ra mấy phần thân cận tâm ý, hiển nhiên đối với Tôn Ngộ Không đối xử khác biệt. Cách xa ở hư không ở nơi, lấy linh giác quan sát trần thế biến cục chuẩn đề phân mẫu, cũng hiểu rõ phần này vi diệu. Giao Phúc Hải có ý định kết giao Ngộ Không. Trong lòng hắn độc thầm, không có chút rung động nào. Khởi đầu, hắn bản không muốn thấy này hầu cùng tiệt giáo người có liên quan tới. Có thể nghĩ lại vừa nghĩ, bây giờ tiệt giáo thế thịnh, đạo bố tăng giới, như đem hầu tử dẫn vào trong đó, ngược lại khả năng che đậy đi Phật môn bố cục chi tích. Ánh đèn bên dưới phản thành che chở. Như vậy cân nhắc, nhúng tay ngược lại không khôn ngoan. Liền hắn yên lặng xem biến đổi, tùy ý hai người trò chuyện tự mình phát triển. Mà Tôn Ngộ Không vừa nghe tỷ thí mời, trong mắt nhất thời tinh quang lấp lóe. Hắn vốn là cái hiếu chiến tính tình, ở Phương Thốn Sơn lúc liền thường lấy phép thuật áp đảo các sư huynh đệ, tự nhận thiên hạ ít có địch thủ. Chỉ là xuống núi sau khi, vẫn chưa gặp được chân chính đối thủ. Bây giờ lại có nhân chủ động tình chiến, mà người này vẫn là danh chấn thủy vực Phúc Hải đại thánh, há có thể không động tâm? Hảo, 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 ta lão tôn cầu cũng không được. Ba tiếng đồng ý, thẳng thắn dứt khoát. Giao Phúc Hải cười sang sảng một tiếng, giơ tay nhẹ dẫn. Chỉ thấy một vị bóng ánh ngọc cấm từ trong tay áo bay ra, đón gió phương lớn, ánh sáng lóe lên, hai người bóng người dĩ nhiên không gặp. Trong chớp mắt, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy thiên địa xoay chuyển, lại mở mắt lúc đã đứng ở một tòa hùng vĩ đấu trường bên trong. Bốn phía đại dương cuồn cuộn, sóng lớn như núi, hơi nước tràn ngập phía chân trời. Đây là Ngọc Hải ấm. Giao Phúc Hải đứng ở bên cạnh người, lạnh nhạt nói: "Chính là ta Y Tổ Long Bệ Hạ nạp hải bình phảng. Tuy không nuốt tứ hải, khuấy lên sáu dương oai, nhưng có thể ẩn nấp tu di với giới tử, tùy ý hóa cảnh. Người ta ở đây tranh tài, không cần quấy nhiễu Long cung an bình." Tôn Ngộ không ngắm nhìn bốn phía, trong lòng thầm than: "Tam giới bên trong, quả nhiên kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, pháp bảo huyền diệu không phải hắn có khả năng biết rõ." Chính cảm thán, lại nghe Giao Phúc Hải nói rằng: "Hầu vương chưa mang binh nhận, ta ha có thể chiếm này tiện nghi." Vừa nói, Tôn Ngộ không liền nhìn thấy Giao Phúc Hải cổ tay hơi động. Chỉ thấy hắn hai cổ tay bên trên đeo vòng ngọc, lập tức biến ảo thành hai thanh điêu khắc vảy rồng hoa văn phi kiếm. Cùng lúc đó, trên người hắn áo bào cùng bên hông thắt lưng ngọc cũng trong nháy mắt hóa thành một thân chiến giáp cùng kim vẫn, bị hắn tiện tay quăng ở một bên. Trong nháy mắt, Giao Phúc Hải bên người mang theo rất nhiều pháp bảo đều bị ném tới một bên. Liên như hắn vừa nay nói tới, hắn không muốn mượn pháp bảo chi lợi thắng Tôn Ngộ không, bởi vậy những bảo vật này hắn một mực không cần. Giao huynh thoải mái, tiểu đệ kính nể. Nhìn thấy tình cảnh này, hầu tử trong lòng tự nhiên cũng là cảm thấy chấn động. Một cái kinh ngạc với, Giao Phúc Hải lại có nhiều như vậy linh bảo, vượt xa dự liệu của hắn. Tôn Ngộ không lấy pháp nhãn nhìn kỹ, càng nhìn ra được, Giao Phúc Hải trên người mỗi một kiện đồ vật đều vật phi phàm. E sợ mỗi một kiện đều so với cái kia lão Long Vương lúc trước dâng lên sở hữu bảo vật còn muốn quý trọng. Có thể Giao Phúc Hải một mực một cái không lấy, lần này diễn xuất, chân thành đến cực điểm, liền hầu tử đều không khỏi tâm phục. Thậm chí để Tôn Ngộ không cam tâm tình nguyện gọi một tiếng đệ. Giờ khắc này, hầu tử trong lòng đã có quyết đoán, bất luận đón lấy là thắng hay thua. Này Giao Phúc Hải người bạn này, hắn là giao định. Hầu Vương nói quá lời. Đối mặt Tôn Ngộ không tán dương, Giao Phúc Hải nhưng chỉ là hai tay chắp sau lưng, biểu hiện hờ hững. Cái kia hơi mập mà ôn hòa khuôn mặt trên, giờ khắc này càng mơ hồ lộ ra mấy phần uy thế, động thủ đi. Tôn Ngộ không nghe vậy, cũng không nửa điểm chần chờ. Lúc này nắm chặt song quyền, thôi thúc toàn thân pháp lực. Đại phẩm thiên tiên quyết cùng bát cửu huyền công vận chuyển đến cực điểm. Chỉ thấy hắn vung quyền mà ra, một quyền đánh về Giao Phúc Hải. Tôn Ngộ không cú đấm này đánh ra, Ngọc Hải ấm bên trong ngũ hồ tứ hải nhất thời sóng gió cuốn ngược, khuấy động bốc lên. Cũng không phải là cái gì đại thần thông điều khiển nước biển, cũng không phải mượn pháp lực xúc động sóng to, chỉ là đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng, rung động không khí kéo nước biển bốc lên. Uy thế như vậy, nhất thời càng để ở đây Đông Hải Long Vương Ngao Quảng cũng theo đó chấn động. Thật mạnh thân thể lực lượng. Ngao Quảng giờ khắc này cũng không khỏi bật tốt lên. Thân là Long Vương, hắn vốn là thượng cổ Long tộc một mạch. Tuy không kịp về ly, cũng không bằng Hoàng Long chân nhân, thậm chí so với Giao Phúc Hải cũng có khoảng cách, nhưng cũng là chân chính Long tộc thân thể. Ở thân thể một đạo trên, tam giới bên trong cũng coi như được với là kết xuất. Nhưng mà giờ khắc này, nếu nói là cùng này Tôn Ngộ không chính diện đối đầu, e sợ bằng vào thân thể, cũng khó nhìn theo bóng lưng. Lẽ nào là cựu chuyển nguyên công? Ngao Quảng không khỏi liên tưởng đến cái kia môn đạo môn luyện thể đến pháp. Nhưng là ở hắn tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Giao Phúc Hải đã chính diện đón nhận Tôn Ngộ không cú đấm này. Hắn biểu hiện bất biến, chỉ nâng lên một cái tay, tiến lên liên tiếp. Sau một khắc, Tôn Ngộ không trong mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Hắn vốn tưởng rằng cú đấm này chắc chắn trọng thương đối thủ, cũng không định đến, Giao Phúc Hải chỉ thị uy khẽ nâng tay, càng hơi hợt mà đem một quyền này của hắn đỡ lấy. Cái kia cùng bạo vô cùng khí huyết lực lượng ở trong tay đối phương phảng phất chỉ thị uy phong lướt nhẹ qua mặt, không hề tác dụng. Thật mạnh thể phách. Tôn Ngộ không trong lòng chiến ý càng rừng rực. Giao huynh, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Giao Phúc Hải nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn nguyên bản ôn hòa hai mắt, giờ khắc này dĩ nhiên hóa thành màu vàng đồng tử dọc, mơ hồ lộ ra long tộc uy nghiêm. Quanh người hắn hình như có rồng gầm bốc lên, sóng biển lăn lộn không ngừng bên hai. Ngay lập tức, hắn tay trái vững vàng trói lại Tôn Ngộ không nắm đấm, tay phải bỗng nhiên vung ra, hóa thành một trường, bổ thẳng xuống. Chỉ thấy hắn bàn tay phải bên trên, hắc diệu giống như vảy rồng lập lòe ánh sao. Cái kia trưởng kình như sơn hải ép đỉnh, trong phút chốc liền bao phủ ở Tôn Ngộ không trước người. Chương 347, Phúc Hải đại thánh, chương 347, Phúc Hải đại thánh. Tôn Ngộ không nguyên tưởng rằng chính mình không gì không xuyên thủng, năm đó tu Bồ Đề tổ sư từng nói, hắn đã tu thành kim cương bất hoại thân thể. Trên lý thuyết, mặc dù núi cao ép thân, cũng không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Giao Phúc Hải một trưởng này hạ xuống, Tôn Ngộ không càng sinh ra một loại thiên địa lẫn út, vạn vật ra thân giống như cảm giác đột ngạt. Cái kia một trưởng phảng phất không phải bàn tay, mà là mang theo ngũ hồ tứ hải, tinh thần vạn tượng cùng trấn áp mà đến. Tôn Ngộ không vừa kinh vừa sợ, phát sinh gầm lên giận dữ, cả người liền như cắt đứt quan hệ con diều giống như bị đánh bay. Hắn tầng tầng rơi vào Ngọc Hải ấm bốc lên mặt biển, gây nên cơn sóng thần. Hầu tử miễn cưỡng ở trong biển ổn định thân hình, còn chưa đứng vững gót chân, muốn lần thứ hai phóng lên trời. Nhưng vào lúc này, Tôn Ngộ không đống nhiên cả kinh. Trên bầu trời, một đầu to lớn cự ảnh hiện lên. Đó là một cái khổng lồ giao long. Quanh thân ánh sao lượn lờ, tròm sao như dòng nước chảy, khác nào tinh hải ngưng tụ thành thực thể. Giao long hai mắt lạnh lẽo âm trầm, đối diện Tôn Ngộ không phát sinh giống giận rung trời. Mà sau lưng giao long, Giao Phúc Hải lặng lặng đứng ở trên bầu trời. Hầu Vương, lại thử này một chiêu. Khoe miệng hắn khẽ dương lên, ngữ khí hờ hững. Như lúc này có tam giới bên trong từng gặp ngày xưa Hứa Lăng Nguyên đánh với yêu sư một trận nhân vật già cả ở đây, thì sẽ lập tức nhận ra. Giao Phúc Hải giờ khắc này triệu ra này điều tinh long. nó hình thái càng cùng yêu sư côn bằng hai cỗ hóa thân cực kỳ tương tự. Tuy nói uy lực cùng cảnh giới xa xa không kịp, nhưng bản chất nhưng giống nhau như lúc. Mà này cũng chính là giao phúc hải kế thừa Bắc Minh sau thu hoạch đến to lớn nhất biếu tặng một trong. Thành tựu Bắc Minh tân chủ. Năm đó côn bằng hầu như đem Bắc Minh chi hải sở hữu huyền bí hết mức hiểu thấu đáo. Mà bây giờ, giao phúc hải liền có thể nhờ vào đó, đem côn bằng các loại thủ đoạn hết mức kế tục, hơn nữa diễn biến. Những năm này, hắn thần thông sắc thực đạt đến cực kỳ kinh người cảnh giới. Ở Thái Ức chân tiên bên trong, có thể xưng tụng là người tài ba, hầu như không người nào có thể so với, mặc dù là Dương Đâm, e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể bị Huyền Tuyển Sơn một mạch nhờ vào, thậm chí bị coi là một trong nhân vật trọng yếu. Lúc này, cái kia ánh sao ngưng tụ mà thành cự long tỏa ra ngập trời uy thế, càng khiến Tôn Ngộ Không liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cự long há mồm phun một cái, nhất thời phun ra một đạo hóng ánh như tinh thần ánh sáng. Đối mặt bực này công kích, Tôn Ngộ Không đã vô lực ứng đối, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Có thể chờ giây lát, cái kia một đòn chí mạng nhưng chưa hạ xuống. Hắn nghi hoặc mà mở mắt ra, mới phát hiện giữa bầu trời kia tinh thần cự long dĩ nhiên tiêu tan vô hình. Giao Phúc Dung biển ý cười bóng người, giờ khắc này chính đứng ở trước mặt hắn. Phúc Hải đại thánh quả nhiên lợi hại, ta thua. Thắng bại đã định thời gian. Lấy Tôn Ngộ Không tính tình, đương nhiên sẽ không cái chạy cái cối, càng sẽ không liều chết mặt mũi. Vì lẽ đó hắn thản nhiên thừa nhận chính mình bại trận. Nhưng mà, trong lòng hắn chấn động cùng thất lạc nhưng rất nặng. Thực sự cầu thị địa nói, Tôn Ngộ Không đối với mình thực lực, nguyên bản là rất có tự tin. Hắn cũng rõ ràng chính mình thiếu sót vị trí. Đấu pháp kinh nghiệm không đủ, trong tay linh bảo cũng không đủ cường. Vì lẽ đó, bại bởi Giao Phúc Hải, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Dù sao, Phúc Hải đại thánh chi danh ở tam giới bên trong từ lâu thanh danh lan xa. Hắn vốn cho là, mặc dù thất bại, cũng chí ít có thể cùng Giao Phúc Hải đại chiến mấy trăm hiệp sau khi mới bại trận. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình càng gặp bị bại như vậy thẳng thắn dứt khoát. Từ đầu đến cuối, Giao Phúc Hải chỉ động một chiêu, cái kia một đòn bên dưới, Tôn Ngộ Không đã không còn sức đánh trả. Nếu không có đối phương hạ thủ lưu tình, e sợ đòn thứ hai liền có thể lấy tính mệnh của hắn. Như vậy cách xa chênh lệch, tự nhiên làm hắn trong lòng cảm thấy thất bại. Càng làm hắn khó có thể tiếp thu chính là, hắn rõ ràng có thể nhận biết được, Giao Phúc Hải tuy là thành danh đã lâu, nhưng nó tu vi cũng vẹn vẹn bộ với Thái Ức chân tiên, vẫn chưa cao hơn chính mình một bậc. Cùng cảnh giới bên trong, chính mình nhưng bị bại triệt để như vậy. Đối với luôn luôn kiêu căng tự mãn, tràn đầy tự tin Tôn Ngộ Không tới nói, này không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Nhưng lúc này, Giao Phúc Hải nhưng cười nói, Hầu Vương pháp thân lực lượng không phải chuyện nhỏ, ta có điều là nhiều tu luyện chút năm tháng thôi. Trong giọng nói, hắn vẫn chưa nhân thắng mà tiêu, cũng không từng đối với Tôn Ngộ Không có chút ý giễu cợt. Tôn Ngộ Không nghe xong, chỉ là cười khổ một tiếng, vẫn chưa nhiều lời, chỉ đem lời này coi như là Giao Phúc Hải khiêm tử. Sau đó, hắn liền đưa ra cáo tử, hắn chuyến này bản ý là nhân chính mình thân là Hoa Quả Sơn yêu vương, muốn cùng lòng cung kết duyên, yêu cầu một cái tiện tay binh khí cùng một bộ giáp trụ. Chính mình càng bị dễ dàng như thế địa đánh bại, hắn nơi nào còn có tâm tư đi đòi hỏi binh khí cùng áo giáp, chỉ muốn mau mau thoát đi nơi đây, miễn cho lại được nhục nhã. Một bên yên lặng xem biến đổi chuẩn đề Phật Mâu thấy thế, trong lòng tức giận cuộn cuộn. Tôn Ngộ Không dáng vẻ ấy, rõ ràng là đấu trí đã mất, tâm thần tán loạn. Người bình thường còn nhìn ra rõ ràng, huống chi là hắn như vậy hạ người tu vi cao thâm. Ở trong mắt chuẩn đề Phật Mâu, Tôn Ngộ Không chính là Phật môn nhất định đấu chiến thắng Phật gánh vác vô thượng uy danh. Bây giờ nhưng ở một hồi tranh tài bên trong triệt để thất thế, chẳng phải là để cái kia đấu chiến hai chữ bị trở thành trò cười. Giao Phúc Hải, thực sự là gan to bằng trời. Sắc ý ở đáy lòng hắn lặng yên bay lên. Nếu không có Giao Phúc Hải phía sau liên lụy Huyền Tuyển Sơn một mạch, một khi có chuyện tất gặp kinh động Hứa Lang Nguyên, hắn từ lâu động thủ đem chân áp. Có thể trước mắt, dù cho lửa giận đốt tâm, cũng chỉ được mạnh mẽ kiềm chế. Giữa lúc Tôn Ngộ Không xoay người muốn chạy, Giao Phúc Hải bỗng nhiên giơ tay, ngăn cản đường đi của hắn. Hầu Vương Hà tất vội vã rời đi, giao nào đó đáp ứng tặng ngươi bảo vật, còn chưa đưa ra đây. Lời này vừa ra, Tôn Ngộ Không nhất thời dừng lại, đầy mặt nghi hoặc, "Hả? Đại thánh lời này vì sao lại nói thế?" Hắn cau mày, "Ta lão Tôn nếu thất bại, cái nào còn có mặt mũi bắt ngươi bà bối?" Trong giọng nói mang theo vài phần không thích, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ người này là phải làm chúng làm nhục cho ta. Giao Phúc Hải nghe vậy, nhưng là cao giọng nở nụ cười, khoát tay áo một cái, "Hầu Vương hiểu lầm. Khi nào đã nói, ngươi nhất định phải vượt qua ta mới có thể chiếm được bảo." Lời ấy như sấm bên tai, Tôn Ngộ Không nhất thời choáng váng. Tinh tế hồi tưởng, đối phương xác thực chưa bao giờ đề cập tới chiến thắng tức tặng bảo điều kiện. Nguyên văn chỉ là, "Nếu ngươi thần thông xứng với bảo vật này, liền đưa cho ngươi. Lấy giao nào đó thực lực, nếu thật sự muốn ngươi thắng ta mới có thể đến bảo, chẳng phải là làm người khác khó chịu." Giao Phúc Hải cười nhạt một tiếng, "Nếu là từ trước Tôn Ngộ Không, nhất định phải tranh luận vài câu. Nhưng hôm nay thân trải qua cái kia mang tính áp đảo sức mạnh, hắn chỉ có thể trầm mặc, ngầm thừa nhận cái thuyết pháp này." Giao Phúc Hải nói tiếp, "Nhưng ngươi tu vi cùng thủ đoạn, dĩ nhiên đầy đủ xứng đôi với ấy." Dứt tiếng, hắn nhẹ nhàng vẫy tay. Trong phút chốc, một cái toàn thân đen kịt gậy sắt hiện lên trong lòng bàn tay. Cái kia côn nhìn như tầm thường, nhưng tỏa ra ngút trời sát khí, quanh thân hàn quang lưu chuyển, hình như có băng xương theo nó hô hấp phập phồng. Này côn xuất từ Bắc Minh chi hải, vì là giao nào đó đoạt được. Ta cũng từng thỉnh giáo viên Tuyền Sơn thánh nhân, biết được vật ấy bản có thể thai nghén thành một cái tiên thiên linh bảo. Đáng tiếc năm đó yêu sư côn bằng ngã xuống, Bắc Minh linh khí dung chuyển, dẫn đến nó sớm hiện thế. Cho nên chưa thành viên mãn thái độ, không cách nào lên cấp chân chính linh bảo hàng ngũ. Nhưng dù vậy, nó uy năng vẫn cứ không thể khinh thường. Ta tuy thân tàng rất nhiều pháp bảo, có thể trong tay này vật, cũng như là giữ lại vô dụng, là mất đi lại đáng tiếc phiền toái. Đơn giản hôm nay liền tặng cho Hầu Vương coi như binh khí, không biết đại thánh ý như thế nào. Giao Phúc Hải nói, người tinh tưởng vừa nghe là biết cũng không phải là xuất từ bản tâm. Nhưng hắn tinh thông ngôn ngữ chi đạo, trong lời nói thật giả lẫn lộn, làm người khó phân biệt hư thực. Chương 348, Như Ý Kim Cô Đồng, chương 348, Như Ý Kim Cô Đồng. Thật người ở chỗ, Bắc Minh Chi Hải sát thực bảo vật đông đảo. Đặc biệt là nơi sâu xa, cất giấu mấy cái tam giới hiếm thấy tiên tiên chí bảo. Những người đều là ngày xưa côn bằng tàng, dùng để trấn thủ gốc gác đồ vật. Lấy côn bằng năm đó khả năng, không người dám dễ dàng chia sẻ kỳ chân tàng. Nhưng mà nó ngã xuống quá mức vội vàng, Hứa Lăng Nguyên hiện thân không lâu, côn bằng liền mất mạng tại chỗ. Sau lần đó Bắc Minh rắn mất đầu, những bảo vật này tự nhiên rơi vào Giao Phúc Hải bàn tay. Côn bằng từng đem toàn bộ Bắc Minh luyện thành bản thể hóa thân, sinh tử tác động vùng biển khí thế. Hắn một khi bỏ mình, trong biển linh khí tùy theo dung chuyển, có địa phương bạo loạn như lôi, có thì lại khô cạn như sa. Không ít linh tài nhân thế mà hiện, dồn dập xuất thế, bị Giao Phúc Hải thuận thế thu làm của riêng. Chuyện như thế, đều vì sự thực. Chỉ có cây gậy kia lai lịch, nhưng là hắn trong giọng nói duy nhất vặn vẹo địa phương. Cái kia côn cũng không phải là chiếm được Bắc Minh nơi sâu xa, mà là trước đây Huyền Ly mệnh hắn đi dạo tứ hải, chấp hành Hứa Lang Nguyên bố cục lúc, tự tay giao phó then chốt đồ vật. Lúc đó Huyền Ly chỉ nói, thời cơ một đến, ngươi thì sẽ rõ ràng vật ấy tác dụng. Lúc đó Giao Phúc Hải vẫn còn không rõ ý nghĩa. Bây giờ thấy Tôn Ngộ Không, lại nhận biết người này khả năng cực lớn chính là thánh nhân ván cờ bên trong then chốt người, trong lòng nhất thời rộng rãi sáng sủa, Huyền Ly giao phó này côn, chẳng phải chính là vì hôm nay. Để này gậy trở thành Tôn Ngộ Không sở cầu binh khí, thuận lý thành chương, thiên ý vô phùng. Điều này cũng chính là Hứa Lang Nguyên tuyển chọn Giao Phúc Hải nguyên nhân căn bản. Vị này Phúc Hải đại thánh sở dĩ nhiều năm qua cùng Nguyên Tuyển Sơn giao hảo, ở tam giới thanh danh lan xa, ngoại trừ tu vi không tầm thường, giỏi về giao tiếp, trước kia cùng Hứa Lang Nguyên có nhân quả liên lụy ở ngoài. Khẩn yếu nhất một điểm là, hắn cực thông minh, hiểu thế cuộc, thức tiến thối, biết cái nào sự nên nhúng tay, cái nào nói không nên hỏi. Càng hiếm có chính là, hắn tuy thông tuệ, nhưng không dùng mánh quái trá. Chưa bao giờ mưu toan ở thánh nhân tranh chấp bên trong hai con đặt cược. Trong lòng hắn rõ ràng, loại kia đầu cơ người chúng quy chỉ là tế cờ vật hy sinh. Năm xưa đối kháng yêu sư côn bằng thời khắc, lựa chọn khác quy phụ tiệt giáo, liền đã định dưới lập trường. Những năm gần đây, hắn đối với tiệt giáo việc trước sau tận tâm tận lực, chưa bao giờ dao động. Đối với Huyền Tuyển Sơn một mạch mà nói, phần này trung thành cũng không phải là hư sức. Hứa Lang Nguyên sở dĩ đem phó thác giao phó cho hắn, chính là căn cứ vào như vậy nhận thức. Người này thông tuệ, nhưng không vượt qua cũ. Tuy cùng tiệt giáo vãng lai không nhiều, cũng không xếp vào Huyền Tuyển Sơn đích truyền hàng ngũ. Nguyên nhân chính là như vậy, ngược lại thành thúc đẩy việc này thích hợp nhất đảm đương người. Kỳ thực ở Hứa Lang Nguyên trong lòng từ lâu định ra tính toán, chỉ cần Giao Phúc Hải có thể thuận lợi hoàn thành bố cục bên trong nhiệm vụ, Huyền Ly thì sẽ tự mình thu nó làm đồ đệ. Từ đây chân chính nhét vào Huyền Tuyển Sơn môn tường bên trong. Nay vừa là tưởng thưởng, cũng là đối với hắn lập trường lựa chọn đáp lại. Mà trước mắt, Giao Phúc Hải biểu hiện xác thực chưa phụ nhờ vả. Câu kia giấu ở chính xác 100% nói như vậy sau lưng duy nhất giả tạo. Ngụy trang đến không hề kẽ hở. Không chỉ có người bên ngoài khó phân biệt, liền ngay cả trước sau thờ ơ lạnh nhạt chuẩn đề phân mẫu, giờ khác này mi tâm khẽ nhúc đích, cũng sinh ra mấy phần chần chờ. Tâm thương thời điểm, thân là thánh nhân, sao lại dễ dàng bị che đậy? Dù cho trong lời nói 9 phần chân thực, 1 phần giả quyệt, chỉ cần hư vọng lối ra, mở miệng, thiên cơ ắt sẽ có gần sóng. Vạn vật hiện hình, nhân quả có thể sát, thánh cảnh bên dưới, không người có thể tránh được cảm nhận của hắn. Nhưng hôm nay thế cuộc gặp thủ, Phật môn tự thân che đậy tiên cơ vận chuyển, chuẩn đề Phật mẫu không dám tùy tiện thôi diễn quá sâu, chỉ có thể dựa vào qua lại từng trải cùng trực giác suy đoán trước mắt thật giả. Đúng vào lúc này, Hứa Lang Nguyên từ lâu bày xuống tâm tư, lặng yên dẫn dắt, liên vị này thánh nhân cũng không khỏi rơi vào rồi vô hình chi cục. Bắc Minh Chi Hải từng có linh bảo nghe đồn, côn bằng chuyện xưa mơ hồ có thể tìm ra. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đen kịt gậy sắt bên trên, trong lòng ám chuyện. Nhưng hắn sẽ không chỉ dựa vào đôi câu vài lời liền hoàn toàn hài tin. Lúc này lấy thánh nhân thần thức dò ra, nhắm thẳng vào cái kia gậy sắt bản thể. Cho dù nhỏ bé địa phương, cũng không buông tha chút nào dấu vết. Này một phen điều tra xong xuôi, tâm thần nhưng lặng yên dùng mình. Nguyên lai cái kia gậy sắt không ngờ là thật sự tiên thiên thành đồ vật. Cỡ này bản chất, thánh nhân một ánh mắt liền có thể hiểu rõ. Tiên thiên đồ vật thừa thiên địa sơ khai lúc một khí mà sinh, không ở ngũ hành bên trong, không vào âm dương luân chuyển. Thánh thức chạm đến, thì sẽ nổi lên đặc biệt cộng hưởng. Đây là không cách nào giả tạo căn bản đặc thù. Càng mấu chốt chính là, hắn rõ ràng nhận biết được. Vật ấy xác thực vì là hỏng hóc tiên thiên linh bảo, mà niên đại xa xưa, khí tức mênh mông. Điểm này căn bản không cần hoài nghi. Ở thánh nhân trong cảm giác, một cái linh bảo có hay không hoàn chỉnh, tuy không thể nói như quan vân tay giống như rõ ràng, nhưng cũng gần như vừa xem hiểu ngay. Không chọn vẹn đồ vật, ở cấp độ kia cảnh giới cảm ứng bên dưới, như ám dạ bên trong chợt hiện quan luân, chói mắt khó nén. Loại này sự khác biệt, căn bản không thể bị quên hoặc phán đoán sai. Cái kia đen kịt gậy sắc khí tức, tràn ngập cửu viễn dấu vết tháng năm, chuẩn đề Phật mẫu hơi tìm và biết, liền biết nó niên đại xa xưa. Nay điểm cùng Giao Phúc Hải thuật không kém chút nào. Trong lòng hắn bởi vậy yên ổn, không còn sinh nghi. Nói việc đều cùng cảm ứng tương xứng, không hề kẽ hở. Tiên thiên linh bảo vốn là khó tổn, càng không dễ giả tạo nó tuổi tác. Mà này gậy sắc cổ lão, tuyệt đối không phải nhân lực có thể phạm. Các loại dấu hiệu chỉ về đồng nhất kết luận, vật ấy khả năng cực lớn xác thực vì là Bắc Minh Chi Hải mang thai, nhân xuất thế quá sớm mà không được viên mãn. Chỉ có như vậy, tất cả mới hợp lẽ thường. Bắc Minh Chi Hải tự thiên địa sơ khai liền đã tồn tại, thai nghén cổ lão linh vật, bản thuộc tự nhiên. Có điều, vẫn còn có một đường khả năng chưa từng nói rõ, này gậy sắt hoặc là Hứa Lang Nguyên đoạt được bên trên cổ tàn bảo mảnh vỡ, trước kia giao cho Giao Phúc Hải, dùng làm bố cục chi kỳ. Nhưng điểm này, chuẩn đề Phật mẫu liền một ý niệm cũng không từng động tới. Như này là thật, thì lại mang ý nghĩa Hứa Lang Nguyên từ lúc vô số năm trước liền đã bày xuống hậu chiêu. Phật môn tự cho là bí ẩn Tây Du thích ách đại kế, ở trong mắt đối phương càng từ lâu hiểu rõ nhiều năm. Như vậy mưu lược chiều sâu, hầu như làm người sợ hãi. Nếu đúng như này, Phật môn sở hữu chủ tính đều có điều là phí công giấy rủa. Thánh nhân như đối với mình chi đạo mất đi tự tin, làm sao đàm luận tranh đấu với bên trong đất trời? Bởi vậy, như vậy thiết tưởng bị trực tiếp vứt bỏ với tâm ở ngoài. Liền, chuẩn đề Phật mẫu lựa chọn tin tưởng Giao Phúc Hải nói như vậy. Hắn ngược lại tĩnh tâm suy nghĩ đến tiếp sau kế sách. Nguyên bản, mục tiêu của hắn chính là năm xưa đại vũ trị thủy sử dụng chi thanh sắt, sau hóa thành định hải thần châm người. Vật ấy bản không phải tiên tiên linh bảo, chỉ là một cái sát thưởng, nhân đại vũ công tham tạo hóa, tích dưới vô lượng công đức, mới bị thiên địa ban tặng linh tính, thành tựu như ý kim cô đồng ý danh. Tuy luận cấp bậc không kịp Tắc Hạ học cung loại này trí cao thánh vật, nhưng thành tựu công đức ngưng tụ bảo vật, nhưng cực kỳ hi hữu, chính thích hợp giao cho Tôn Ngộ Không lấy hộ đạo khả năng. Nhưng mà trước mắt, Giao Phúc Hải đích thân đến nơi đây. Chuẩn đề Phật mẫu rõ ràng, dù cho mạnh mẽ lấy định hải thần châm cũng không phải là không thể được, nhưng ở đối phương mí mắt bên dưới độc thủ, dù cho hơi lộ ý đồ, cũng cực dễ gợi ra cảnh giác. Mặc dù cuối cùng được tay, quá trình cũng khó tránh khỏi kinh động tứ phương. Sự chưa thành mà cơ trước tiên tiết, ngược lại không đẹp. Giao Phúc Hải xuất hiện, vì là thế cuộc mang đến tân khả năng chuyển biến tốt. Cái kia đen kịt gậy sắt, tuy tàn tạ không đầy đủ, nhưng xác thực bắt nguồn từ tiên thiên. Dù cho nó bây giờ hỏng hóc, bản chất vẫn là hiếm có tiên thiên đồ vật. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, binh khí như vậy đúng là trời ban lương duyên. Cho tới định hải thần châm có hay không vượt qua vật ấy, vẫn còn không có kết luận rõ ràng. Chương 349, quả nhiên là kiện diệu vật, chương 349, quả nhiên là kiện diệu vật. Nếu Tôn hành giả thật có thể đến này gậy sắt, tương lai trở về linh sơn lúc, chuẩn đề Phật mẫu cùng A Di Đà Phật đều có thể lại tế luyện. Tuy không thể tùy ý tố hình, nhưng đem tu bổ hoàn chỉnh cũng không phải là việc khó. Càng mấu chốt chính là, động tác này bằng từ Liên Tuyển Sơn một mạch mạnh mẽ cướp đi một cái báu vật, trực tiếp tổn hại Hứa Lăng Nguyên bộ mặt. Cặp đôi này lâu dài tới nay ở đánh cờ bên trong nhiều lần bị quản chế với Hứa Lăng Nguyên Phật môn mà nói, không thể nghi ngờ rất có sức hấp dẫn. Bởi vậy, chuẩn đề Phật mẫu trong lòng dĩ nhiên ý động. Hắn vẫn chưa ra tay ngăn cản, ngược lại ngầm đồng ý tình thế phát triển. Cùng hắn đồng dạng độc lòng, còn có Tôn Ngộ Không. So sánh với nhau, hầu tử nội tâm gợn sóng càng kịch liệt. Ánh mắt của hắn tự gậy sát hiện thân lên, liền chưa từng rời mảy may. Làm Giao Phúc Hải lấy ra vật ấy, cũng nói ra lai lịch của nó thời gian, Tôn Ngộ Không đã lòng sinh mơ ước. Hắn tuy không cách nào như thánh nhân giống như một ánh mắt hiểu rõ bản nguyên, nhưng pháp nhãn đi tới, nhưng cảm thấy hai mắt đâm nhói khó nhịn. Này chính là trí bảo khó tuần dấu hiệu. Còn nữa, hắn ở tu bổ để tổ sư môn hạ tập được tất cả võ nghệ, các loại binh khí đều có thể điều động. Chỉ có dùng côn nhất là thuận lợi, phản phất từ lúc sinh ra đã mang theo. Này một cái gậy sắt, vừa vặn phù hợp hắn ý vị cùng bản năng. Hầu vương mà tiếp côn. Giao Phúc Hải cao giọng nở nụ cười, cánh tay giương lên, gậy sắt phá không bay ra. Tôn Ngộ Không phóng người lên, đưa tay đón. Nhưng mà đầu ngón tay mới vừa xúc, bắp thịt toàn thân bỗng nhiên căng thẳng. Nguyên kế hoạch một tay nắm động tác bị ép thay đổi, hai tay cùng xuất hiện, mới miễn cưỡng đem gậy sắt ổn định. Trong mắt hắn hiện ra khó có thể che giấu khiếp sợ. Này gậy sắt nặng, vừa xa tưởng tượng. Lấy hắn thần lực, đừng nói núi cao ép đỉnh, chính là địa liệt thiên khuynh cũng có thể gánh vác. Có thể vừa nãy cái kia nháy mắt, càng suýt nữa tuột tay. Nếu không có phản ứng đúng lúc, thế tất yếu trước mặt mọi người thất thố. Cùng lúc đó, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Giao Phúc Hải lúc trước vung vậy này côn lúc thong dong đến tuột cùng ý vị như thế nào. Phần kia nhìn như ung dung thoải mái sau lưng, kỳ thực cẩn chứa kinh người tu vi. Nay đủ để chứng minh, Phúc Hải đại thánh không chỉ có thân thể độ cường hoành hơn xa Tôn Ngộ Không. Càng mấu chốt chính là, hắn đối với trong cơ thể khí huyết điều động năng lực, càng ngự trị ở tu luyện Bát Cửu Huyền Công Tề Thiên đại thánh bên trên. Điểm này, so với lúc trước một chiêu đem Tôn Ngộ Không đánh tan chiến tích, càng thêm làm người chấn động. Liên cái kia từ trước đến giờ kiêu căng khó thuần hầu tử, cũng không khỏi từ đáy lòng sinh ra kinh ý. Nhưng này tâm tình thoáng qua liền qua. Ngay lập tức, Tôn Ngộ Không trong mắt liền giấy lên vẻ hưng phấn. Hắn trời sinh thần lực, dĩ vãng ở Long cung nhìn thấy coi trọng nhất binh khí, đối với hắn mà nói có điều dường như trò đùa. Có thể trước mắt này chi đen kịt gậy sắt, tuy bề ngoài xấu xí, nhưng chìm đến vừa đúng. Mặc dù là lấy sức mạnh của hắn, hai tay vung lên cũng hơi cảm thấy vất vả. Mà này chính là trong lòng hắn sở cầu. Liền hắn nắm chặt gậy sắt, thả người nhảy lên, múa như gió. Mỗi một lần vung kích, không khí đều bị xé rách, phát sinh như tiếng sấm nổ vang. Đột nhiên, hắn đông nhiên một cái quét ngang, nhắm thẳng vào xa xa mặt biển. Trong phút chốc, ngọc hải trong bình quần quận đại dương, càng bị này một côn từ bên trong bổ ra, sóng biển hướng về hai bên bay khắp, thật lâu không thôi. Được, quả nhiên là kiện diệu vật. Tôn Ngộ Không ngửa đầu cười to, đầy mặt vui mừng. Hắn căn bản không cần tra xét này côn có gì thần thông diệu dụng, chỉ bằng nó có thể gánh chịu toàn lực của chính mình chiến khai, liền đã đáng giá chân ái. Hầu vương thần uy kinh người. Một bên xem trận chiến Đông Hải Long Vương vỗ tay than thở. Kha kha, ta lão Tôn khí lực tuy không kịp Giao Phúc Hải huynh trưởng, ngược lại cũng toán đem ra được. Theo ta thời à, Giao huynh phần này thần lực ở Thái Ất chân tiên bên trong, sợ là không người có thể địch. Sau khi nghe xong lời này, Tôn Ngộ Không trên mặt xẹt qua một tia ngại ngùng, nhưng ngữ khí vẫn như cũ kiên định. Hắn từng tận mắt chứng kiến Giao Phúc Hải ra tay, ngày xưa phần kia không coi ai ra gì cuồng ngạo từ lâu thu lại, có thể trong xương tự tin, chưa bao giờ biến mất. Hắn ở tu bổ để tổ sư môn hạ sở học, để hắn rõ ràng nhận thức thiên địa chi rộng rãi. Giao Phúc Hải sát thực mạnh mẽ, khí huyết chi thịnh có thể gọi Thái Ất chân tiên đứng đầu. Mà trong lòng hắn yên lặng nhận định, nếu bàn về khí lực, đối phương số 1, chính mình chính là thứ 2. Ha ha ha, Tôn lão đệ cất nhắc. Giao Phúc Hải cao giọng đáp lại, thản nhiên tiếp thu huynh trưởng danh xưng. Nhưng hắn lập tức xua tay phủ nhận, Thái Ất số 1. Ta sao dám trong lúc danh hiệu? Trong lòng hắn rất là rõ ràng, như thế nào đúng mực, như thế nào giới hạn. Chỉ luận khí huyết lực lượng, Thái Ất chân tiên bên trong có thể cùng năm đó Huyền Ly bệ hạ, Huyền Tuyển Sơn chủ bực này nhân vật lẫn nhau so sánh, thực sự lắc đắc. Lấy dao nào đó xem ra, mặc dù là bọn họ sức mạnh thân thể một đòn, ta cũng khó có thể chịu đựng, e sợ tại chỗ liền muốn biến thành cho bụi. Giao Phúc Hải nói ra lời nói này sau, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng còn có Chuẩn Đề Phật Mẫu, sau khi nghe, trong lòng đều có chấn động. Bọn họ cảm thấy bất ngờ, cũng không phải là bởi vì Giao Phúc Hải ngôn từ quá mức khiêm tốn. Ở bên ngoài xem, hắn tựa hồ là ở tự hạ mình giá trị bản thân. Nói thẳng chính mình liền đối phương một đòn đều không thể đỡ lấy, nghe tới xác thực không đủ uy phong. Đừng có quên nha, hắn đề cập hai vị kia là ai? Viên Tuyển Sơn chủ Hứa Lang Nguyên, từ lâu là tam giới công nhận truyền kỳ. Đặc biệt là ở Hỗn Độn Châu việc truyền ra sau khi, hắn đã bị tôn làm chỉ đứng sau đạo tổ tồn tại. Thế nhân phổ biến tin tưởng, nếu nói là tam giới bên trong còn có ai khả năng chạm đến đạo tổ như vậy thần bí khó lường cảnh giới, người kia tất là vị này Viên Tuyển Sơn chủ không thể nghi ngờ. Hắn mấy trăm năm liền chứng đạo thành thánh trắng cử, đến nay nhưng bị tôn sùng là khó có thể với tới thần thoại. Cho tới Tổ Long Huyền Ly, thành tựu Viên Tuyển Sơn chủ đệ tử thân truyền. Càng cần rõ ràng, từ khi người hướng tranh chấp kết thúc tới nay, Viên Tuyển Sơn chủ môn hạ tứ đại thân truyền đều đã là công nhận thánh nhân bên dưới cường giả đỉnh cao. Huyền Ly tuy ở thần thông pháp lực phương diện, không hẳn có thể ở bốn vị sư huynh bên trong vững vàng đệ nhất. Dù sao Lưu Ly huyền giới thuật, Thái Hy chấp trưởng Lang Nguyên giới năng lực, Khổng Khưu Nho đạo chi pháp, đều vì tam giới đỉnh cấp thủ đoạn, khó có thể phân ra cao thấp. Nhưng có một chút không thể tranh luận, cái kia chính là tam giới bên trong, thân thể khí huyết người mạnh nhất, trừ Huyền Ly ra không còn có thể là ai khác. Thậm chí có thể nói, hắn là bây giờ tam giới khí huyết cường thịnh nhất người. Chỉ có bây giờ duy nhất nắm giữ tổ vu thân Hứa Lang Nguyên, mới có thể cùng Huyền Ly tổ long thân thể sóng vai. Giao Phúc Hải chính là đem chính mình cùng hai vị này so sánh lẫn nhau. Mới nói thẳng, chính mình liền một đòn đều không chịu nổi. Nhưng trong lời này nói ở ngoài, đã hiển lộ ra tâm trí của hắn. Có thể đem mình cùng như vậy cấp độ tồn tại lẫn nhau so sánh, liền đủ thấy tầm mắt. Vị này Phúc Hải đại thánh, đối với con đường tu hành, hiển nhiên có mang cực sâu theo đuổi cùng hoài bão. Do nhất ngôn nhất ngữ liền có thể nhìn thấy nó đạo tâm chi tiên. Nguyên nhân chính là như vậy, Chuẩn Đề Phật Mẫu giờ khắc này cũng không khỏi lòng sinh cảm khái. Phật môn tuy rộng rãi thu môn đồ, có thể đa số có điều là mượn Phật môn uy danh mà nhập đạo, trong ngày thường cũng không tinh tiến chi tâm. Hơi có thành tựu liền thỏa mãn hiện trạng, khó lại tinh tiến. Cho dù trong nhà Phật chân chính trí với đại đạo đệ tử, chân chính có thể duy trì sơ tâm, kiên định tiến lên, cũng là số ít. Ở tại bọn hắn bên trong, có thể đem tự thân cùng thánh nhân, đỉnh cao chuẩn thánh, hoặc tam giới nhân vật đứng đầu đặt ở cùng một chỗ khá là lại có mấy người. Đáp án là, hầu như không tìm được. Đây mới là Chuẩn Đề Phật Mẫu trong lòng cảm khái nguyên nhân thực sự. Lấy Giao Phúc Hải thiên phú, thêm nữa hắn nắm giữ tài nguyên, hơn nữa hắn giờ khắc này triển lộ hùng tâm. Hắn tương lai con đường tu hành, e sợ thật có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Điểm này cũng làm cho Chuẩn Đề Phật Mẫu sinh ra một tia ước ao tình. Chương 350, mỗi người đều là nhân vật lợi hại, chương 350, mỗi người đều là nhân vật lợi hại. So sánh với đó, Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong lời ấy, lông mày lập tức cao lên đến. Trong lòng hắn giờ khắc này cũng hiện ra hai cái nghi vấn. Số 1, hắn chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy Giao Phúc Hải nhắc tới cái kia hai cái tên giống như đã từng quen biết. Tổ Long Huyền Ly danh tự này cũng còn tốt, từ khi hắn đi đến Long Cung, liền đã nhiều lần nghe nói. Hắn biết đó là một vị địa vị cực cao, thực lực mạnh mẽ Long tộc chi chủ, là tam giới bên trong hết sức quan trọng đại nhân vật. Nhưng này Viên Tuyển Sơn chủ chi danh, ở trong Long Cung nhưng hiếm có người đề cập, thậm chí hầu như không người dám đề. Có thể một mực Tôn Ngộ Không lại cảm thấy bốn chữ này rất tinh tường, phảng phất ở một nơi nào đó nghe qua. Nhưng hắn làm thế nào cũng không nhớ ra được, đến cùng là ở nơi nào nghe qua. Thứ hai, nhưng là hắn bản năng đối với Giao Phúc Hải theo như lời nói sản sinh một chút hoài nghi. Dưới cái nhìn của hắn, Giao Phúc Hải thần thông đã là hàng đầu bên trong hàng đầu. Chính mình ở Giao Phúc Hải thủ hạ, liền một chiêu đều sống không qua. Nhưng Giao Phúc Hải lại nói, đối mặt hai người kia lúc, mặc dù là đồng cấp đối thủ, hắn e sợ liền một đòn đều khó mà đỡ lấy. Nay tự nhiên để Tôn Ngộ Không khó có thể tiếp thu. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, chính mình biết tam giới đại năng vốn là không nhiều, mà Giao Phúc Hải cũng không cần lừa gạt mình. Bởi vậy, cứ việc có nghi ngờ trong lòng, hắn nhưng cũng không tìm được phản bác lý do. Trong khoảng thời gian ngắn, Tôn Ngộ Không đối với cái kia Huyền Ly cùng Nguyên Tuyển Sơn chủ hai vị nhân vật đều là lòng sinh hiếu kỳ, âm thầm ghi nhớ ở trong lòng. Mà thấy cảnh này, Chuẩn Đề Phật Mẫu trong lòng nhất thời căng thẳng. Hắn trước đây thừa dịp Tôn Ngộ Không ở Phương Thốn Sơn học nghệ lúc, xóa đi hắn liên quan với Nguyên Tuyển Sơn chủ cùng Khổng Khưu mọi người ký ức. Nhưng bây giờ nếu là bỏ mặc không quan tâm, e sợ Tôn Ngộ Không hơi một truy hỏi thì sẽ lại lần nữa làm nổi lên ngày xưa ký ức. Cặp đôi này Phật môn bố cục, hiển nhiên cực kỳ bất lợi. May mà chính là, Giao Phúc Hải tựa hồ cũng không muốn nói nhiều luận cùng thánh nhân có quan hệ việc. Bởi vậy, ở thoáng đề cập tới vài câu sau khi, liền rời đi đề tài. Tôn Hiền Đệ, hôm nay nếu đến bảo vật này, ngươi ta chính là huynh đệ một hồi. Quá chút thời gian, ta cũng làm đem những cái khác mấy vị huynh đệ tỷ muội dẫn tiến cùng ngươi, bọn họ cùng ta giao tình thâm hậu, mỗi người đều là nhân vật lợi hại. Giao Phúc Hải vừa dứt lời, Chuẩn Đề Phật Mẫu trong lòng nhất thời cảnh giác. Trong lòng hắn rõ ràng, Giao Phúc Hải chỉ những người huynh đệ tỷ muội 89 phần 10 cùng Tiệt giáo có quan hệ, mà Giao Phúc Hải bản thân tu vi, theo Chuẩn Đề Phật Mẫu, vẫn còn thuộc nông cạn. Nhìn không thấu Tôn Ngộ Không thân phận thực sự, ngược lại cũng không sao. Nhưng nếu là Tôn Ngộ Không cùng Tiệt giáo người tiếp xúc hơn nhiều, trong lòng hắn rõ ràng, Tôn Ngộ Không thân phận chân chính, chung quy là không giấu được. Không nói những thứ khác, chỉ là Hứa Lang Nguyên môn hạ cái kia bốn vị đệ tử, e sợ liền có thể nhìn thấu Tôn Ngộ Không trên người bất phàm địa phương. Nay bốn cái tiểu tử, chính là bây giờ Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng đến thừa nhận, đạo hạnh của bọn họ từ lâu viên mãn. Dĩ nhiên là thánh nhân bên dưới hàng ngũ mạnh nhất tồn tại. Tôn Ngộ Không trên người khí vận cùng Phật môn liên lụy rất rộng. Dù cho có Phật môn hai vị thánh nhân lực lượng che lấp, cũng khó có thể làm được không hề kẽ hở. Như bị bọn họ nhìn một chút, sợ là nội tình liền muốn bại lộ. Bởi vậy giờ khắc này, Chuẩn Đề Phật Mẫu cũng không có nửa điểm chần chờ. Nàng biến thành Phật quang chỉ là một cái thoáng, lập tức liền thẳng đến Đông Hải nơi sâu xa mà đi. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không đối diện Giao Phúc Hải nói sinh ra mấy phần hứng thú. Huynh đệ tỷ muội, hắn cảm thấy hứng thú, Giao Phúc Hải khẩu bên trong những huynh đệ kia tỷ muội đến tột cùng là gì mới nhân vật. Dù sao hắn nghe Giao Phúc Hải chính miệng nói, cái kia đều là hàng đầu người có tài. Ở trong mắt Tôn Ngộ Không, Giao Phúc Hải bản thân đã là ghê gớm đại nhân vật, liền hắn đều gọi là nhân vật lợi hại, vậy dĩ nhiên để hắn sinh ra dày đặc hiếu kỳ. Ha ha ha. Nghe được Tôn Ngộ Không đặt câu hỏi, Giao Phúc Hải cười sang sảng vài tiếng. Hắn gật đầu đáp, giao nào đó cất bước tam giới nhiều năm, kết bạn không ít anh hùng hào kiệt. Đặc biệt là trong dãy núi Yêu Vương, không dám nói toàn nhận ra, cũng nhận biết 7, 8 phần 10. Trong đó mấy vị cùng ta ý hợp tâm đầu, liên lệ huynh muội, tình đồng thủ túc. Nghe hắn nói như vậy, Tôn Ngộ Không càng cảm thấy yêu kỳ, không biết là cái nào mấy vị yêu vương. Hắn lúc này vẫn còn không biết chính mình lai lịch, tự nhận là yêu tộc bên trong một thành viên. Tự nhiên đối với yêu tộc bên trong nhân vật sinh ra mấy phần thân cận. Xem Giao Phúc Hải thực lực như vậy yêu vương, ở tam giới bên trong có thể có mấy người. Giao Phúc Hải cũng không ẩn giấu. Tây Nưu Hạ Châu 300 dặm Hồ Phong Sơn chi chủ, Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, chính là huynh đệ ta một trong. Hắn cùng hiền đệ ngươi như thế, cũng là hầu yêu xuất thân. Nhưng đến tiên cơ, tu thành một thân thần thông, một đọc liền có thể dẫn mưa to gió lớn, lợi hại phi thường. Nó thần thông mạnh, chính là giao nào đó cũng mặc cảm không bằng. Nói xong lời nói này, hắn không chờ Tôn Ngộ Không đáp lại, liền tiếp tục mở miệng, người thứ hai là cái kia Thơ Thất Tuyệt Sơn Thơ Thất Tuyệt Nhai Lòng Son Đại Thánh. Nàng vốn là xà yêu, pháp thân cường hãn, xà thôn thuật càng là có thể thôn sơn hạ, chính là thượng cổ yêu thần thao thiết chính thống truyền nhân. Kể xong người thứ hai, lại nhắc lên người thứ ba. Người thứ ba là cái kia trên Hắc Sơn Đại Thánh. Nàng là cây mẹ thành tinh, cắm rễ Hắc Sơn, hóa thành thần vực. Mỗi 3000 năm mang thai ra một cái cây loại, dựng dục ra một bộ hồn phách đầy đủ hết hóa thân, cực kỳ huyền diệu. Bây giờ cả tòa Hắc Sơn trải rộng nàng hóa thân. Tuy chỉ là thái ớt cảnh, nhưng ở Hắc Sơn cảnh nội, coi như là đại la kim tiên cũng khó địch nổi nàng ai. Giao Phúc Hải nói những câu là thật, cũng không nói dối, cũng không phải hư thổi phồng ngôn ngữ. Đương nhiên, hắn cùng ba người kia cũng không chân chính kết nghĩa chi danh, thuyết pháp này có điều là huyền ly trước kia bày xuống ngôn ngữ sắp xếp. Có thể trên thực tế, giữa bọn họ tình nghĩa sắc thực thâm hậu, lẫn nhau phối hợp, khác nào tay chân. Then chốt ở chỗ, ba người kia từng là Huyền Linh cùng Lưu Ly ngày xưa giao tình sâu nhất đồng bọn. Huyền Linh thân phận không tầm thường, nàng bị gọi là Huyền Tuyển Sơn bá chủ, rất được sơn chủ sủng ái, hầu như giống như là nữ nhi ruột thịt bình thường. Liền ngay cả Hứa Lang Nguyên đối mặt nàng lúc, cũng thường cảm bó tay toàn tập. Cho tới Lưu Ly, bây giờ tuy đã đăng lâm cao cảnh, nhưng chưa bao giờ quên lãng ngày xưa tình cảm, trước sau cùng mấy vị kia bạn cũng duy trì thân cận lui tới. Bởi vậy Giao Phúc Hải không dám có chút vượt qua. Nếu thật sự cùng ba người này kết làm huynh đệ tỉ muội, chẳng phải là không duyên cớ rối loạn bối phận. Nhưng hắn đôi ba người thực lực nhưng không hề xem thường tâm ý. Thông Phong, Hoài Tâm, Sinh Linh, ba vị này năm đó xuất từ Liên Tuyển Sơn tiểu yêu, vốn là thiên phú dị bẩm. Những năm này tuy ở Tê Giác Hạ Châu, nhưng lũ đến Liên Tuyển Sơn chủ hoặc trấn nguyên tử tự mình chỉ điểm, càng có vô số thiên tài địa bảo cung nó tu hành, cơ duyên không ngừng. Bọn họ gốc gác từ lâu nay không phải trước kia so với, sâu không lường được, thậm chí để Giao Phúc Hải cũng không cách nào chắc chắn chính mình tất có thể thắng được. Mà Tôn Ngộ Không nghe nói những việc này tích sau, nội tâm nhưng là nhiệt huyết cuộn cuộn. Những này yêu vương tên hắn chưa từng nghe qua, nhưng khi biết được liền Giao Phúc Hải đều mang trong lòng kính ý nhân vật bên trong, lại có một vị cùng mình cùng thuộc về hầu tộc lúc, trong lòng hắn càng là khoái động có bình. Phản phất ở sương mù con đường phía trước bên trong, đột nhiên nhìn thấy một bóng người, chỉ dẫn hắn tiến lên phương hướng. Một tiếng vang thật lớn xé rách thiên tĩnh. Ngọc Hải ở bên trong thiên điệu đống nhiên kịch liệt rung động. Tứ hải bốc lên, sóng lớn gào thét, toàn bộ do tu di nạp giới tự biến thành không gian đều ở phát sinh nổ tung gào thét. Trong bình mọi người đều sắc mặt đại biến, nhất thời rơi vào hỗn loạn. Rời khỏi nơi này trước. Giao Phúc Hải lớn tiếng quát lên, lập tức bấm pháp quyết. Pháp lực dâng trào mà ra, trước mắt đem Tôn Ngộ Không cùng Đông Hải Long Vương đưa ra ấm ở ngoài. Hắn vốn cho là Ngọc Hải ấm cái này linh bảo xảy ra vấn đề, mà khi mấy người trở về Đông Hải, đứng ở trong nước biển lúc, hắn mới rõ ràng chính mình sai rồi. Cảnh tượng trước mắt làm cho người kinh hãi. Toàn bộ Đông Hải như nước sôi giống như bốc lên không thôi. Chương 351, không thẹn là Giao Phúc Hải, chương 351, không thẹn là Giao Phúc Hải. Sóng to bao phủ tứ phương, hải lưu bạo ngược đến cực điểm, nơi đi qua nơi, tất cả đều bị xé nát. Đáy biển đá ngầm nát tan, cá bơi thây chất đầy đồng, liền thiết có cấm chế dạy đặc Đông Hải Long Cung, cũng ở làn sóng bên trong lay động không ngừng, tự lúc nào cũng có thể lật úp. Càng là Đông Hải mắt biển rung chuyển. Sao một mực vào lúc này phát tác? Đông Hải Long Vương nhìn trước mắt loạn tượng, sắc mặt đột nhiên biến, lập tức rõ ràng nguyên do. Tứ hải bên dưới, mỗi người có long tộc trấn thủ mắt biển, gắn bó mạch nước cân bằng. Mà hết thảy này, còn phải tìm hiểu đến viễn cổ thời gian Long Hán sơ kiếp. Thái Sơ mắt biển từng là vùng thế giới này sở hữu nước biển căn nguyên, là tất cả đại dương khởi điểm. Sự tồn tại của nó gắn bó mạch nước căn bản trật tự. Nhưng ở trận đó bao phủ thiên địa viễn cổ cuộc chiến sau, chỗ này nguyên sơ chi nguyên lặng yên sụp đổ, chưa từng rõ ràng hậu thế, nhưng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Sau trận chiến không lâu, bốn đạo tân mắt biển tự vực sâu hiện lên, phân bố tứ phương. Từ đó, nguyên bản liền thành một khối hồng hoang chi hải bị phân cách vì là tứ hải. Biến hóa này cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là thiên địa tự mình tu bổ phương thức. Chỉ có nguyên sơ khu vực triệt để dập tắt, mới gặp đề cao ra tứ tượng thay thế chi cục. Bởi vậy, tứ hải mắt biển xuất hiện bản thân, chính là Thái Sơ mắt biển đã không còn tồn tại nữa minh chứng. Thiên địa tự có nó vận hành chi đạo. Ngày đó tam tộc tranh đấu, khuấy lên càn khôn, khiến đại đạo rung động, pháp tắc hằng hốc. Sóng tiếp qua đi, khí vận đoạn tuyệt, chỉ có thiên mệnh hạ xuống mới có thể lưu giữ một chút hy vọng sống. Phần này thiên mệnh vừa là che chở, cũng là ràng buộc, càng là đối diện hướng về tội lỗi trả lại con đường. Kỳ Lân tộc nhân làm việc khắc chế, chưa giết người vào phạt, phụ nghiệp chướng nhẹ nhất. Cố nó thừa thiên mệnh vì là trấn thủ đại địa long mạch, gắn bó quần sơn an ổn. Tuy bây giờ ẩn tích không ra, nhưng mà với Thiên Phong Vạn Lĩnh trong lúc đó nhưng có thể thản nhiên cất bước, không bị gò bó. Bộ tộc Phượng Hoàng thì lại khác. Nó thai kiếp bên trong phần thiên trước địa, xúc động nam cách ngọn lửa, tội lỗi sâu nặng. Cho nên bị mệnh trấn thủ Nam Minh núi lửa trường bạn dưới nền đất liệt diễm. Nơi đây chính là thiên địa sơ thành lúc liền tồn tại hung sát vị trí, nghe đồn quy khư ngày, núi lửa đem nức, lửa cháy bừng bừng thôn thiên. Dù cho là hỏa bên trong tinh phách, Phượng Hoàng cũng bất an tâm, ngày đêm chịu đựng quay nướng nỗi khổ. Cho tới Long tộc, nhân nó đang đại chiến bên trong tàn phá vô độ, tàn sát quá đáng, tích chi nghiệt đứng đầu tam tộc. Liên bị khiển hướng về tứ phương mắt biển, vĩnh trấn mới lập chi nguyên. Nhìn như chấp trưởng tứ hải, kỳ thực gánh vác trầm trọng công xiềng. Tứ hải mắt biển vốn là căn cơ bất ổn, thường có dung chuyển, mỗi khi gặp dị biến, Long tộc tất được phản vệ. Cỡ này chức trách, tên là bảo vệ, thực cùng giam cầm. Có người nói đợi đến trung yên thời gian, tứ hải mắt biển đem theo thái sơ sẹo cũ cùng vỡ vụn, hạo kiếp lại đến. Mà khi đó, có hay không còn có thể có tân đầu nguồn bay lên, không người nào có thể biết. Thời gian cụ thể không cách nào xác định, nhưng một khi phát sinh, mắc đi cầu vị thai họa khổng lồ sắp giáng lâm. Nhất định phải do tứ hải long vương tự mình dẫn dắt long tộc đi vào trấn áp. Như để mắt biển triệt để nổ tung, cái kia chính là long tộc cũng phải chịu đựng không cách nào cứu vãn hậu quả. Trước mắt Đông Hải xuất hiện dị thường, chính là tình hình như vậy. Nhưng mà, Đông Hải long vương Ngao Quảng nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, mắt biển càng sẽ ở trước mắt cái này mấu chốt trên xảy ra vấn đề. Giao Phúc Hải giờ khắc này khẽ nhíu mày, biểu hiện nghiêm nghị. Ánh mắt của hắn đăm chiêu địa rơi vào Đông Hải nơi sâu xa cái kia quần quần sóng lớn bên trên. Một mực là vào lúc này, không khỏi cũng quá mức đúng dịp chút. Trong lòng hắn âm thầm suy tư. Giao Phúc Hải là cái người thông tuệ, hắn không phủ nhận trên đời tồn tại trùng hợp, nhưng cũng chưa bao giờ dễ dàng tin tưởng trùng hợp. Thời khắc bây giờ, hắn đúng là như thế suy tư, bởi vì trước mắt tình hình thực sự có chút kỳ lạ. Chính trực Tôn Ngộ Không đi đến Đông Hải Long Cung, Đông Hải mắt biển liền đột nhiên dị động. Đặt ở thường ngày, Ngao Quảng hay là sẽ không suy nghĩ nhiều. Dù sao chấn thủ mắt biển là Long tộc từ lúc sinh ra đã mang theo chức trách, là Long Hán sơ kiếp sau khi nhiệm vụ trọng yếu nhất. Khi nào xuất hiện tình hình cũng không tính là kỳ quái. Theo Đông Hải Long Vương, này dị động cũng không phải là người là có khả năng điều khiển. Nhưng Giao Phúc Hải lại không cho là như vậy. Đặc biệt là ở biết được Tôn Ngộ Không sau lưng liên lụy thánh nhân đánh cờ, mà cùng xiển tiệt hai giáo trong lúc đó rất nhiều can hệ dưới tình hình. Hắn tự nhiên nhận ra được, lần này mắt biển dị động e sợ có ẩn tình khác. Tiến thêm một bước nữa cân nhắc, Giao Phúc Hải đã có thể mơ hồ đoán được một ít đầu mối. Ta mới vừa dự định dẫn Tiến Thông Phong chờ huynh đệ cùng hắn quen biết, mắt biển liền sinh biến cố. Chẳng lẽ là hắn sau lưng vị kia không muốn nhìn thấy ta cùng Tôn Ngộ Không vượt qua được gần, hoặc là lo lắng ta tiệt giáo cùng hắn có liên quan tới? Vị kia thánh nhân đến tột cùng đang đánh tính toán gì? Lẽ nào là hướng về phía ta tiệt giáo đến? Vẫn là có cái khác lưu tính? Không thể là Giao Phúc Hải. Một ý nghĩ chuyển qua, liền đã nhận ra được mấy phần chân tướng đường viền. Nhưng hắn cũng rõ ràng, việc này không phải hắn có khả năng chen chân. Thánh nhân bố cục, như hắn tùy tiện đặt chân vượt qua bản phận nhu tính, e sợ hơi có sai lầm liền có ngập đầu thái hương. Sơn chủ bàn giao sự ta đã hoàn thành, cái kia gậy sắt cũng giao cho Tôn Ngộ Không trong tay. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Giao Phúc Hải vẻ mặt cũng mang tới một tia ưu tư. Hắn nhìn Tôn Ngộ Không, chậm rãi nói rằng, Tôn hiền đệ, trước mắt Đông Hải dung chuyển, giao nào đó thân là Long tộc một thành viên, lại cùng tứ hải Long Vương tương giao, không thể khoanh tay đứng nhìn. Vốn là dự định dẫn tiến ngươi cùng mấy vị huynh đệ quen biết, xem ra chỉ có thể ngày khác lại nói. Hiện tại ta trước tiên cần phải theo Long Vương xử lý mắt biển việc, sau đó lại đi Hoa Quả Sơn tìm ngươi. Lời tuy như vậy, Giao Phúc Hải nhưng trong lòng đã có kết luận cuối cùng. Cái kia Đông Hải mắt biển dị động, 89/10 cũng không phải là chân chính nguy cơ. Thậm chí chỉ cần Tôn Ngộ Không vừa rời đi Đông Hải, sự tình liền có thể tự mình lắng lại. Dù cho hắn không hề làm gì, quá chút thời gian, phong ba cũng chưa chắc sẽ không tự nhiên tiêu tan. Huynh trưởng hà tất chối từ? Tôn Ngộ Không nhếch miệng nở nụ cười, lông xù trên khuôn mặt tràn đầy chân thành. Hắn vô bộ ngực, âm thanh vang dội như trùng, Đông Hải như có nhiễu loạn, ta lão Tôn ha có thể khoanh tay đứng nhìn. Đi một chuyến lại có làm sao? Lời này nói ra, Giao Phúc Hải nhất thời choáng váng. Hiện đệ có chỗ không biết, hắn hoàn thanh đáp lại, ngươi tuy thần thông quảng đại, xê dịch biến hóa là điều chắc chắn, có thể trong nước làm việc trung quy không phải ngươi sở trường. Nhiều lắm hô mưa gọi gió, hơi chiêm chút đầm nước chi tiền thôi. Lúc này đi mắt biển, cũng không phải là tranh đấu chém giết, mà là điều trị mạch nước, khai thông nguyên lưu. Chỗ kia càng là Long tộc mạch máu vị trí, ngoại tộc không được thiệt vào, quy củ nghiêm ngặt, không giống trò đùa. Hắn ngữ khí ôn hòa, kỳ thực trong lòng ám nghi, con khỉ này lời nói thẳng thắn đến đây, hào không e rẻ, đến tuột cùng là vị nào thánh nhân môn hạ? Sao liền như vậy thường thức cũng không từng nghe nói? Nếu thật sự chính là rèn luyện mà đập bẫy, chí ít nên báo cho thiên địa cách cục, tam giới trật tự mới là. Lỗ mãng như thế vô tri, chẳng phải là chỉ tăng biến số? Không biết, Phật môn vốn là tích chữ phần này tâm tư, rất nhiều bí ẩn, rất nhiều chân tướng, đều có ý không thụ. Nguyên nhân chính là không biết trời cao đất rộng, mới có thể huyên náo long trời lở đất. Nguyên nhân chính là không nhìn quy tắc pháp luật, mới có thể đánh ra một cái con đường lên trời. Nếu là sớm biết nhân quả, hiểu rõ kiếp số, còn làm sao trình diễn trận đó đại náo thiên cung, lại có thể nào thành tựu ngày sau đấu chiến thánh Phật? May mà Tôn Ngộ Không tuy không thông nói đời, nhưng cũng không ngu dốt. Nghe Giao Phúc Hải nói, lượt một suy nghĩ, liền cảm thấy nó lý xác thực đứng vững được bước chân. Chính mình xác thực không tập thủy chiến, qua lại trải qua từ lâu xác minh. Năm đó đi về phía tây trên đường, phàm ngộ đáy nước yêu ma, thường thường nhức đầu không thôi, chung quy phải hoán bát giới hoặc xa tăng xuống nước đọ sức, nghĩ cách dụ địch ra mặt nước lại tranh tài. Cho tới sắp xếp mạch nước loại này tinh tế việc, vừa nghe liền cảm thấy đầu lớn. Càng khỏi nói cái kia mắt biển càng hệ Long tộc căn bản trọng địa. Ngộ Không tuy tính tình nảy ra, nhưng không đốc. Thời thêm cân nhắc, liền biết chính mình vừa mới đề nghị thực tại không ổn. Liền cũng không bắt buộc, sang sảng cười nói, đã như vậy, cái kia ta lão Tôn ngay ở Hoa Quả Sơn bãi rượu, chuyên chờ huynh trưởng chiến thắng trở về. Hắn thản nhiên nói, hoàn toàn không có nửa phần hoài nghi. Trong lòng ngược lại bay lên mấy phần chờ mong, muốn nhìn một chút Giao Phúc Hải khẩu bên trong những người yêu vương, đến tột cùng có gì phong thái.
Được.
Giao Phúc Hải gật đầu đáp lại, vẻ mặt như thường. Chương 352, đây mới là tu đạo chân thực khắc họa, chương 352, đây mới là tu đạo chân thực khắc họa. Giao Phúc Hải khẽ mỉm cười, gật đầu đáp ứng còn nội tâm tính toán chuyện gì, nhưng không người có thể dò xét. Tiếp theo sau đó, Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng không có ở lâu tâm ý. Chờ hướng về Đông Hải Long Vương từ biệt sau khi, liền thả người nhảy một cái, vọt ra khỏi mặt nước, hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Hoa Quả Sơn mà đi. Đông Hải Long Vương cùng Giao Phúc Hải thì lại lập tức điều động Long Cung chúng binh, bao quát lính Tôn tướng cua cùng Tuần Hải Dạ Xoa, cùng hướng Đông Hải Mắt Biển phương hướng đi vội vã. Sau lần đó mấy năm, hai người vừa mới lắng lại Đông Hải Mắt Biển sinh dị biến. Chờ tất cả bụi bặm lắng xuống, Giao Phúc Hải tựa như suy nghĩ trong lòng, từ biệt Đông Hải Long Vương, nhắm Viên Tuyển Sơn mà đi. Có điều cần phải giải thích chính là, lúc này Viên Tuyển Sơn đã không phải ngày xưa vị trí. Nó không còn tọa lạc ở Lô Quốc hoặc Tề Quốc cảnh nội. Dù sao bây giờ nó đã là một phương thánh nhân đạo trường, như còn cùng phạm trần dây dưa, liền có vẻ không đúng lúc. Bởi vậy, giờ khác này Viên Tuyển Sơn chân chính vị trí khu vực chính là ở Đại Tần cảnh nội chưa ưu khu vực. Tới vì lẽ đó có thể như vậy thu xếp, còn phải từ Đại Tần nói tới. Là một cái lập quốc với tam giới ở ngoài người triều, Đại Tần không chỉ có vận nước lâu dài, có thể tồn thiên thu. Càng đặc biệt chính là, nó ở theo một ý nghĩa nào đó, đã cùng Lang Nguyên giới chặt chẽ liên kết. Lang Nguyên giới sức ảnh hưởng chính mượn do Đại Tần kéo dài đến tam giới bên trong. Mà Viên Tuyển Sơn cũng nguyên nhân chính là này có thể ẩn nấp với chưa ưu khu vực. Nơi đây bản chất thật là hai giới kẽ hở vị trí. Chỉ có Lang Nguyên giới chi chủ Hứa Lang Nguyên mới có thần thông như thế, đem đạo trưởng thiết ở nơi này. Nơi đây bí ẩn dị thường, cho dù thánh nhân cũng khó có thể thăm dò trong đó hư thực. Cái này cũng là vì sao đệ tử cửa Phật lượng lớn lần theo tiệt giáo môn nhân hành tung một trong những nguyên nhân. Bọn họ đối với Viên Tuyển Sơn chuyện bên trong của hình không biết gì cả, chỉ có thể thông qua gián tiếp phương thức thăm dò Hứa Lang Nguyên hướng đi. Nhưng thân là Viên Tuyển Sơn một mạch Giao Phúc Hải thì lại khác. Hắn chỉ cần hơi suy nghĩ, bước lên Đại Tần khu vực, liền có thể bị tiếp dẫn mà vào. Chính như giờ khắc này bình thường. Theo trước mắt thần quang tàn đi, Giao Phúc Hải xa xa trông thấy tòa kia nguy nga tiên sơn. Tiên sơn mờ mịt, sương mù lở lở, tỏa ra ánh sáng lung linh, vờn quanh ở giữa. Trên đỉnh ngọn núi, hào quang ngưng tụ thành loài chim, bảy cầu bị phở lúc gần lúc hiện. Ngũ Phương ngắm nhìn, càng có thể ngờ ngợ nhìn thấy năm đại tiên tiên linh căn bóng mở hiện lên. Phàm thân ở trong núi người, đều có thể rõ ràng nhận biết thiên địa pháp tắc lưu chuyển. Những pháp tắc kia thời khắc biến hóa, không ngừng hoàn thiện, mỗi có một lần diễn tiến, cả tòa Huyền Tuyển Sơn cũng thuận theo phát sinh vi diệu chuyển biến. Huyền ảo khó tả, diệu không lường được. Sơn chủ chi đạo, quả thực. Mặc dù là Huyền Tuyển Sơn một mạch Giao Phúc Hải, mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng không khỏi từ đáy lòng phát sinh một tiếng thán phục. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, cả tòa Huyền Tuyển Sơn, thành tựu thánh nhân tu hành giảng đạo khu vực, hết thảy tất cả đều thể hiện thánh nhân ngộ ra chi đạo. Nơi này một thảo một mục, mây gió biến ảo, hoàn toàn là thánh nhân tâm niệm lay động, đạo pháp tự nhiên hiện ra kết quả. Mà những năm gần đây, Huyền Tuyển Sơn biến hóa càng huyền diệu khó lường. Điều này giải thích vị kia Huyền Tuyển Sơn chủ cảnh giới, trước sau đang không ngừng đột phá. Loại kia tiến bộ, hầu như chưa từng ngừng lại, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Dù cho Giao Phúc Hải là kẻ thô lỗ, cũng có thể phát giác trong đó không giống bình thường ý vị. Cái khác những người thánh nhân, ai có thể làm được trình độ như vậy? Đừng nói là thánh nhân, chính là chuẩn thánh thậm chí hắn bực này thái ớt chân tiên, tu hành trên mỗi một bước đều gian nan vô cùng, đây mới là tu đạo chân thực khắc họa. Có thể Hứa Lang Nguyên thân là thánh nhân, tu vi nhưng ngày ngày có tiến vào, thậm chí có thể rõ ràng phản ứng ở cả tòa Huyền Tuyển Sơn khí thế biến hóa trên. Điều này làm cho Giao Phúc Hải trong lòng không khỏi sinh ra một ý nghĩ. Vị này Huyền Tuyển Sơn chủ, bây giờ đến tột cùng đạt đến cảnh giới cỡ nào? Không dám nói có thể sánh vai đạo tổ, nhưng lấy như vậy tiến cảnh, hơn nữa sơn chủ nguyên bản liền làm người khiếp sợ sức chiến đấu. Giao Phúc Hải mơ hồ cảm thấy thôi, Hứa Lang Nguyên e sợ đã là chư vị thánh nhân bên trong người mạnh nhất một trong. Đương nhiên, loại ý nghĩ này hắn cũng chỉ dám giấu ở đáy lòng, chưa bao giờ dám thổ lộ nửa câu. Dù sao, vọng nghị thánh nhân, đó là tối kỵ. Tâm tư chưa lạc, Giao Phúc Hải xa xa trông thấy một đạo bóng dáng bé nhỏ từ thần thụ cùng tiên thảo chậm rãi đi ra. Đó là một bé gái, thân hình linh động, tinh thần phấn chấn. Giao Phúc Hải, Giao Phúc Hải, lần này mang cái gì thú vị đồ vật tới sao? Nương theo một tiếng lanh lảnh la lên, nàng từ trong rừng nhảy ra. Mà ở nàng dưới thân, thình lình cưỡi một đầu toàn thân trắng như tuyết cự lộc. Cái kia bạch lộc người mặc ánh sáng, khí chất thần thánh vô cùng, phản phất không nhiễm bụi trần. Nó đạp bước mà đến, dường như cả tòa Huyền Tuyển Sơn theo một trong số đó cùng đè xuống, uy thế dọa người. Nói đơn giản, khí chàng mười phần, cực kỳ chấn động. Có thể ở Huyền Tuyển Sơn như vậy tự tại, uy phong lẫm lẫm tiểu tử, ngoại trừ Viên Linh, không có người nào nữa. Nàng từ nhỏ bị Hứa Lang Nguyên tự mình trông nom, coi như con đẻ. Mà Giao Phúc Hải cũng rõ ràng, Viên Linh dưới thân đầu kia bạch lộc cũng không phải là phàm vật. Nghiêm chỉnh mà nói, nó cũng không phải là sinh động sinh linh, mà là cả tòa Huyền Tuyển Sơn linh mạch ngưng tụ thành. Có thể nói, nó chính là Huyền Tuyển Sơn linh tính cụ tượng hóa thể hiện. Thành tựu thánh nhân đạo trường hóa thân, con này bạch lộc ở Huyền Tuyển Sơn cảnh nội, hầu như có thể gọi tam giới hàng đầu sức chiến đấu. Trừ phi là thực lực gần nhau thánh nhân đỉnh cao chuẩn thánh, bằng không dù cho là tầm thường ba thi chuẩn thánh, cũng khó có thể chống lại. Mà Giao Phúc Hải biết, như vậy một đầu uy phong lẫm lẫm tồn tại, ban đầu càng chỉ là nhân duyên linh ngày nào đó làm nũng nói một câu. "Lão gia, lão gia, ta cũng muốn ngoài phong lẫm liệt." Nguyên nhân chính là như vậy, con này bạch lộc mới sinh ra theo thời thế. Giao Phúc Hải tư thái trầm, ngữ khí ôn hòa. "Tuyên Linh đại nhân." Hắn không phải tiệt giáo môn nhân, đối với vị này tồn tại tự nhiên lấy lễ để tiếp đón. Vừa dứt lời, hắn liền từ vạt áo bên trong lấy ra một vật. Đó là một khối toàn thân màu đen ngọc thạch, bên ngoài một mạc, không hề bắt mắt chút nào. Có thể nhìn kỹ bên dưới, trong đá hình như có quang ảnh lưu động, mơ hồ quay quanh một đạo long hình đường viền. Vật ấy lấy từ Bắc Hải cực nguyên, chính là thời cổ long tộc để lại chi ngọc, chất chứa một chút huyết thống tinh khí. Giao Phúc Hải nhẹ giọng nói, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đem một tia pháp lực chậm rãi truyền vào trong đó. Trong phút chốc, ngọc thạch nổi lên u quang, nội bộ cái kia mơ hồ long ảnh bỗng nhiên rõ ràng. Một tiếng reo rắc rồng gầm vang vọng giữa không trung, mấy đạo ánh vàng tự ngọc bên trong đằng ra, hóa thành bay lượn long hình bóng mờ, xoay quanh mà lên, xông thẳng vút yêu. Những người cái bóng ở chân trời bước lên tiểu dược, vậy và móng rõ ràng, uy nghi lẫm liệt. Kỳ thực, những này có điều là viễn cổ long tộc hoạt động lúc tiêu tán khí huyết cùng pháp vận, bị ngọc thạch ngẫu nhiên thu nạp sau ngưng tụ thành tàn tượng. Tuy cụ hình mạo, nhưng không thực chất, cũng không có thể thảo phạt, cũng không tăng tu vi, chỉ là ảo giác mà thôi. Hoa, thật xinh đẹp. Viên Linh hai mắt tỏa ánh sáng, hầu như là từ bạch lộc trên lưng nhảy xuống. Nàng ba chân bốn cẳng chạy đến Giao Phúc Hải trước mặt, đưa tay liền đem cái kia long ngọc tóm tới, nâng ở lòng bàn tay nhìn trái nhìn phải, yêu thích không buông tay. Vẫn là Giao Phúc Hải hiểu ta, không giống lao ra, cả ngày liền để ta đả tọa niệm kinh. Sư huynh sư tỷ cũng như thế, đưa đồ vật không phải đắng ngắt đang dược, chính là lạnh như băng phủ lục, lại khó ăn lại mất mặt. Nàng nhíu môi, đầy mặt oan ức, như là chịu lớn lao van quất. Giao Phúc Hải im lặng đứng thẳng, không dám theo tiếng. Lời này, thực sự tiếp không được. Hắn ở trong lòng cười khổ. Chương 353, cái kia hầu yêu tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, chương 353, cái kia hầu yêu tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Khối này long ngọc, nói cho cùng có điều là biển sâu phế thạch, không người hỏi thăm. Nhân vị trí hiểm cảnh, hái người ít, mới có vẻ hiếm có, yêu thế. Luận giá trị, kém xa Huyền Linh trong miệng khó ăn khó chơi những người lễ vật. Những thứ đó đều xuất từ thánh nhân bàn tay, hoặc do tứ đại đệ tử tự tay dâng, mỗi một kiện đều có thể gọi thiên địa kỳ chân, ẩn chứa đại đạo cơ hội. Có thể Huyền Linh trời sinh rực rỡ, không thích ngồi bất động tìm hiểu. Đối với nàng mà nói, có thể phát sáng gặp động trò chơi, mới gọi bà bối. Cho tới chân chính trí bảo, ngược lại không bằng một khối gặp mạo long ảnh tảng đá làm đến vui mừng. Ở bề ngoài xem là ở đốc thúc nàng tu hành, kỳ thực thái độ khá là khoan dung, hầu như mang theo vài phần dung túng. Nhưng này còn lâu mới là toàn bộ nguyên do. Nghe nói Bích Du cung thông thiên thánh nhân cũng có tương tự tính tình, đối với văn bối đặc biệt thương yêu. Đối với Huyền Linh vị này tiểu nha đầu, sủng ái trình độ không thua người khác. Giao Phúc Hải ở Huyền Tuyển Sơn lúc, từng nghe nói một cái giang hồ đồn đại. Có người nói có một ngày, Huyền Tuyển Sơn chủ quyết định muốn cho Huyền Linh cố gắng tu hành, khiến cho tiểu nha đầu oan ức không ngớt, nước mắt liên tục. Kết quả ngày thứ hai, thông thiên thánh nhân liền tự mình hiện thân Huyền Tuyển Sơn, động viên một phen sau, thẳng thắn mang theo nàng đi tới Đông Hải giải sầu, vừa đi chính là rất nhiều thời gian. Như vậy xem ra, Huyền Tuyển Sơn vị kia tiểu bá vương danh hiệu, quả nhiên không phải không có lượng mà lại có khói. Phía sau nàng, đứng hai vị thánh nhân, bốn vị đã tới chuẩn thánh đỉnh cao đại năng, càng có nghe đồn nói, nàng cùng điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử môn hạ đồng tử cũng tới hướng về mật thiết. Như vậy bối cảnh, Huyền Linh phân lượng có thể thấy được chút ít. Đừng nói Giao Phúc Hải, chính là cái khác đại giáo đỉnh cao chuẩn thánh thấy nàng, cũng đều cẩn thận từng ly từng tí một, e sợ cho thương nàng nửa phần, gặp phải khó có thể thu thập mầm hòa đến. Huyền Linh ở Huyền Tiền Sơn địa vị, tam giới không người dám xem thường. Nàng tuy bị gọi là tiểu bá vương, có thể tính tình nhưng như thanh phong lướt nhẹ qua mặt, ngây thơ rực rỡ, không hề phong mang. Như vậy hồn nhiên, hay là chính là tiên linh bộ tộc quý giá nhất chất lượng đặc biệt. Được Giao Phúc Hải dâng lên bảo vật sau, Huyền Linh mặt mày cong cong, tâm tình thật tốt. Nàng một cái kéo lại Giao Phúc Hải cánh tay, bước chân nhẹ nhàng địa hướng về trong núi nơi sâu xa đi đến. Giao Phúc Hải bất đắc dĩ, chỉ được đi theo. Đầu kia toàn thân trắng như tuyết cự lộc không nhanh không chậm theo sát ở một bên, tiếng chân đạp nhẹ, phảng phất đạp lên mây mù mà đi. Bây giờ Huyền Tuyển Sơn đã cùng ngày xưa không giống. Ngoại trừ Hứa Lăng Nguyên chỗ ở Lăng Nguyên các ở ngoài, bốn phía lại thêm bốn tòa đạo trường. Nay bốn tòa đạo trường đều là thứ tư vị đệ tử lập. Tuy nói mỗi người bọn họ đã ở tam giới mở ra cơ nghiệp, danh chấn bát phương, đạo trường trải rộng chư thiên, nhưng sư môn tình nghĩa thâm hậu, lẫn nhau như trần với tay. Bởi vậy, mặc dù ở bên ngoài có phủ đệ, nhưng nguyện quy về nơi đây, ở sư phụ thân chết luận đạo tu hành. So với hắn nơi này ngược lại thành bọn họ dừng lại nhiều nhất địa phương. Trong núi linh khí mịt mờ, đạo ý lưu chuyển, càng có đồng môn làm bạn, không cần xa cầu. Bốn vị tiểu lão gia. Giao Phúc Hải đi vào sơ tâm, thấy cảnh tượng này, không nhịn được thấp giọng hỏi hướng về Huyền Linh. Huyền Ly sư huynh cùng Khổng Khưu sư huynh trước đó vài ngày nhận sư phụ phát chiếu, đã ra ngoài làm việc. Huyền Linh một bên nhảy lên tiến lên, một bên cười trả lời, Thái Hy sư tỷ cùng Lưu Ly sư tỷ còn ở trên núi, hiện tại đang bị sư phụ triệu đi bên tuyển các nghị sự, sư phụ còn cố ý nói rồi, ngươi vừa vào sơn, liền trực tiếp đi qua. Lời này vừa ra, Giao Phúc Hải trong lòng hơi chấn động, tiện đà mừng thầm. Hắn xưa nay nhạy bén, vừa nghe là biết trong đó ý tứ sâu xa. Hứa Lăng Nguyên đang cùng Thái Hy, Lưu Ly mật đàm, nghị việc, tất hệ tam giới lại cùng. Theo lý thuyết, như vậy cấp độ thương nghị, đoạn không gì khác tham dự chỗ trống. Hắn Giao Phúc Hải dù có Phúc Hải đại thánh chi danh, kinh sợ một phương, nhưng ở chân chính thánh cảnh trước mặt, vẫn như cũ có điều mối bỏ biển. Có thể sư phụ nhưng mệnh hắn đi đến Nguyên Tuyền Các, điều này có ý vị gì? Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là sự ra khẩn cấp, cần hắn tức khắc nghe lệnh, hoặc là toàn bộ sự việc vốn là cùng hắn cùng một nhịp thở. Mà kết hợp trước mắt các loại dấu hiệu, đáp án tựa hồ vô cùng sống động. Chẳng lẽ thánh nhân nghị là liên quan với Tôn Ngộ Không sự? Giao Phúc Hải trong lòng hơi động, ánh mắt lóe lên, đối với người trong truyền thuyết kia tồn tại, càng cảm thấy thần bí khó lường. Hứa Lăng Nguyên như vậy biểu hiện, đã chọn lấy chứng minh cái kia hầu yêu tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Lai lịch của nó hay là vượt xa ban đầu thiết tưởng, cũng không phải là vẹn vẹn xuất từ nào đó đại tông môn truyền thừa huyết thống. Rất có khả năng là một vị tồn tại trí cao thân thụ đệ tử, cũng hoặc là bố cục bên trong cực kỳ trọng yếu một con cờ. Điểm này chính là Giao Phúc Hải trong lòng mừng thầm nguyên do. Bất luận Tôn Ngộ Không sau lưng đến tuột cùng liên lụy cỡ nào ngọn nguồn, nó phân lượng tất nhiên rất nặng. Mà lần này mưu tính, liền thánh nhân đều tự mình hỏi đến, đủ thấy nó khẩn yếu trình độ. Có thể một mực như vậy cơ mật việc, càng cũng có hắn giao Phúc Hải một vị trí. Chuyện này ý nghĩa là, chỉ cần việc này viên mãn đạt thành, hắn ở bên Tuyển Sơn một mạch địa vị chắc chắn rất khác nhau. Dù cho không thể chính thức xếp vào đi chuyển, cũng đã đạp ở ngưỡng cửa bên trên. Đối với giao Phúc Hải mà nói, này không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho. Tuy trong lòng nổi sóng chập trùng, trên mặt nhưng không hề hiển lộ. Hắn vững bước theo Huyền Linh đi vào Lang Nguyên các bên trong. Ta không đi vào, đi vào lão gia lại muốn niệm tình ta tu hành sự. Leo lên lầu hai sau, Huyền Linh ngồi ở nàng đầu kia toàn thân trắng như tuyết cự lộc trên lưng, chu mỏ thì thầm một câu, lập tức hướng giao Phúc Hải phất phất tay. Lời còn chưa dứt, một người một thú liền hóa thành lưu quang biến mất với hư không, không biết chạy về phía nơi nào nô đùa đi tới. Giao Phúc Hải thấy thế chỉ được than nhẹ lắc đầu. Nếu thật sự có tu hành chi mệnh, trốn cùng không né, thánh nhân sao lại không biết? Thật sự là nâng ở lòng bàn tay thương yêu hắn đấy lòng im lặng cảm khái. Không nhiều chần chờ, giơ tay đẩy ra lầu hai cửa gỗ, chậm rãi bước vào trong đó. Trong phòng ba người từ lâu chờ đợi, đều mỉm cười ý trông lại. Giao Phúc Hải xâm kiến giải mẫu nương nương, tham kiến Thanh Khâu chi chủ. Hắn lúc này quỳ lạy hành lễ, âm thanh trầm ổn cung kính. Cuối cùng chuyển hướng trung ương người, ngữ khí tăng thêm kính nghệ. Giao Phúc Hải, tham kiến Nguyên Tuyển thánh nhân. Các bên trong ba người, chính là Hứa Lang Nguyên cùng với hai vị đệ tử Lưu Ly, Thái Hy. Thấy một màn này, Hứa Lang Nguyên khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng tay, "Miễn." Tiếng nói vừa dứt, một đạo nhu hòa lực lượng nâng lên Giao Phúc Hải thân thể. "Tạ thánh nhân." Hắn lần thứ hai túi đầu hỏi thăm, tư thái khiêm tốn, giữa hai lông mày khó nén câu nệ. Phần này căng thẳng cũng không phải là không nhân. Tự yêu sư côn bằng ngã xuống sau, hắn liền đưa về bên Tuyển Sơn môn hạ. Nhưng khi đó Hứa Lang Nguyên vẫn còn vì là chuẩn thánh, uy thế tuy mạnh, cuối cùng cũng chưa đăng đỉnh. Bây giờ không giống, người trước mắt đã là lập thân thánh cảnh, quan sát tam giới. Huống hồ những năm gần đây, hắn nhiều cùng Huyền Ly vắng lai, cực nhỏ trực diện Hứa Lang Nguyên bản tôn. Hôm nay lần đầu yết kiến thánh nhân, làm sao có thể không tâm thần căng thẳng? Xem thỏa thích thiên địa tứ phương, có thể thản nhiên nơi chi người, sợ cũng có điều lắc đác mấy người. Không cần gò bó. Hứa Lang Nguyên ánh mắt ôn hòa, một ánh mắt nhìn thấu nó tâm cảnh. Tiện đà cười nhạt mở miệng, ngươi lần này làm việc khá là thỏa đáng. Sau khi nghe xong lời ấy, Giao Phúc Hải trong lòng áp lực nặng nề phảng phất trong nháy mắt tiêu tan. Lúc trước tuy đã có mấy phần phỏng đoán, nhưng hôm nay chính hai nghe thấy Hứa Lang Nguyên chính miệng xác nhận, hắn mới chính thức an tâm, chính mình trước đây làm việc, đặc biệt là đối với cái kia tôn ngộ không ứng đối phương thức, vẫn chưa lệch khỏi thánh nhân tâm ý. Chỉ ít, chưa từng chạm đến nó điểm mấu chốt. Thứ nay về sau, ngươi có thể ở tạo hóa trong hồ tu hành. Ngay lập tức một câu nói, nhưng như gió xuân hiu hiu, khiến Giao Phúc Hải tâm thần khuấy động. Tạo hóa Tuyển Phân Hồ khu vực, chính là Huyền Tuyển Sơn bí ẩn nhất linh địa một trong, cũng là Huyền Ly lập xuống đạo trưởng cội nguồn. Chương 354, Kim Khuyết Bảo Đan, chương 354, Kim Khuyết Bảo Đan. Có thể ở đây nơi tu hành, mang ý nghĩa hắn đã bước vào Huyền Tuyển Sơn chân chính hạt nhân vòng tầng. Như ngày sau cơ duyên gặp được, bị Hứa Lang Nguyên dưới trướng tứ đại đệ tử bên trong bất kỳ một vị thu vào môn tưởng, cũng không phải vọng tưởng. Phóng tầm mắt thiên địa tam giới, con đường phía trước đã như sông dài dâng trào, rộng rãi sáng sủa. Đa tạ thánh nhân. Ngọc Thạch thân thể Giao Phúc Hải lúc này cúi đầu lễ bái, tư thái cung kính đến cực điểm. Ừm. Nhưng việc này vẫn còn có đến tiếp sau. Hứa Lang Nguyên khẽ gật đầu, lập tức giọng nói vừa chuyển, lại mở miệng. Nhưng có một vài việc, cần ngươi thay qua tay. Thánh nhân nhưng có mệnh, Giao Phúc Hải vạn tử không chối từ. Giao Phúc Hải nghe vậy, lập tức động thân tỏ thái độ, tự lên keng. Hứa Lang Nguyên nhưng nhẹ dương bàn tay, không cần như vậy trầm trọng. Ngươi chỉ cần hơi làm dẫn dắt, để cái kia hầu tử theo, ấn lúc trước chi đổ tiến lên liền có thể. Dứt tiếng, hắn ánh mắt lóe lên, tự tàng ý cười. Trận này quay chung quanh Tôn Ngộ Không triển khai ván cờ, từ đầu đến cuối đều ở hắn nắm trong bàn tay. Hắn đối với Tây Du kiếp mấy hiểu rõ, vừa xa Phật môn hai vị giáo chủ, lấy có chuẩn bị toán không bị, đối phương làm sao có thể dòm ngó tung tích tích? Tựa như chuẩn đề Phật mẫu, giờ khắc này sợ nhưng cho rằng tiên cơ tự nhiên vận chuyển, hoàn toàn không biết từ lâu rơi vào người khác bố cục. Mà trước mắt, một bước mấu chốt nhất dĩ nhiên hạ cờ, cái tia đen kịt gậy sắt đã vững vàng rơi vào Tôn Ngộ Không bàn tay. Vật ấy cũng không phải là phàm khí. Thật là năm đó Hứa Lang Nguyên tự hắc phong trong tay đoạt đến thí thần thương bản thể. Kinh nhiều năm tế luyện, dựa vào vô số tài liệu quý giá tái tạo ngoại hình, bề ngoài từ lâu rực rỡ hẳn lên, nhưng nó bản chất vẫn như cũ vì là tiên thiên chí bảo, vận mệnh không thể thôi diễn. Dù cho là chuẩn đề phân mẫu, cũng không cách nào tìm hiểu ngọn nguồn lưu. Trái lại lầm tưởng là một việc tiện nghi buôn bán, ngầm đồng ý nó chạy vào Hoa Quả Sơn. Cho tới súng này thân tương lai công dụng, đem ở càng sâu xa biến cục bên trong nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hiện tại, Hứa Lang Nguyên muốn giao phó cho Giao Phúc Hải, chính là đón lấy mưu tính chi tiết. Thái Hy cùng Lưu Ly gặp trong bóng tối giúp ngươi một tay. Ngươi muốn làm, chính là. Hắn âm thanh dần thấp, ngữ như tia nhỏ, lặng yên chuyển vào Giao Phúc Hải trong tai. Giao Phúc Hải lần đầu nghe nó nói, không khỏi choáng váng. Càng không ngờ đến, liền Thanh Câu chi chủ cùng Địa Mẫu nương nương đều sẽ cuốn vào việc này. Chỉ chốc lát sau, thần sắc hắn nghiêm nghị, cuối cùng đã rõ ràng rồi, trận này cục khác nhau xa so với hắn tưởng tượng càng thêm sâu xa. Giao Phúc Hải nghe xong trong kế hoạch chính mình cần gánh chịu chức trách sau, biểu hiện nghiêm nghị, chỉnh trọng việc địa điểm gật đầu. Hứa Lang Nguyên nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm gật đầu. Trước đây các loại trải qua đã làm cho hắn rõ ràng, này Giao Phúc Hải không chỉ có lời nói tin cậy, xử sự càng là trật tự rõ ràng. Đặc biệt là với thế cục nắm, ánh mắt sâu xa, phán đoán tinh chuẩn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới quyết định ủy thác trọng trách. Bây giờ thấy đối phương một ánh mắt liền hiểu rõ kế hoạch hạt nhân, Hứa Lang Nguyên lại không nghi ngờ, trong lòng ung dung rất nhiều. Nhưng vào lúc này, hả? Hắn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, hình như có cảm thấy, khẽ hừ một tiếng. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn phía Giao Phúc Hải, "Ngươi đi đi, đi lên đến đan các lấy một viên Kim Khuyết Bảo Đan." "Đa tạ thánh nhân." Giao Phúc Hải nghe vậy, khó nén mừng rỡ. Cái kia Kim Khuyết Bảo Đan chi danh, ở tam giới từ lâu truyền tụng cực lớn. Nó nguyên khởi với Lăng Nguyên giới. Tự hứa Lăng Nguyên chứng đạo Hỗn Nguyên, mở ra đại ngàn sau khi, giới này không ngừng diễn biến hoàn thiện, thiên địa linh khí dồi dào, dựng dục ra vô số hiếm thấy linh dược. Có chút phẩm loại, đừng nói hiện thế khó tìm, chính là trong sách cổ cũng sớm không ghi chép. Kim Khuyết Bảo Đan chính là hái những này thiên địa độc nhất đồ vật luyện chế mà thành. Dược lực mạnh, mới có thể sánh vai ngày xưa tam giới đệ nhất thần đan cựu truyền Kim Đan. Người sau nhân chủ tài từ lâu tuyệt tích, tuy là Thái Thanh thánh nhân cũng không cách nào luyện lại, chỉ còn lại chút ít tồn thế. Hứa Lăng Nguyên tuy luyện đan tài nghệ không kịp Thái Thanh, nhưng thắng ở tài nguyên vô tận, sử dụng linh dược đều xuất từ Lăng Nguyên giới bên trong, phẩm chất thuần túy mà quần quần không ngừng. Bởi vậy, Kim Khuyết Bảo Đan dần thành tân tôn, bị tôn sùng là hiện nay đệ nhất thiên hạ kỳ đan. Thêm nữa Lăng Nguyên giới hoàn toàn do Hứa Lăng Nguyên khống chế, dược liệu cung cấp ổn định như nước thủy triều, đan dược sản xuất có thể lâu dài gắn bó. Lâu dần, thế cũng được bên Tuyển Sơn một mạch kinh sợ tam giới chí cao gốc gác một trong. Cứ việc nguyên liệu dồi dào, viên thuốc này nhưng xưa nay không dễ dàng bán xuống. Chỉ có tiệt giáo hạch tâm đệ tử cần gấp đột phá quan hải, hoặc là giáo môn lập xuống thủ công lao người, mới được tân thưởng. Tu sĩ tầm thường, đừng nói dùng, gặp mặt một lần đều là hy vọng xa vời. Giao Phúc Hải những năm này tuy nghe tên tuổi, thấy tận mắt một lần thực vật, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng có thể có may mắn được tứ. Giờ khắc này được đan, cảm xúc cuồn cuộn. Hắn rõ ràng, này không chỉ có là tán thành, càng mang ý nghĩa chính mình chân chính tiến vào thánh nhân trong lòng trọng yếu hàng ngũ. Càng quan trọng chính là, dựa vào này đan lực lượng, vây hãm ở trước mặt số cảnh giới trăm năm tu vi hoặc đem nên đón lột xác. Bước vào đại la cảnh giới, không còn là xa không thể vời mộng. Nhưng hắn cũng nhận biết, Hứa Lăng Nguyên ngự khí vội vã, hình như có việc quan trọng tại người, không cho trì hoãn. Giao Phúc Hải vẫn chưa lại nhiều lời nữa, chỉ trịnh trọng thi lễ một cái, liền lặng yên lui ra, bóng người xa dần. Thái Hy, Lưu Ly, các ngươi đại sư bà đến, nói vậy có chuyện quan trọng cùng ta thương nghị. Các ngươi mà trước tiên trở về từ người đạo trưởng, tinh tâm chờ đợi sắp xếp. Nhìn theo Giao Phúc Hải rời đi, Hứa Lăng Nguyên ngược lại đối với bên cạnh hai vị đệ tử nhẹ giọng nói rằng. Thái Hy cùng Lưu Ly nhìn nhau nở nụ cười, không nên dừng lại, mềm mại xoay người, hóa thành hai đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, cấp tốc biến mất ở Lăng Nguyên các ở ngoài mây tía bên trong. Chỉ chốc lát sau, một đạo khỏe mạnh bóng người đạp bước mà đến, bước tiến như lôi, tiếng cười sáng sủa, thẳng vào điện bên trong. Tiểu sư đệ, nhiều năm không gặp, khí độ càng hơn trước kia a. Người kia âm thanh vang dội, khí thế phi phàm, chính là Tích Dị Rồng Hổ Huyền Đàn chân quân, Tiệt Giáo ngoại môn thủ tọa đại đệ tử, Triệu Công Minh. Đại sư Minh Gia Lâm, đúng là bất ngờ. Đáng nhắc tới chính là, dù cho Hứa Lăng Nguyên đã đăng thánh vị, đứng hàng chí cao, hắn đối với chư vị sư huynh sư tỷ vẫn như cũ lấy ngày xưa xưng hô chờ đợi, chưa từng nhân cảnh giới chi biến mà cải nó bản tâm. Trái lại các vị Tiệt Giáo tiền bối, cũng trước sau gọi hắn tiểu sư đệ không gọi thánh hảo. Ở Tiệt Giáo bên trong, tình nghĩa trùng với thiên địa, đạo thống hệ với lòng người. Ngoại giới thừa hành tu vi định tôn ti ở đây không hề phân lượng. Không biết đại sư Minh hôm nay vì sao tự thân tới bên Tuyển Sơn. Hứa Lăng Nguyên mỉm cười muốn hỏi. Hắn sớm trước nhận biết được Triệu Công Minh tới gần, vừa mới cố ý khiển đi Giao Phúc Hải, để tránh khỏi người ngoài quấy lần này gặp mặt. Tâm thương thời điểm, dựa vào thánh nhân thần thông, người tới ý đồ tự có thể hiểu rõ. Nhưng trước mắt thế cuộc không giống. Phật môn hai thánh liên thủ che đậy thiên cơ, nhân quả ẩn nấp, vạn tượng hỗn độn. Mặc dù Hứa Lăng Nguyên đã đạt hôn nguyên cảnh giới, cũng khó thôi diễn nửa điểm thiên mệnh. Vì vậy hắn chỉ có thể làm tướng mạo tuân, không do ý đồ đến. Ta là thay người truyền vật mà tới. Triệu Công Minh vuốt râu cười nói. Ồ. Hứa Lăng Nguyên ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể làm phiền đại sư huynh chạy này một chuyến, nói vậy giao phó người không tầm thường. Hắn biết rõ Triệu Công Minh tính tình dũng cảm, giao du rộng lớn, trong tam giới ít có hắn không nhìn được người. Nhưng mà tự phong thần một trận chiến sau, người này từ lâu rút đi phong mang, làm việc trầm ổn, chắc chắn sẽ không vì là việc vặt bôn ba. Bây giờ chịu tự mình đến nhà, tất thiệp trọng đại bí ẩn, thậm chí liên lụy thánh nhân trong lúc đó liên quan. Quả nhiên, Triệu Công Minh từ trong tay áo lấy ra một vật, vẻ mặt chuyển ngưng. Là Huyền Đô sư huynh nhờ ta mang đến. Vật ấy xuất từ Thái Thanh sư bá bàn tay, nói ngươi thấy chi tức rõ ý nghĩa. Dứt tiếng, điện nội khí tức hơi chậm lại. Hứa Lăng Nguyên biểu hiện nhất thời nghiêm nghị. Thái Thanh sư bá. Danh tự này một khi lối ra, mở miệng, bốn phía hư không phảng phất đều yên tĩnh hạ xuống. Theo lẽ thường tới nói, Thái Thanh thánh nhân hẳn là Hứa Lăng Nguyên mới vào giới này lúc sớm nhất quen biết mấy vị thánh nhân một trong. Ngoại trừ thụ nghiệp Ân sư Thông Thiên giáo chủ ở ngoài, hắn cùng Thái Thanh thánh nhân ngọn nguồn xem như là xa xưa nhất. Nhưng trên thực tế, từ khi Lao Đam việc có một kết thúc, giữa hai người vãng lai liền hầu như đoạn tuyệt. Sau đó tuy từng mượn đến Thái Cực Đồ, lại đang xiển giáo cùng Tiệt giáo đối lập thời khắc ra tay rồi kết nhân quả. Nhưng này sau khi, lẫn nhau càng là như người dưng nước lã. Đây cũng không phải là Hứa Lăng Nguyên mang trong lòng đề phòng, hết sức xa lánh. Cũng không phải Thái Thanh thánh nhân có oán hận hoặc lạnh nhạt. Chỉ vì từ đó về sau, vị kia thánh nhân liền cực nhỏ bước ra đạo trường của chính mình nửa bước. Chương 355, người bí ẩn, chương 355, người bí ẩn. Nó hành tích bí ẩn, càng cùng đạo tổ Hồng Quân giống nhau đến mấy phần, phản phất đôi ba giới phân tranh lại không lo lắng. Nếu không có đệ tử Huyền Đô đại pháp sư vẫn còn thế gian chợt có hiện thân. Ngoại giới e sợ từ lâu nhận định, Thái Thanh thánh nhân đã triệt để ngăn cách hồng trần. Hứa Lăng Nguyên chứng được Hỗn Nguyên chính quả sau, tình cờ cùng Thông Thiên giáo chủ luận đạo, cũng từng nhắc lên việc này. Hai người đều đối với này cảm giác sâu sắc không rõ. Tinh tế hồi tưởng, Thái Thanh thánh nhân gần như vậy tử tị thế tư thái, chính là từ Lao Đam việc xong xuôi sau mới từ từ hiện lộ. Ở trước đó, cứ việc hắn xưa nay thanh tĩnh vô vi, không nhiễm tục vụ. Nhưng từ nó tham dự phong thần kiếp khó, nhúng tay thiên đình bố cục đến xem. Lúc đó Thái Thanh thánh nhân vẫn chưa chân chính đạt đến vô vi nhi vô bất vi hoàn cảnh. Mà tự Lao Đam trở về, cùng với bản thể hợp nhất sau khi, vị này thánh nhân liền tự hoàn thành rồi một loại nào đó không thể nói lột xác. Từ đó đóng cửa không ra, gần như mai danh nhận tích. Bởi vậy, Hứa Lăng Nguyên cùng Thông Thiên giáo chủ trong lòng sớm có suy đoán. Lão Đam, cái kia từng bị coi là phân thân tồn tại, tuyệt đối không phải tầm thường hóa thân. Nó tồn tại bản thân, khả năng cực lớn liên lụy Thái Thanh Thánh Nhân đại đạo căn cơ, liên quan đến thiên địa pháp tắc hạt nhân cơ yếu. Làm cái kia một đạo phân linh trở về bản nguyên, triệt để dung hợp sau khi, Thái Thanh Thánh Nhân con đường hiển nhiên bước vào một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Mà bực này tăng lên, cũng không phải là bé nhỏ tinh tiến, mà là chạm đến đạo thống bản chất ngày vọt. Nguyên nhân chính là như vậy, Hứa Lăng Nguyên đối với hắn trước sau ôm ấp cực cao kính ý. Hiện nay tam giới chư thánh bên trong, chỉ có Thái Thanh một người, nhưng làm hắn khó có thể suy đoán sâu cạn. Đến tột cùng là vật gì? Làm chợt nghe Thái Thanh Thánh Nhân cử người đưa tới một cái vật, Hứa Lăng Nguyên không khỏi lòng sinh nghi hoặc, bật tốt lên. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không, cũng không phải là như vậy. Thái Thanh sư ba động tác này, liên quan chính là Tây Du Thích Ách chi cục. Trở thành thánh nhân sau khi, hắn thôi diễn lực lượng từ lâu nay không phải trước kia so với. Lúc này hơi thêm suy nghĩ, liền hiểu rõ huyền cơ trong đó. Cái này do Thái Thanh Thánh Nhân khiển Huyền Đô Đại Pháp Sư đưa tới đồ vật, bản thân liền rõ ràng kỳ lạ. Hứa Lăng Nguyên chính là tam giới công nhận thánh nhân, tuy ở bối phận trên thuộc Tiệt giáo hậu tiến, nhưng đạo hạnh từ lâu vượt lên chư thiên. Như có chuyện quan trọng tướng thác, Thái Thanh tự thân tới mới là lẽ thường. Mặc dù bất tiện hiện thân, cũng nên mệnh Huyền Đô trực tiếp đến nhà. Theo lý mà nói, mặc dù có kiêng rẻ, cũng ứng do Huyền Đô tự tay giao phó. Có thể sự thực như là, Huyền Đô đem vật giao cho Triệu Công Minh, lại do Triệu Công Minh chuyển hiện Hứa Lăng Nguyên. Như vậy chằn chọc lan truyền, trong đó ý vị liền không còn đơn thuần. Đại sư Minh, Huyền Đô sư huynh là ở khi nào đem vật ấy giao cho ngươi? Lúc đó bốn phía có thể có người khác. Hứa Lăng Nguyên ngữ khí bình tĩnh, nhưng tự rõ ràng. Ngay ở trước đây không lâu, ta với Bắc Câu Lô Châu hiện ra chân thân lúc gặp phải hắn. Triệu Công Minh như thực chất đáp. Bên cạnh hắn còn có một vị đạo nhân áo đen, thân phận không rõ. Ta bất tiện hỏi nhiều, nhưng này người, ta tựa hồ từng có cảm ứng. Lời này nghe tới mâu thuẫn, kỳ thực không phải vậy. Hứa Lăng Nguyên khẽ gật đầu, sư huynh nhưng là tâm có lay động. Tu vi cao như Triệu Công Minh người, tung đối phương che đậy khí tức, biến mất hình tung, cũng có thể bằng trực giác bắt giữ một, hai. Vừa nói ra lời ấy, chính là đã có nhận biết. Triệu Công Minh gật đầu. Cái kia mặt người mục xa lạ, nhưng ta có thể rõ ràng nhận biết, ta cùng hắn trong lúc đó còn có một đoạn nhân quả. Hơn nữa đoạn này nhân quả cũng không phải là kiếp nạn, trái lại là lợi cho ta đại nhân duyên. Nói đến chỗ này, hắn vầng trán cao lại, hiện ra một tia không rõ. Này nghi hoặc cũng chính là hắn đến đây nơi đây nguyên do một trong. Trong lòng hắn có vài tam giới bên trong, như có người có thể giải này mê cục, trước mắt vị tiểu sư đệ này tất ở đội ngũ. Triệu Công Minh đến thăm Nguyên Tuyền Sơn, mặt ngoài chính là chuyển Thái Thanh Thánh Nhân mệnh lệnh. Càng sâu động cơ, nhưng là vì xác nhận vị kia hộ tống Huyền Đô xuất hiện thần bí người đến tột cùng là ai. Nhân quả hai chữ, ở tam giới bên trong vừa tầm thường lại phi phàm. Phàm sinh linh cất bước thiên địa, hoàn toàn liên lụy nhân quả. Nhưng đến Triệu Công Minh như vậy cảnh giới, tự thân nhân quả từ lâu hiểu rõ với tâm. Đặc biệt là tự phong thần chiến dịch sau khi, Tiệt giáo môn nhân đối với nhân quả hàng ngũ thay đổi vì là cảnh giác. Ngày xưa đau đớn thê thảm giáo huấn vẫn còn trước mắt, cũng không ai dám lại khinh thường nửa phần. Một khi lần thứ hai liên lụy mầm họa, khiến Tiệt giáo thật vất vả khôi phục khí tượng hủy hoại trong một ngày, tu vạn tử cũng khó tự trách nhiệm. Mà lần này cảm giác càng kỳ lạ. Đầu tiên, người mặc áo đen kia cùng hắn nhân quả, cũng không phải là thù hận dây dưa. Nhân quả trong lúc đó, tương lấy ân làm gốc, mà không phải cựu kết đế. Triệu Công Minh thân là cục bên trong người, đối với này lĩnh hội càng thâm thiết. Lại như yêu sư Côn Bằng cùng Hứa Lăng Nguyên như vậy, nếu thật sự có sinh tử nan giải chi hoán, một khi đối mặt, tất là sát cơ lập hiện, không cần ngôn ngữ. Có thể Triệu Công Minh đối với người bí ẩn kia cũng không sát ý, phản sinh cảm ứng, giải thích đối phương mang cho hắn cũng không phải là ác ý, mà là thâm hậu tình nghĩa. Phần này tình nghĩa nặng, đủ để lay động tâm thần. Có thể để hắn rõ ràng như thế nhận biết ân tuyệt đối không phải tầm thường thi trợ có thể so với. Rất có khả năng là ân cứu mạng hoặc là hộ đạo làm. Loại này lại ân, khắc họa với dòng sông vận mệnh bên trong, tung thời gian lưu chuyển cũng khó tiêu diệt. Triệu Công Minh xưa nay ân đoán rõ ràng, có ân phải đền, chưa bao giờ nhẹ quên. Nhưng mà hắn nhiều lần suy nghĩ, chính mình một đời gặp gỡ quý nhân, tựa hồ cũng không như vậy sâu nặng nhân quả lưu giữ. Ngược lại là hắn từng ra tay giúp đỡ người, đều bị hắn coi là bằng hữu, chưa bao giờ nhớ trong lòng để cầu báo lại. Liên vừa chuyển động ý nghĩ, chân tướng hay là vừa vặn ngược lại. Người kia hay là nợ ta một đoạn nhân quả, hơn nữa nợ đến từ sâu. Có thể vấn đề cũng thuận theo hiện lên. Người kia trên người chịu huyền cơ, ta cùng với gần trong gang tấc, càng không có cách nào dòm ngó nó tu vi sâu cạn. Hoặc là người mang đỉnh cấp trí bảo che lấp khí tức, hoặc là bản thân liền đã bước vào ba thi cảnh giới chuẩn thánh. Càng to lớn hơn khả năng là hai người gồm nhiều mặt. Dù sao tu vi cùng pháp bảo vốn là lẫn nhau là dựa vào. Linh bảo mạnh hơn, nếu như không có đầy đủ tu vi chân áp, ngược lại sẽ đưa tới mối họa. Mà tu hành đến ba thi chuẩn thánh mức độ này, dù cho cơ duyên thường thường, cũng chắc chắn hộ thân trọng khí trái phải làm bạn. Càng đáng giá chú ý chính là, người kia hiện thân thời gian, càng cùng Huyền Đô đại pháp sư đồng hành. Triệu Công Minh nhãn lực phi phàm, coi cử chỉ liền biết. Mặc dù là Thái Thanh Thánh Nhân duy nhất thân truyền Huyền Đô đại pháp sư, đối mặt người này cũng cung kính rất nhiều, không hề tiêu căng thái độ. Nguyên nhân chính là hai điểm này cùng tồn tại, Triệu Công Minh mới đặc biệt lưu ý lai lịch của người nọ. Không dám kinh thường, không dám vọng đoạn. Hứa Lăng Nguyên sau khi nghe xong, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt như điện, lóe lên liền qua. Ngăn ngắn vài câu trò chuyện, đã ở trong lòng phát họa ra đường viền. Triệu Công Minh nói người, thân phận dĩ nhiên mơ hồ hiện lên. Là Tẫn, vị kia chân vũ đại đế, càng cùng Huyền Đô đi tới một nơi. Đơn để một cái người bí ẩn cho dù Hứa Lăng Nguyên là cao quý thánh nhân. Ở hôm nay cơ hỗn độn, đại đạo ẩn nấp lập tức, cũng khó có thể thôi diễn nó tên thật thực tướng. Nhưng nếu liên lụy tới cùng Triệu Công Minh có lớn lao nhân quả người, đáp án liền lập tức thu hẹp. Hầu như chỉ có thể chỉ về một người, La Hầu. Chương 356, Hứa Lăng Nguyên, dĩ nhiên siêu thoát, đại kết cục, chương 356, Hứa Lăng Nguyên, dĩ nhiên siêu thoát, đại kết cục. Nếu suy đoán không có sai sót, năm đó La Hầu tự thái sơ mắt biển thoát vây, chính là nhân Triệu Công Minh lấy đi trấn áp ma tổ then chốt đồ vật, Định Hải Thần Châu. Long tổ phong ấn bởi vậy buông lỏng, La Hầu mới được phá phong mà ra. Trong này hay là thật có đạo tổ bố cục tâm ý, thiên địa ván cờ giấu giếm huyền cơ. Nhưng Triệu Công Minh cử chỉ, không thể nghi ngờ thành then chốt một con. Cỡ này trợ lực, đã không chỉ là cứu viện, gần như hộ đạo thành đạo ân huệ. Nhân quả chi tuyến từ đó quấn quanh, kéo dài đến nay. Vì vậy Triệu Công Minh đối với hắn có cảm ứng, hợp tình lý, thuận từ số trời. Hứa Lăng Nguyên trong lòng đã có cực sâu chắc chắn, cái kia theo Huyền Đô hiện thân thần bí bóng người, 89 phần 10 chính là La Hầu. Chân chính làm hắn khó có thể tiêu tan chính là một cái càng sâu nghi vấn. La Hầu sao cùng Thái Thanh sư bá có gặp nhau? Vấn đề này xem một cái xương nhỏ, kẹt ở trong suy nghĩ. Căn cứ hắn nắm giữ tất cả manh mối, La Hầu ẩn nấp với tam giới lâu rồi, làm việc từ trước đến giờ chuyên quyền độc đoán, sau lưng tuy tự cùng đạo tổ còn có ăn ý nào đó, nhưng chưa bao giờ liên lụy tới cái khác thánh nhân trên người. Đặc biệt là Thái Thanh thánh nhân, theo lý không nên biết được La Hầu tồn tại. Ở Hứa Lăng Nguyên nhận thức bên trong, tam giới bên trong, chỉ có hắn cùng Thông Thiên giáo chủ hiểu rõ việc này, còn lại thánh giả đều bị che ở phòng lên bên trong. Có thể thế cuộc trước mắt đã lặng yên đổi. Thái Thanh không chỉ có chi tình, thậm chí tựa hồ cùng La Hầu đặt thành rồi một loại hiệp nghị nào đó. Nay chuyển biến quá mức đột ngột, dường như tính đêm kinh lôi, không có dấu hiệu nào. Hắn nhiều lần thôi diễn, nhưng khó làm rõ trong đó nhân quả. Vì sao Thái Thanh sẽ cùng như vậy một cái dấu ở chỗ tối tồn tại liên thủ? Khi này một tầng liên quan hiện lên lúc, hắn đối với Triệu Công Minh vật cầm hứng thú đột nhiên sâu sắc thêm. Cái này do Thái Thanh thân tặng bảo vật, nguyên bản liền ý vị sâu xa, bây giờ xem ra, e sợ không chỉ là Thái Thanh một người tâm ý. Sư Minh, đem cái kia vật giao cho ta. Hứa Lăng Nguyên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh nhưng không để hoài nghi. Triệu Công Minh nghe vậy nở nụ cười, không chậm trễ chút nào, lòng bàn tay nâng lên một chút, một con hộp gỗ liền lăng không bay ra, vương vàng rơi vào Hứa Lăng Nguyên trong tay. Lễ đã đưa đến, ta cũng nên đi rồi. Lời còn chưa dứt, thân hình đã đi xa, ống tay áo đồng bệnh xẹt qua đỉnh núi, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa hình bóng. Chờ nó rời đi, Hứa Lăng Nguyên ánh mắt buông xuống, rơi vào trong lòng bàn tay hộp gỗ bên trên. Hộp diện dấu ấn rõ ràng thánh nhân cấm chế, khí tức thuần khiết, xuất từ Thái Thanh không thể nghi ngờ. Nhưng bực này phong ấn, đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to. Đầu ngón tay quơ nhẹ, phù văn tan vỡ, phong ấn theo tiếng mà mở. Nhưng mà sau một khắc, hắn vẻ mặt đông nhiên ngưng trệ. Trong hộp lẳng lặng trưng bày hai vật, càng để hắn vị này thánh nhân cũng không khỏi tâm thần hơi chấn động. Một trong số đó, chính là một quyển cổ đồ, trên hội âm dương lưu chuyển, bát quái vần quanh, trung ương lưỡng nghi tử ôm, ẩn chứa đại đạo quy tích. Thứ hai, là một đoạn mũi thương, toàn thân đú hàn, phong mang bức người, sát ý như vực sâu, sát khí hầu như tràn ra trượng ở ngoài. Hắn nhìn chằm chằm cái kia hai cái đồ vật, gắn bó khẽ nhúc nhích, rốt cục phun ra vài chữ: "Thí thần thương nhọn, Thái cực đồ." Dù cho tâm cảnh như vực sâu, giờ khắc này cũng không khỏi nổi sóng chập trùng. "Thí thần thương, năm cái tiên thiên chí bảo một trong, nó hoàn chỉnh thân thương từ lâu quy về hắn tay. Bây giờ mũi thương tái hiện, rõ ràng mang ý nghĩa chỉnh coi trọng tụ. Càng làm cho người ta chấn động chính là khác một cái, Thái cực đồ. Nay đồ chính là Thái Thanh lập đạo chi cơ, tượng trưng thiên địa trật tự, vốn nên vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi người. Có thể hiện tại nó càng lặng lặng nằm ở đây, vô chủ thái độ, phản phất chủ động chọc ra thuộc về. Thái Thanh từ bỏ Thái cực đồ chấp trường quyền. Cái ý niệm này một khi bay lên, tựa như lôi đỉnh xuyên qua não. Không phải kinh với bảo vật tái hiện, mà là kinh với vị kia từ trước đến giờ trầm ổn khó lường Thái Thanh thánh nhân, càng sẽ làm ra như vậy quyết đoán. Cái kia không chỉ là một cái chí bảo thay chủ, đó là quy tắc buông lỏng, là một loại nào đó to lớn biến cục bắt đầu. Đó là một cái tượng trưng trí cao quyền thế đồ vật, cũng là Thái Thanh thánh nhân trong tay pháp bảo mạnh nhất. Nhưng hôm nay, nó nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung, linh tính lưu chuyển nhưng lại không có nửa phần thuộc về tâm ý. Hiển nhiên, món bảo vật này đã bị nguyên chủ triệt để bỏ qua, ngược lại giao phó với Hứa Lăng Nguyên bàn tay. Nay đến tột cùng là vì sao? Thái Thanh càng nguyện buông tay cỡ này bảo vật. Hắn trong lòng rung động, khó có thể làm rõ trong đó nguyên do. Nhưng mà sau một khắc, hộp gỗ nơi sâu xa truyền đến thì thầm, như từ viễn cổ vang vọng. Uyên Tuyển Sơn chủ. Hai âm thanh đồng thời hiện lên. Một trong số đó ôn hòa sâu xa, chính là Thái Thanh thánh nhân không thể nghi ngờ. Một đạo khác thì lại lạnh như xương lạnh, mang theo không thể nghi ngờ uy thế, Chân Vũ đại đế, La Hầu đích thân đến. Này hai bảo, tặng ngươi. Làm Sơn chủ quy vị thời gian, cũng là chúng ta thanh toán nhân quả ngày. Hai người tiếng tụ hợp như luật, lời còn chưa dứt, Hứa Lăng Nguyên trong đầu đống nhiên linh quang nổ tung, tâm huyết cuộn cuộn. Đó là bắt nguồn từ ý chí đất trời gợi ý, tự từ nơi sâu xa bị địa vận mệnh tình. Trong phút chốc, tất cả sương mù tan hết. Thì ra là như vậy. Hắn nhìn chăm chú trước mắt pháp bảo, ánh mắt đã lặng yên biến hóa. Càng ẩn giấu như vậy bí ẩn. Nhẹ giọng thổ lộ sau, hắn giơ tay vẫy một cái, ba cái tiên thiên chí bảo thình lình hiện thế. Hỗn độn trung long long chấn vũ, thí thần thương kết hợp một thể, lộ hết ra sự sắc bén, Thái cực đồ cuốn lấy âm dương khí lưu. Lúc này, hắn dĩ nhiên triển ngộ. Năm cái tiên thiên chí bảo đều do bản cổ khai thiên chi phủ biến thành, từng người gánh chịu thần thông, chất chứa thiên cơ, duy năm coi trọng tụ mới có thể hồi phục bản nguyên. Nói xong, hắn mở miệng, Thông Thiên lão sư có thể hay không mượn Chu Tiên kiếm trận dùng một lát? Nguyên Thủy, đem bản cổ phiên giao ra, lấy đoạn ngươi tà căn nợ. Ngữ điệu bình thản, nhưng tự như pháp lệnh hạ xuống, truyền khắp chư thiên vạn giới. Ha ha ha. Đồ nhi vừa cần, vi sư há có thể tiết rẻ. Trên đảo Kim Ngao phong vân đột nhiên nổi lên, bốn kiếm xuất hiện giữa trời, trận đồ theo sát phía sau, chạy thẳng tới, chính là Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ. Côn Lôn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản bế quan tĩnh tu, thuận theo số trời. Giờ khắc này bỗng cảm thấy thiên cơ kỳ biến, bấm chỉ thôi diễn, sắc mặt đột nhiên kỳ biến. Càng đi tới bước đi này, Thiên ý như vậy, không thể tránh địch. Thở dài một tiếng, hắn không do dự nữa, lật tay lại, bản cổ phiên bay lên trời, quan hướng về thương cung. Trong nháy mắt, năm đại chí bảo tụ hội Hứa Lang Nguyên trước người. Vụ. Năm khí cộng hưởng, hào quang đan dệt, chớp mắt dung hợp là một. Một cây búa to đứng ngang hư không, lưới dịu bổ ra sương khói, tỏa ra chém nứt càn khôn khí tức. Hứa Lang Nguyên đưa tay nắm chặt cán búa, thân hình bay lên trời, xông thẳng 33 tầng trời ở ngoài hỗn độn hải. Khai thiên phủ ở tay, nhưng chân chính lữ trình mới vừa mở ra. Bởi vì hắn đã nhận biết được, hôm nay chính là hắn đột phá ràng buộc, bước hướng về siêu thoát này. Ta bản sớm nên rõ ràng. Hắn thấp giọng nói rằng, ở thì thầm bên trong, bóng người của hắn từ từ mơ hồ, đi vào một mảnh hư vô. Lập tức, hắn hướng về một cái nào đó vị trí đi vội vã. Chỗ kia cũng không phải là tùy ý lựa chọn, chính là năm đó, nhân bản cổ tinh huyết lực lượng, hắn ở trong mơ mắt thấy khai thiên tích địa lúc. Bản cổ đại thần vượt qua vạn năm thời gian, hướng về hắn chỉ điểm hỗn độn tọa độ vị trí. Trên đỉnh đầu, tạo hóa ngọc điệp như ẩn như hiện, lưu chuyển cổ lão hoa văn. Trong lòng bàn tay, khai thiên thần phủ hơi rung động, hào quang không ngừng phụt ra hút vào. Trong cơ thể nơi sâu xa, hỗn độn châu như hàng tinh giống như thiêu đốt, ánh sáng xuyên qua toàn thân. Mà sẽ ở đó tọa độ trung tâm. Một tòa tàn tạ, liên tục xoay tròn đài sen bỗng nhiên thức tỉnh, bắn ra soi sáng vạn giới ánh sáng. Cùng lúc đó, Lang Nguyên giới chấn động kịch liệt, trong thiên địa dựng lên một đạo thông thiên triệt địa kỳ quang. Phân bố với ngũ phương ngũ hành tiên thiên linh căn bỗng nhiên nhấc lên khỏi mặt đất, phá không bay ra. Chúng nó vờn quanh phá nát đài sen xoay tròn, từng người hòa vào nó vết nứt bên trong. Mảnh vỡ dần hợp, hào quang ngưng tụ, không chọn vẹn đồ vật đang bị một lần nữa tỉnh lại. Cái kia đài sen chính là trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo, hỗn độn thanh liên. Lúc này, Hứa Lang Nguyên trong lòng thanh minh như gương. Tất cả nhân quả đều đã hiểu rõ với ngực. Hắn giáng lâm giới này, hay là xuất từ thiên địa vận chuyển sắp xếp, cũng khả năng là dòng sông vận mệnh không thể thay đổi một đoạn quy tích. Càng có khả năng là bản cổ đại thần ngã xuống trước cuối cùng một niệm, lặng yên nhiễu loạn đại đạo trật tự. Liên hắn giáng sinh ở đây, trời sinh gánh vác còn giang dở chí hướng, siêu thoát. Cái gọi là siêu thoát cũng không phải là thành đạo, mà là ngự trị ở sở hữu đạo tắc bên trên. Mà giới này đại đạo căn bản, nấp trong hỗn độn sơ khai lúc sinh ra bốn cái chí bảo. Bây giờ, bốn cái hỗn độn chí bảo tận quy Hứa Lang Nguyên sở hữu. Mấu chốt nhất là hắn từ lâu rõ ràng, muốn siêu thoát đại đạo, cần trước tiên không thành đạo chứa đựng. Ta chính là không có dễ chi quả, không phải nhân không phải duyên, là giới này dị chất tồn tại. Bởi vậy, chính là hôm nay, ta thoát ly luân hồi thời gian. Lời còn chưa dứt, bóng người của hắn đã thăng đến không lường được cao nơi. Chớp mắt sau khi, hắn hình cùng thần, phản phất cùng toàn bộ hỗn độn hòa làm một thể. Sau đó, hắn biến mất rồi, chỉ để lại ánh chiều tà ở trong hư không chậm rãi tiêu tan. Hứa Lang Nguyên, dĩ nhiên siêu thoát.